Chương 119. Phá trận. Chương 119. Phá trận. Bọn họ thân là Tiềm Long Ti đại tông sư cảnh võ giả, vốn cho rằng bằng vào này Diệt Thế Ngũ Tuyệt trận tùy tiện liền có thể đem Lâm Phong chém giết. Nhưng hôm nay Diệt Thế Ngũ Tuyệt trận bị phá, tự tin của bọn hắn cũng theo đó sụp đổ, tại sao có thể như vậy? Sở Vô Ngân tự lẩm bẩm, ánh mắt bên trong lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi chi ý. Bốn người khác đồng dạng im lặng không nói. Lý Bá Thiên cùng Đại Huyền quân đội thì như bị sét đánh. Lý Bá Thiên trợn to hai mắt, trường đao trong tay không tự chủ chợt xuống, hắn không thể tin được mình tất cả những gì chứng kiến. Vừa mới còn khí thế hùng hổ, coi là nắm chắc thắng lợi trong tay, trong nháy mắt thế cục liền chuyển tiếp đột ngột. Đại Huyền quân đội đám binh sĩ nguyên bản tăng cao sĩ khí nháy mắt như bọt biển vỡ vụn, trên mặt của bọn hắn viết đầy sợ hãi cùng mê mang. Những cái kia khiêng thang mây binh sĩ dừng bước, đẩy công thành xe binh sĩ cũng sững sờ ở nguyên địa, không biết làm sao này. Đây là có chuyện gì? Sở đại nhân, bọn họ trận pháp lại bị phá, chúng ta còn có thể thắng sao? Các binh sĩ xì xào bàn tán, tâm tình sợ hãi trong quân đội cấp tốc lan tràn ra. Mà ở Càn Vân Quan tường thành bên trên, đại càn các tướng sĩ đầu tiên là sức sở, lập tức buộc phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Lâm đại tông sư, uy vũ! Lâm đại tông sư, vô địch! Tiếng hoan hô liên tiếp vang tận mây xanh. Nô Hi Thần trên mặt của tràn đầy kích động tiêu dung, hắn nhìn qua không trung Lâm Phong, trong mắt tràn đầy sùng kính cùng cảm kích. Ta liền biết Lâm đại tông sư nhất định có thể phá trận pháp này. Đại càn các tướng sĩ sĩ khí nháy mắt tăng vọt đến đỉnh điểm, bọn hắn nguyên bản bởi vì sự mạnh mẽ của kẻ địch trận pháp mà sinh ra sợ hãi quét sạch sành xanh, một lần nữa nắm chặt binh khí trong tay, ánh mắt bên trong tràn đầy đấu trí. Các minh đệ, Lâm đại tông sư cho chúng ta sáng lập cơ hội, chúng ta không thể để cho hắn thất vọng, giết lùi Đại Huyền cầu tặc. Một tướng lĩnh vung tay hô to, đại càn các binh sĩ nhao nhao hưởng ứng, lần nữa hướng phía Đại Huyền quân đội phát khởi mãnh liệt phản kích. Trên chiến trường đại càn binh sĩ rất nhanh chiếm cứ thượng phong. Những cái kia nguyên bản tại Đại Huyền quân đội hung mãnh tiến công dưới đang đắng chèo chống các tướng sĩ, giờ phút này phảng phất bị rót vào lực lượng vô tận. Tiếng reo hò của bọn họ chấn động đến đại địa cũng hơi run rẩy, binh khí trong tay quơ múa, mang theo khí thế một đi không trở lại phóng tới địch nhân. Đại Huyền quân đội bị bất thình lình phản kích đánh cho trở tay không kịp, các binh sĩ bước chân bối rối, trận hình cũng bắt đầu tán loạn. Trước đó khiêng thang mây liều lĩnh phóng tới thành tường binh sĩ, giờ phút này lòng tràn đầy chỉ còn lại ý niệm trốn chạy, bọn hắn đâu khí nặng nề thang mây, xoay người chạy, hoàn toàn liều mạng sau đồng bạn la lên đẩy công thành xe. Các binh sĩ cũng nhao nhao chạy tứ tán, kia nguyên bản để cản vận quan cửa thành lung lay sắp đổ công thành xe, giờ phút này lẻ loi trơ trọi dừng ở nguyên địa, thành đại cản các binh sĩ công kích bia sống. Càn Vân Quan tường thành lên cung tiễn thủ nhóm, bắt lấy này tuyệt cao thời cơ, dựng cung lên bắn tên, tiễn như mưa xuống. Mỗi một mũi tên đều mang đại càn các binh lính phẫn nộ cùng đấu trí, tinh chuẩn bắn về phía bối rối chạy thuộc mạng đại huyền sĩ binh. Những cái kia đang chạy băng băng đại huyền sĩ binh, không ngừng có người chúng tên ngã xuống đất, phát ra thống khổ kêu thảm. Trên tường thành các binh sĩ còn sẽ tự thạch, dầu nóng không ngừng hướng xuống ném, đánh tới hướng đại huyền quân đội đám người. Trong lúc nhất thời, đại huyền quân đội bên trong huyết nhục văng tung tóe, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Sở Vô Ngân năm người thấy tình cảnh này, nhướng mày, trong lòng tràn đầy không cam lòng. Bọn hắn tuy bị Lâm Phong phá trận thực lực cả kinh tâm thần chấn động, nhưng ngạo khí tận trong xương thủy chậm để bọn hắn không muốn tùy tiện nhận thua. Năm người liếc nhau, ánh mắt giao hội ở giữa đạt thành ăn ý. Lâm Phong cho dù cường đại, nhưng cuối cùng một bàn tay không vô nên tiếng, bọn hắn năm người liên thủ, như thế nào không có phần thắng. Trong chớp mắt, năm người hiện năm phương vị tản ra, đem Lâm Phong bao bọc vây quanh. Sở Vô Ngân đứng tại ngay phía trước, quanh thân khí thế đột nhiên kéo lên, hai tay của hắn cấp tốc trước người giao thoa múa, lòng bàn tay ở giữa khí lưu màu đen quần quần hội tụ, sau đó bỗng nhiên hét lớn một tiếng, đấm ra một quyền. Một quyền này lôi cuốn lấy bóng tối vô tận lực lượng, quyền phong gào thét, phản phất muốn đem chúng quanh tia sáng đều thôn vệ hầu như không còn. Đúng là hắn sát chiêu cửu u diệt thế quyền đứng tại Đông Phương võ giả, rút ra bên hông trường đao, thân đao hàn quang lấp lóe. Dưới chân hắn bộ pháp linh động, thân hình như tiểu quỷ mị hư vô phiêu hốt, ngay sau đó thi triển ra một bộ cương mãnh bén nhọn đao pháp. Mỗi một lần vung đao đều mang theo một đạo chói mắt đao quang, đao phong cắt vỡ không khí, phát ra tiếng rít bén nhọn. Đao pháp này đại khai đại hợp, thế đại lực trầm, đao đao thẳng bức Lâm Phong yếu hại. Nam Phương võ giả hai tay chậm rãi nâng lên, trên lòng bàn tay nổi lên một tầng kim sắc quang mang nhàn nhạt. Quang mang kia bên trong ẩn chứa sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ. Hắn bỗng nhiên bước về phía trước một bước, song trưởng nhanh chóng múa, mỗi một lần xuất trưởng đều nương theo lấy một tiếng trầm một bạo hưởng, trưởng phong như bài sơn đảo hải hướng phía Lâm Phong ép đi. Nay trưởng pháp tên là Kim Dương Liệt Không Trưởng, uy lực kinh người, một khi bị đánh trúng, không chết cũng bị thương. Tây Phương võ giả tay cầm một thanh trường kiếm, thân kiếm phong dài, trên thân kiếm chân khí bạo ói. Thân sắc hắn lạnh lùng, trong miệng nói lẩm bẩm, sau đó thân hình lóe lên, giống như là một tia chớp hướng phía Lâm Phong đâm tới. Kiếm pháp của hắn quỷ dị đa biến, kiếm ảnh trung điệp, mỗi một đạo kiếm ảnh đều mang kiếm khí bén nhọn, giống như tay cầm lưỡi dao. Đâm thẳng Lâm Phong chỗ hiểm quanh người. Bắc Phương võ giả thì hít sâu một hơi, khí tức quanh người nháy mắt trở nên bắt đầu cuồng bạo. Hai chân của hắn trên mặt đất giẫm một cái, cả người như đạn pháo hướng phía Lâm Phong phóng đi, đồng thời hai tay nắm tay, thi triển ra một bộ cương mãnh vô cùng quyền pháp. Quyền pháp của hắn đại khai đại hợp, mỗi một quyền đều mang sức mạnh ngàn quân, quyền phong gào thét, không khí chung quanh đều bị quyền pháp này quấy đến vặn vẹo biến hình. Năm người công kích từ phương hướng khác nhau, lấy khác biệt phương thức, như cuồng phong bạo vũ hướng phía Lâm Phong đánh tới. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến trường phong vân biến sắc, giữa thiên địa phảng phất chỉ còn lại năm người này công kích và bị vây quanh ở trung gian. Lâm Phong đối với này mưa to gió lớn như vậy công kích, Lâm Phong trong ánh mắt không có sợ hãi chút nào. Thần sắc hắn lạnh nhạt, chân khí trong cơ thể như là mãnh liệt giang hà, ở trong kinh mạch lao nhanh không thôi. Hắn lần nữa đem Trảm Hồn Đao Pháp vàng từ đầu toàn lực kích hoạt. Quanh thân chân khí cùng màu đen linh hồn chi lực tương hỗ giao hòa, tách ra một loại thần bí lại mạnh mẽ khí tức. Trường đao trong tay lấy một loại huyền ảo đến cực điểm quy tích chém ra. Nháy mắt chém ra năm đạo hoàn toàn khác biệt lại đồng dạng mang theo hủy thiên diệt địa chi uy ánh đao màu đen. Đạo thứ nhất đao quang ngưng tụ như thật, tựa như một tòa nguy nga màu đen sơn phong, lôi cuốn lấy vừa dày vừa nặng linh hồn chi lực, hướng phía Sở Vô Ngân kia ẩn chứa bóng đêm vô tận lực cựu vũ diệt thế quyền trực gáp mà đi. Quyền phong gào thét, lại khó mà dung chuyển đao quang nửa phần đạo thứ hai đao quang giống như một đạo tia chớp màu đen, mang theo làm cho người ta sợ hãi tốc độ cùng khí thế bén nhọn. Hướng phía Đông Phương võ giả kia cương mạnh bén nhọn đao pháp tấn mạnh đâm tới, đao quang lướt qua, không khí bị xé nứt, phát ra tiếng rít bén nhọn đạo thứ ba đao quang phảng phất một mảnh mảnh liệt màu đen nội trào, mênh mông lực lượng quần quần không thôi. Chương 120, chiến thắng. Chương 120, chiến thắng, cảm tạ các bạn đọc tặng lễ vật. Hướng phía phương Nam võ giả Kim Dương Liệt không trưởng quận tất cả lên, trưởng phong tại đây nội trào như vậy đao quang trước mặt, nháy mắt bị quấy đến phá thành mảnh nhỏ đạo thứ tư đao quang đúng như một đầu linh động màu đen giao long, dương nhanh múa vút, lấy xảo trá quỷ dị góc độ, hướng phía Tây Phương Vũ giả cái kia kiếm cả nặng nghề quỷ dị kiếm pháp đánh tới, trong chớp mắt liền xông phá tầng tầng kiếm ảnh, thẳng bức võ giả trước người đạo thứ năm đao quang giống như một viên rơi xuống sao băng màu đen, mang theo sức mạnh ngàn quân cùng khí thế một đi không trở lại, hướng phía phương Bắc võ giả kia cương mãnh vô cùng quyền pháp ầm vang đệ xuống, quyền phong tại đây như sao rơi đao quang trùng kích vào, nháy mắt bị nghiền vỡ nát. Sở Vô Ngân cựu diệt thế quyền cùng kiệt như núi non như vậy đao quang ầm vang va chạm, màu đen quyền kình cùng đao quang dây dừa cùng nhau. Vẹn vẹn vừa đối mặt, quyền kình liền bị đao quang triệt để xé nát, Sở Vô Ngân thân thể như diều đứt dây, bị cỗ này cường đại ánh đao màu đen đánh bay ra ngoài. Trên không trung xẹt qua một đường thật dài đường vòng cùng, ngã rầm trên mặt đất, trong miệng máu tươi cuồn cuộn, ánh mắt bên trong tràn đầy tuyệt vọng. Đông Phương võ giả cương mãnh đao pháp ở đằng kia tựa như tia chớp đao quang trùng kích vào, nháy mắt sụp đổ. Những cái kia chói mắt đao quang tại đây đạo bén nhọn đao quang trước mặt, yếu ớt như là giấy mỏng, bị tùy tiện chặt đứt. Võ giả trường đao trong tay cũng bị đánh bay, bản thân hắn càng bị đao quang đánh trúng, ngực xuất hiện một đạo vết thương sâu tới xương, cả người vô lực ngã trên mặt đất, khí tức yếu ớt. Phương Nam võ giả Kim Dương Liệt không trưởng đối mặt kia như nội trào như vậy đao quang, trưởng phong bị nháy mắt thổi tan, ánh sáng màu vàng nháy mắt tàn đạo. Võ giả hai tay bị đao quang cắt vỡ, máu tươi chảy ròng, thân thể của hắn cũng bị cường đại lực trùng kích chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, cuối cùng mất đi cân bằng, ngã trên mặt đất, mất đi năng lực chiến đấu. Phương Tây võ giả quỷ dị kiếm pháp ở đằng kia như dao long như vậy đao quang đâm xuyên dưới, kiếm ảnh bị nháy mắt bao phủ, võ giả trường kiếm bị đao quang đánh bay. Thân thể của hắn cũng bị mấy đạo đao quang đánh trúng, trên thân xuất hiện mấy đạo vết máu, cả người tê liệt ngã xuống trên mặt đất, không rõ sống chết. Phương Bắc võ giả quyền pháp cương mãnh ở đằng kia như là cỗ sao chổi đao quang va chạm dưới, quyền phong bị tùy tiện xé mở, võ giả thân thể tại ánh đao trùng kích vào, hướng về sau bay đi. Trên mặt của hắn tràn đầy hoảng sợ chi ý, cuối cùng ngã rầm trên mặt đất, không có động tĩnh. Vẹn vẹn là trong nháy mắt, Sở Vô Ngân chờ năm tên Tiềm Long Ti đại tông sư cảnh võ giả, liền tại Lâm Phong đến phát hạ, triệt để bại vong. Vẹn vẹn là trong nháy mắt, chiến trường tình thế đổi biến. Sở Vô Ngân chờ năm tên Tiềm Long Ti đại tông sư cảnh võ giả, liền tại Lâm Phong đao pháp dưới, triệt để bại vong. Một màn này giống như trái lựu đạn đầu nhập biển cả, tại toàn bộ chiến trường bên trên kích thích ngàn tầng sóng gió. Đại Huyền quân đội đám binh sĩ, nguyên bản còn tại bối rối chạy trốn cùng mở mị thất thố bên trong, giờ phút này thấy cảnh này, bước chân im bặt mà dừng, trên mặt sợ hãi càng thêm nồng đậm, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh hoàng cùng khó có thể tin. Bọn hắn há to miệng, lại không phát ra được một tia thanh âm, phản phất bị lực lượng vô hình giữ lại yết hầu. Khiêng thang mây trốn chạy binh sĩ, trong tay thang mây bịch một tiếng rớt xuống đất, nện lên một mảnh bụi đất đẩy công thành xe binh sĩ, hai tay vô lực bung ra, ánh mắt trống rỗng nhìn qua bầu trời. Tựa hồ không biết nên như thế nào cho phải. Lý Bá Thiên Cương ngồi ở trên ngựa, thân thể như bị định trụ một dạng, không thể động đậy. Cặp mắt của hắn trợn lên, nhìn chằm chằm Lâm Phong, bờ môi càng không ngừng run rẩy, lại một chữ cũng nói không ra. Trường đao trong tay sớm đã trượt xuống, rơi tại dưới ngựa trên mặt đất bên trong, tóe lên một mảnh bùn hoa. Trong đầu của hắn trống rỗng, cái này sao có thể? Cái này sao có thể? Phía trước hùng tâm tráng trí cùng tất thắng tín niệm, giờ phút này đã bị Lâm Phong kinh khủng này thực lực nghiền vỡ nát. Can Vân quan tường thành bên trên, đại càn các tướng sĩ cũng bị một màn này rung động đứng chết chân tại chỗ. Ngắn ngủi yên tĩnh sau, tiếng hoan hô như mãnh liệt như thủy triều lần nữa bộc phát, so trước đó càng thêm nhiệt liệt, càng thêm chấn động nhân tâm. Lâm đại tông sư, vô địch. Lâm đại tông sư, vạn tuế. Tiếng hô hoán đinh thái nhức óc, tiếng gầm từng cơn sóng liên tiếp, phảng phất muốn xông phá chân trời. Nô Hi thần kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, hắn dùng lực cơ trường kiếm trong tay, lớn tiếng la lên, trong mắt lóe ra kích động quan mang. Hắn chưa hề nghĩ tới, Lâm Phong thực lực càng như thế cường đại, có thể lấy sức một mình, trong thời gian ngắn ngủi như thế, đem năm tên đại tông sư cảnh võ giả chém giết. Trong lòng hắn, Lâm Phong đã trở thành đại càn thủ hộ thần, là đại càn anh hùng. Đại Huyền quân đội vốn là bởi vì Sở Vô Ngân đám người bại vong mà quân tâm đại loạn, giờ khắc này ở đại càn tướng sĩ như bài sơn đảo hải trong tiếng hoan hô, triệt để đánh mất ý chí chiến đấu. Những cái kia từng tại Lý Bá Thiên cổ vũ dưới dũng mãnh xung phong các binh sĩ, bây giờ như bị rút đi cuộc sống, nhao nhao đánh tới bởi, quay người đoạt mệnh mà chạy. Hỗn loạn bên trong, các binh sĩ tương hô xô đẩy trà đạp, tiếng la khóc, tiếng chửi rủa đan vào một chỗ, tràn diện hỗn loạn không chịu nổi. Lý Bá Thiên nhìn qua binh bại như núi đổ thảm trạng, trong lòng mất hết can đảm. Hắn ngồi yên trên ngựa, tùy ý chiến mã tại đám người hỗn loạn bên trong hoảng sợ tê mình, tả xung hữu đột, lại vô lực làm ra bất luận cái gì chỉ huy. Đã từng hào tình tráng trí sớm đã hóa thành hư không, trong ánh mắt của hắn chỉ còn lại vô tận hối hận cùng tuyệt vọng. Xong rồi, hết thảy đều xong rồi. Hắn tự lẩm bẩm, thanh âm bị huyên náo chiến trường âm thanh bao phủ. Đại cản quân đội thừa thắng xông lên, sĩ khí tăng cao, các binh sĩ như mãnh hổ hạ sơn dũng mãnh vô ý. Bọn kỵ binh cơ trường đao, nhanh như điện chớp xông vào Đại Huyền quân đội hậu phương, đem trốn chạy các binh sĩ xông đến thất linh bát lạc. Các bộ binh thì chặt chẽ phối hợp, tay cầm trường thương, giống như chắn không thể ngăn trở tường thành sắt thép, từng bước ép sát. Can Vân quan tường thành lên cung tiễn thủ nhóm cũng không có nhàn rỗi, bọn hắn dựng vào mũi tên, nhắm chuẩn chạy thuộc mạng Đại Huyền sĩ binh, nhất ba hiệu nhất ba mưa tên chút xuống. Đại Huyền sĩ binh không ngừng có người trúng tên ngã xuống đất, máu tươi nhiễm đỏ đại địa. Trên tường thành máy ném đá cũng bắt đầu vận hành, to lớn hòn đá gào thét lên đánh tới hướng Đại Huyền quân đội đám người, mỗi một lần va chạm đều có thể nhấc lên một trận gió tanh mưa máu, đập ngã một mảng lớn địch nhân. Nô Hi Thần cưỡi một thất khỏe mạnh chiến mã, trên chiến trường xuyên qua chỉ huy không muốn bỏ qua bất kỳ kẻ địch nào, đem bọn hắn triệt để đuổi ra chúng ta đại càn. Thanh âm của hắn vang vọng chiến trường, khích lệ từng cái đại càn binh sĩ. Dưới sự chỉ huy của hắn, đại càn các binh sĩ phối hợp ăn ý, đem đại huyền quân đội chia ra bao vây, từng cái đánh tan đại huyền quân đội không hề có lực hoàn thủ, chỉ có thể mặc cho đại càn quân đội sâu xé. Ngắn ngủi nửa cách giờ, đại huyền quân đội liền bị đánh tan hoàn toàn, trên chiến trường để lại vô số cổ đại huyền sĩ binh thi thể. May mắn sống sót một số nhỏ binh sĩ cũng đều tại chạy từ phía biến mất ở phương xa trong bụi đất. Đại càn quân đội thừa thắng xông lên, đem đại huyền quân đội đánh tan hoàn toàn sau, chiến trường dần dần khôi phục bình tĩnh. Khói lửa chậm rãi tan đi, trong không khí tràn ngập một cỗ mùi máu tanh nồng đậm. Chương 121, thu hoạch tràn đầy. Chương 121, thu hoạch tràn đầy. Đại càn các binh sĩ đều rối rít dừng động tác trong tay lại, đưa mắt về phía không trung kia đạo ngạo nghệ đứng thẳng thân ảnh. Lâm Phong. Trong mắt của bọn hắn tràn đầy sùng bái cùng kính sợ, ánh mắt kia nóng bỏng đến phảng phất có thể đem không khí nhóm lửa. Lâm đại tông sư, nếu không có ngài, trận chiến tranh này chúng ta tuyệt không phần thắng, ngài là chúng ta đại cứu tinh. Một vị trẻ tuổi kỵ binh kích động nói, thanh âm bên trong mang theo vài phần run rẩy, kia là đối với Lâm Phong thật sâu kính ngưỡng cùng cảm kích. Các bộ binh ngựa đầu nhìn qua Lâm Phong, trong mắt lóe ra kích động và mang, trong miệng hô to Lâm đại tông sư, uy vũ. Này tiếng hô hoán chỉnh tề mà vang dội, chấn động đến không khí chung quanh đều ông ông tác hưởng, phảng phất muốn đem bọn hắn đối với Lâm Phong sùng bái cùng kính ý truyền khắp toàn bộ thiên địa. Can Vân quan tường thành lên cung tiễn thủ nhóm, nhao nhao buông trong tay xuống cung tiễn, hai tay ôm quyền, hướng Lâm Phong đi lấy trang trọng quân lễ. Trên mặt của bọn hắn tràn đầy tự hào thiếu dung, có thể cùng Lâm Phong kề vai chiến đấu, là bọn hắn cả đời vinh quang. Lâm đại tông sư, thực lực của ngài để chúng ta thấy được đại càn hy vọng, chúng ta những người này nguyện vĩnh viễn đi theo ngài. Nô Hi Thần cưỡi ngựa, nhanh chóng đi tới Lâm Phong bên người. Hắn tung người xuống ngựa, kích động nắm chặt Lâm Phong tay, trong mắt tràn đầy vẻ kích động. Lâm đại tông sư, ngài là đại càn thủ hộ thần, là của chúng ta anh hùng. Tràng thắng lợi này, toàn bộ nhờ ngài lực lượng một người xoay chuyển càn khôn. Lâm Phong mỉm cười, phi thường khiêm tốn nói, đây là mọi người chung công lao, không có các ngươi anh dũng giết địch, cũng vô pháp lấy được huy hoàng như vậy thắng lợi. Các binh sĩ lại không cho là như vậy. Trong lòng bọn họ, Lâm Phong chính là bọn họ trong lòng không thể thay thế anh hùng. Bọn hắn nhao nhao xuống lại, muốn khoảng cách gần cảm thụ vị này anh hùng khí tức. Kia năm đạo ánh đao màu đen, trở thành trong lòng bọn họ vĩnh bất ma diệt ký ức. Túc chủ đánh giết Sở Vô Ngân, cứu diệt thế quyền, hồng, ám ảnh đột hình, tử, diệt hồn chú ấn, lam, có thể lựa chọn giữ lại, có thể lựa chọn vứt bỏ tự động chuyển hóa điểm kinh nghiệm. Lâm Phong trong lòng tính toán. Sở Vô Ngân làm Tiềm Long Ti đại tông sư cảnh võ giả. Hắn có những này từ đầu nhất định uy lực bất phàm, cứu diệt thế quyền nghe danh tự liền biết hắn lực phá hoại kinh người. Mà ám ảnh độn hình nếu có thể nắm giữ, trong chiến đấu ẩn nấp thân hình, xuất kỳ bất ý phát động công kích, nhất định có thể để cho địch nhân khó lòng phòng bị. Về phần diệt hồn chú ấn dù không biết cụ thể hiệu quả, nhưng chắc hẳn cũng có được đặc biệt diệu dụng. Túc chủ đánh giết Đông Phương võ giả Triệu Lăng, cùng Lan đao pháp, hồng, tật phong bộ, lam, đao khí tung hành, lam, có thể lựa chọn giữ lại, có thể lựa chọn vứt bỏ tự động chuyển hóa điểm kinh nghiệm. Cùng Lan đao pháp cùng Triệu Lăng trước đó cho thấy cương mãnh bén nhọn đao pháp phong cách tương xứng, chắc hẳn uy lực không tầm thường. Tật phong bộ có thể tốc độ tăng lên, trong chiến đấu chiếm tiên cơ đao khí tung hành thì có thể để cho phạm vi công kích rộng hơn, tăng cường tự thân sức chiến đấu. Túc chủ đánh giết phương nam võ giả Tôn Hạo, kim dương liệt không trưởng, hồng, viêm dương hộ thể, lam, trưởng tâm lôi, lục, có thể lựa chọn giữ lại, có thể lựa chọn vứt bỏ tự động chuyển hóa điểm kinh nghiệm. Kim dương liệt không trưởng Lâm Phong vừa mới được chứng kiến uy lực của nó, nếu có thể biến hóa để cho bản thân sử dụng, thực lực chắc chắn nâng cao một bước. Viêm dương hộ thể có thể tăng cường tự thân phòng ngự, trong chiến đấu nhiều hơn một phần bảo hộ. Trưởng tâm lôi nghe danh tự liền biết là một loại lực bộc phát cực mạnh. Từ đầu Túc chủ đánh giết Tây Phương Vũ giả Chu Dận, huyết ảnh kiếm pháp, hồng, mê tung bộ, lam, kiếm khí phá giáp, lục, có thể lựa chọn giữ lại, có thể lựa chọn vứt bỏ tự động chuyển hóa điểm kinh nghiệm. Huyễn ảnh kiếm pháp đối ứng Chu Giật cái kia quỷ dị nhiều thay đổi kiếm pháp, nếu có thể nắm giữ, nhất định có thể để cho mình công kích càng thêm khó mà nắm lấy. Mê tung bộ có thể nhiễu loạn địch nhân ánh mắt, để cho mình trong chiến đấu càng thêm linh hoạt. Kiếm khí phá giáp thì có thể tăng cường công kích lực xuyên đấu, hữu hiệu khắc chế địch nhân phòng ngự. Túc chủ đánh giết phương Bắc võ giả Chính Mãnh, buôn lôi quyền pháp, hồng, kim, cương bất phôi thể, lam, lực vượt ngàn quân, lam, có thể lựa chọn giữ lại, có thể lựa chọn vứt bỏ tự động chuyển hóa điểm kinh nghiệm. Buôn lôi quyền pháp cùng Trịnh Mãnh cương mãnh vô cùng quyền pháp phong cách nhất trí, uy lực cực lớn. Kim cương bất phôi thể có thể biên độ lớn tăng lên tự thân lực phòng ngự, để cho mình trong chiến đấu cứng cắp hơn. Lực vượt ngàn quân có thể tăng cường lực lượng tại công kích lúc cho địch nhân tạo thành tổn thương lớn hơn. Lâm Phong trong lòng suy nghĩ, những này từ đầu từng cái đều có đặc biệt giá trị, tất cả đều giữ lại dung hợp, có thể để cho mình thực lực được tăng lên hệ thống, chứ không bảo lưu xuống tới cùng ta hiện hữu từ đầu dung hợp. Trong chốc lát, một cổ cường đại lực lượng tràn vào trong cơ thể của hắn, cùng hắn hiện tại từ đầu dung hợp, Lâm Phong tự thân nội tình thực lực lần nữa tăng vọt một đoạn. Hắn cúi đầu nhìn về phía Sở Vô Ngân đám người thi thể, trong lòng không có thương hại chút nào. Tại đây nhược nhục cường thực thế giới bên trong, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Thực lực không bằng người, liền muốn làm tốt bị giết chuẩn bị. Húng chi những người này đều là địch quốc người. Lâm Phong phất tay, đem 5 người nhẫn chữ vật bỏ vào trong túi, lại là một nhóm tài nguyên tu luyện tới tay. Lâm Phong quay người nhìn về phía Ngô Hi Thần. Ngô tướng quân, nơi này giải quyết tốt hậu quả công việc liền giao cho ngươi, ta cần mau chóng trở về hoàng thành trấn Ma Ti, hướng Long thủ tọa phục mệnh. Ngô Hi Thần vội vàng đáp lễ, dù trong mắt không bỏ, nhưng lại không dám chút nào nói ra phản đối ngữ. Lâm đại tông sư yên tâm, nơi này hết thảy có ta. Lần này ngài đối với Càn Vân quan ân cứu mạng, ta Ngô Hi Thần suốt đời khó quên, nếu có bất luận cái gì phân công, ổn thỏa muôn lần chết không tử. Lâm Phong mỉm cười, triển khai thân pháp, hướng phía hoàng thành trấn Ma Ti mau chóng đuổi theo. Trên đường đi, Suy nghĩ của hắn ngàn vạn, lần này Càn Vân Quan chi chiến, mình không chỉ có thành công chống đỡ Đại Huyền tiến công, còn đánh chết Đại Huyền Tiềm Long Ti năm vị cao thủ, chắc hẳn trở lại hoàng thành sau sẽ khiến một phen doanh động. Nửa ngày sau, Lâm Phong về tới hoàng thành trấn Ma Ti. Hắn đi nhanh tiến Long Nạo Thiên thư phòng, Long Nạo Thiên đang ngồi ở trước bàn sách. Khi hắn thấy Lâm Phong đi tới, đầu tiên là nao nao, lập tức trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, liền vội vàng đứng lên nên đón tiếp lấy Lâm Phong, ngươi có thể tính đã trở về, lần này Càn Vân Quan chi hành, tình huống như thế nào? Lâm Phong cung kính thi lễ một cái, nói Long thủ tọa, may mắn không làm được mệnh. Đại Huyền quân đội đã bị đánh tan, Càn Vân Quan không việc gì, mà lại, ta còn phá Đại Huyền Tiềm Long Ti diệt thế ngũ tuyệt trận, đánh chết Đại Huyền năm vị đại tông sư cảnh võ giả. Long Nạo Thiên nghe lời nói này, trợn to hai mắt, trên mặt viết đầy chấn kinh chi sắc. Hắn không thể tin vào tai của mình, diệt thế ngũ tuyệt trận chính là Đại Huyền Tiềm Long Ti tuyệt mật trận pháp, uy lực mạnh mẽ. Lại năm vị đại tông sư cảnh võ giả liên thủ, liền xem như hắn Long Nạo Thiên tự mình tiến về, cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể phá trận giết địch. Mà Lâm Phong, một cái tuổi trẻ hậu bối, vậy mà làm xong rồi bực này không thể tưởng tượng nổi sự tình. Chương 122, Ba tỷ công vân. Chương 122, Ba tỷ công vân, cảm tạ thư hữu tặng lễ vật. Cái này há chẳng phải là đại biểu này Lâm Phong thực lực đã vượt qua hắn Long Nạo Thiên. Long Nạo Thiên càng nghe càng kinh hãi. Hắn chậm rãi đi đến bên cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ hoàng thành cảnh tượng phồn hoa, nhưng trong lòng như rời sông lấp biển một dạng đã từng, hắn cho là mình đã đứng ở đại càn võ đạo đỉnh phong, nhưng hôm nay Lâm Phong chỗ cho thấy thực lực, lại làm cho hắn cảm giác mình phảng phất đứng ở một cái cự nhân bóng tối phía dưới đây quả thực như là thiên phương giả đàm. Long Nạo Thiên rốt cục hoàn hồn quay người, nhìn chằm chằm Lâm Phong, phảng phất muốn từ trên mặt hắn tìm ra một tia nói láo vết tích diệt thế ngũ tuyệt trận, năm vị đại tông sư cảnh võ giả, ngươi vậy mà có thể ở như thế tuyệt cảnh dưới ngăn cơn sóng dữ, còn sẽ bọn họ toàn bộ chém giết, Lâm Phong, ngươi rốt cuộc làm sao làm được? Lâm Phong khiêm tốn cười cười, vừa muốn mở miệng giải thích, Long Nạo Thiên lại khoát tay áo, ra hiệu hắn không cần nhiều lời mà thôi, kinh thế hai tục bực này thực lực, ngươi có cơ duyên của ngươi, nếu không phải hôn hôn thai nghe thấy, cho dù ai cũng khó có thể tin tưởng. Long Nạo Thiên tự lẩm bẩm xem ra, ta trấn Ma Ti có như ngươi vậy thiên tài, thật là lớn càn may mắn. Trong mắt của hắn, trấn kinh dần dần bị vui mừng cùng mong đợi thay thế Lâm Phong, ngươi lập xuống như thế bất thế chi công, ta trấn Ma Ti nhất định sẽ không bạc đãi ngươi, ta trực tiếp cho ngươi 3 tỷ công vân, ngươi đi tu luyện đi. Có những này công vân, mặc dù không thể để cho ngươi đột phá đến đại cảnh giới tiếp theo, võ thánh cảnh, nhưng là đầy đủ để ngươi tu luyện tới đại tông sư cảnh cửu trọng đỉnh núi. Ai, đột phá võ thánh cảnh, sao mà khó vậy? Bản tọa tại đại tông sư cảnh cửu trọng đỉnh phong phí thời gian trên trăm năm, vẫn là không có nửa điểm đột phá đầu mối. Long Nạo Thiên gương mặt hai thán. Lâm Phong không rảnh để ý tới Long Nạo Thiên thở dài. Khi hắn nghe tới Long Nạo Thiên nói ra 3 tỷ công vân mấy chữ này lúc, hắn triệt để chấn kinh rồi. Tại trấn Ma Ti, công vân chính là hết thảy tài nguyên tu luyện hối đoái bằng chứng. Này 3 tỷ công vân, quả thực là một con số khổng lồ. Có cái này 3 tỷ công vân đột phá đến đại cảnh giới tiếp theo cũng đủ. Về phần hắn nói đột phá võ thánh cảnh gian nan một chuyện, nguyên lai đại cảnh giới tiếp theo gọi là võ thánh cảnh, A Lâm Phong không có nửa điểm cảm giác đột phá cảnh giới đối với hắn có từ đầu thiên phú đến nói, không có cái gì khó khăn quá lớn. Tối đa chỉ có bình thường đại tông sư cảnh cửu trọng võ giả 11000 độ khó mà thôi. Lâm Phong cưỡng chế nội tâm kích động đa tạ Long thủ tọa trọng thưởng, Lâm Phong định không cô phụ kỳ vọng của ngài. Nói xong, hắn quay người đi ra Long Nạo Thiên thư phòng. Lâm Phong trực tiếp hướng phía công vân hồi đoái trô đi đến. Trên đường đi, trong đầu hắn không ngừng hiện ra sắp đổi đan dược chân quý cùng thiên địa linh dược. Trong lòng hoan hỉ, liền cả cước bộ của hắn cũng không tự giác tăng nhanh mấy phần đi tới công vân hồi đoái chỗ. Phụ trách đội trưởng lao thấy Lâm Phong tiến đến, đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó trên mặt lộ ra nhiệt tình tiêu dung. Lâm Phong nói rõ ý đồ đến sau, trưởng lão nghe tới 3 tỷ công vân sau, trong mắt lóe lên vẻ khiếp sợ, nhưng rất nhanh liền khôi phục trấn định. Dù sao Lâm Phong là đại tông sư cảnh võ giả, dùng một lần hối đoái 3 tỷ công vân cũng là có thể. Không chừng là hắn trước đó góp nhặt mà đến công vân đâu. Bắt đầu dựa theo Lâm Phong nhu cầu, chuẩn bị tài nguyên tu luyện. Không bao lâu, một nhóm lớn tu luyện đan dược và thiên địa linh dược liền hiện ra tại Lâm Phong trước mặt. Những đan dược kia, khỏa khỏa mượt mà sung mãn, tản ra mê người quang trạch. Mà thiên địa linh dược càng là vô cùng chân quý, từng cây tản ra linh khí nồng nặc. Có ngàn năm nhân sâm, hắn dễ trùm như tơ, toàn thân hiện ra kim sắc quang mang nhàn nhạt, ẩn chứa cường đại sinh mệnh chi lực. Vạn năm linh chi, hình dạng kỳ dị, mặt ngoài hoa văn giống như ngôi sao thần bí, là tăng lên chân khí tuyệt hảo bảo vật. Lâm Phong đem các loại đan dược và thiên địa linh dược thu sạch nhập chữ vật giới chỉ bên trong, những này chân quý tài nguyên sẽ thành hắn đột phá võ thánh cảnh cường đại trợ lực. Sau đó hắn rời đi công vân hồi nói chỗ, trở lại chính mình tại trấn Ma Ti nơi ở trong lòng của hắn tự định giá một hồi, quyết định tiến về hoàng thành vùng ngoại ô đột phá võ thánh cảnh. Hắn cảm giác chính mình lần có 3 tỷ tài nguyên tu luyện, lại thêm mình một thân từ đầu đắp lên thiên phú, nhất định có thể đột phá võ thánh. Võ thánh cảnh đột phá động tĩnh nhất định không nhỏ. Nếu là ở trong hoàng thành đột phá, quá thu hút sự chú ý mà đại cản hoàng thành vùng ngoại ô chi địa. Người ở từ trước đến nay thưa thớt, xem như một cái thật tốt đột phá chi địa. Lâm Phong thi triển thân pháp, hướng phía hoàng thành vùng ngoại ô bay đi. Trên đường đi, tâm tình của hắn càng thêm bành trướng, đối với đột phá võ thánh cảnh chờ mong cũng càng ngày càng mãnh liệt. Hắn biết, một khi đột phá đến võ thánh cảnh, mình thực lực không biết muốn tăng vọt gấp bao nhiêu lần. Lâm Phong liền đi tới hoàng thành vùng ngoại ô một chỗ vắng vẻ sơn cốc. Nơi này bốn phía núi vây quanh, trong sơn cốc tĩnh mịch tím ắng, chỉ có ngẫu nhiên chuyển tới vài tiếng chim hót. Lâm Phong ngắm nhìn bốn phía, xác định nơi này không có người nào sau, liền tìm một nơi, ngồi xếp bằng xuống, hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm mắt lại, vận chuyển chân khí trong cơ thể, bắt đầu nuốt đan dược tu luyện. Ngay tại Lâm Phong lúc tu luyện đại huyền võ thánh huyền thương, quanh thân tản ra lạnh lẽo khí tức. Lặng yên đi tới đại càn hoàng thành phụ cận, hắn mỗi bước ra một bước, trong không khí đều tựa như bị khắc xuống từng đạo lạnh như băng vết tích, nhiệt độ chung quanh kịch liệt hạ xuống. liền cả chim bay đều kinh hoàng đạp nước cánh. Thoát đi mảnh này bị hắn trêu tức hơi thở bao phủ khu vực. Cái kia khí tức cường đại, giống như một viên thiên thạch khổng lồ, đột nhiên đánh tới hướng mặt hồ bình tĩnh, kích thích ngàn tầng sóng lớn. Nháy mắt liền bị đại càn hoàng thành bên trong trấn thủ võ thánh Tần Thiên bén nhạy tinh thần lực phát ra được. Tần Thiên ngay tại trong hoàng thành một nơi tu luyện, cố khí tức này xâm nhập. Trong lòng của hắn lập tức dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Cặp mắt của hắn đột nhiên mở ra, trong mắt hiện lên một tia sáng sắc bén. Cơ hồ tại cảm ứng được đồng nhất nháy mắt, Tần Thiên quanh thân kim sắc quang mang lóe lên, cả người tựa như một đạo vạch phá bầu trời kim sắc lưu quang. Nháy mắt xuất hiện ở hoàng thành bên ngoài. Thân hình của hắn vừa rơi xuống đất, khí thế cường đại tựa như mãnh liệt như thủy triều hướng phía bốn phía khuyết tán ra. Tần Thiên mắt sáng như đuốc, chăm chú nhìn trước mắt Huyền Thương. Chỉ thấy Huyền Thương mặc một bộ áo bào đen, tay áo trong gió bay phất phới. Huyền Thương sắc mặt âm trầm. Trong con ngươi thiêu đốt lên lửa giận hừng hực, phản phất muốn đem hết thảy trước mắt đều đốt cháy hầu như không còn. Tần Thiên, hôm nay ta tới, là vì Càn Vân Quan sự tình. Huyền Thương hai mắt đỏ bừng, mang theo vô tận phẫn nộ chi ý, chúng ta đây đại huyền tiềm long ti đã chết năm đại tông sư cảnh võ giả, bọn hắn đều là ta đại huyền tiềm long ti tinh anh, đi theo ta nhiều năm, trung thành cảnh cảnh, bây giờ thảm tao độc thủ, món nợ máu này, ta đại huyền có thể nào tùy tiện nuốt xuống. Được nghe lời này, Thần Thiên trong lòng thoải mái, nhưng hắn mặt ngoài nhíu mày, thần sắc của hắn bình tĩnh như nước, nhưng lại lộ ra một cố kiên cố kiên định. Hắn có chút ngửa đầu, ánh mắt thản nhiên nhìn thẳng Huyền Thương, trầm ổn nói: "Chương 123, ngàn trượng pháp tướng thân, khoáng cổ thức kim." Chương 123, ngàn trượng pháp tướng thân, khoáng cổ thức kim. Huyền Thương: "Càn Vân Quan chi chiến chính là các ngươi đại huyền chọn trước lên chiến hỏa. Các ngươi đại huyền dã tâm mừng mừng, như toan xâm phạm ta đại càn cương thổ, ta đại càn bất quá là phấn khởi phản kháng, vì bảo vệ gia quốc bách tính mà thôi. Về phần kia năm đại tông sư cảnh võ giả, đã bọn hắn bước lên này xâm lược chiến trường, phải có tiếp nhận hậu quả rất ngộ." Huyền Thương nghe lời nói này, nguyên bản là tức giận hai mắt nháy mắt chừng như là chuông đồng một dạng, trong mắt tràn đầy tơ máu. Quanh người hắn khí thế đột nhiên tăng vọt, chân khí màu đen như là mãnh liệt màu đen nội trào, hướng phía bốn phía điên cuồng cuộn, chung quanh mặt đất đều bị cỗ khí thế cường này ép tới rạn nứt ra. Hắn quát lớn lần giải thích này, đừng muốn nhắc lại. Ta hôm nay đến, chính là muốn các ngươi đại càn giao ra cái kia tại Càn Vân Quan bên ngoài giết chết ta đại huyền năm vị đại tông sư cảnh võ giả Lâm Phong. Hắn nhất định phải cho hắn sở tác sở vi trả giá đắt. Tần Thiên không chút do dự lắc đầu, chém đinh chặt sắt nói: ngươi nói tuyệt đối không thể, Lâm Phong chính là ta đại càn trấn ma ti tuyệt đỉnh thiên tiêu. Hắn lấy sức một mình, ngăn cơn sóng dữ, tại Càn Vân Quan chống lại các ngươi rồi đại huyền tiến công, cho ta đại càn lập xuống chiến công hiển hách. Ta đại càn tuyệt sẽ không đem hắn chắp tay tặng người. Huyền Thương thấy Tần Thiên thái độ cứng rắn như thế, lửa giận trong lòng hoàn toàn bị nhóm lửa, phản phất một tòa phun ra núi lửa, rốt cuộc không còn cách nào kiềm chế. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng: Tần Thiên, chỉ là một cái đại tông sư cảnh võ giả mà thôi, ngươi cũng không nỡ cho. Hôm nay vậy cũng đừng trách ta không khách khí, ta nhất định muốn san bằng ngươi đại càn hoàn thành, để các ngươi vì mình sợ tác sở vi hối hận. Vừa dứt lời, quanh người hắn chân khí sôi trào mãnh liệt, như là sôi trào màu đen nham tương, trực tiếp buộc phát thực lực. Một tôn 130 trượng chiều cao võ thánh pháp tướng chậm rãi từ phía sau hắn hiện hiện. Tôn này pháp tướng quanh thân tản ra quỷ dị hắc sắc quang mang, trong ánh sáng tựa hồ còn mơ hồ có vô số oán linh đang gào khóc, pháp tướng diện mục dữ tợn. Dương nhanh múa bước, trong tay nắm chặt một thanh to lớn màu đen cự phủ, kia cự phủ bên trên tán phát lấy hàn ý lạnh lẽo, phảng phất đến từ địa ngục ma thần, mang theo vô tận khí tức hủy diệt. Tần Thiên sắc mặt hơi đắng, quanh thân khí thế liên tục tăng lên, chân khí màu vàng nóng như là ngọn lửa màu vàng, tại hắn quanh thân cháy hừng hực. Một tôn 220 trượng tả hữu võ thánh pháp tướng xuất hiện tại hắn sau lưng. Tôn này pháp tướng quanh thân tản ra chói mắt kim sắc quang mang. Pháp tướng khuôn mặt uy nghiêm, ánh mắt bên trong lộ ra không thể xâm phạm khí thế, tay cầm một thanh kim sắc trường thương, mũi thương lóe ra hàn quang. Quanh thân phảng phất có ngọn lửa màu vàng tại liệt liệt thiêu đốt, tựa như chiến thần giáng lâm, tản ra làm người ta sợ hãi cường đại khí tràng. Hai người võ thánh pháp tướng mới vừa xuất hiện, tựa như hai viên đụng nhau ngôi sao, bạo phát ra hủy thiên diệt địa dư ba. Năng lượng cường đại ba động dẫn phát rồi giữa thiên địa kịch liệt chấn động, cùng phong gào thét lấy của tới, phảng phất muốn đem trọn cái thế giới đều xé rách. Cắt bay đá chạy mạn thiên phi vũ, trung quanh sơn xuyên đại địa đều ở đây cổ lực lượng cường đại dưới run rẩy kịch liệt, đại địa bị xé nứt ra từng đạo vết rách to lớn. Huyền Thương pháp tướng cao lớn, lại công kích lăng lệ tàn nhẫn, mỗi một lần huy động màu đen cự phủ, đều có thể nhấc lên một đạo năng lượng màu đen phong bạo, mang theo hủy diệt hết thể khí thế. Lại so với Tần Thiên pháp tướng ngưng thực một chút, Tần Thiên pháp tướng thì nương tựa theo cường đại lực phòng ngự cùng tinh xảo võ kỹ, trong tay kim sắc trường thương múa đến kín không kẽ hở. Thương ảnh trùng điệp, miễn cưỡng cùng Huyền Thương duy trì lấy ngang tay cái bẫy mặt, song phương ngươi tới ta đi, không ai nhường ai, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Ngay tại Tần Thiên cùng Huyền Thương võ thánh pháp tướng va chạm kịch liệt, nhấc lên cơn bão năng lượng để thiên địa thất sắc thời điểm, cách đó không xa trong sân gốc, Lâm Phong đột phá cũng tiến nhập mấu chốt nhất giai đoạn. Lâm Phong quanh thân bị linh khí nồng nặc vòng xoáy chăm chú bao khỏa, hắn bên ngoài thân lóe ra tia sáng kỳ dị, kia là đan dược cùng thiên địa linh dược dược lực ở trong cơ thể hắn điên cuồng vận chuyển. Kinh mạch của hắn giống như là từng đầu lao nhanh giang hà, chân khí ở trong đó sôi trào mãnh liệt chảy, không ngừng đánh thẳng vào tầng kia trở ngại hắn đột phá hàng rào. Theo Lâm Phong hô hấp, trung quanh thiên địa linh khí như mãnh liệt như thủy triều hướng phía hắn điên cuồng hội tụ, tại hắn đỉnh đầu tạo thành một cái to lớn linh khí cái phế, liên tục không ngừng rót vào trong cơ thể của hắn. Tại Tần Thiên cùng Huyền Thương chiến trường, hai người võ thánh pháp tướng đã kịch chiến đến giai đoạn đắc liệt. Huyền Thương màu đen cự phủ mỗi một lần chém vào, cũng có thể làm cho không gian xuất hiện từng đạo mắt trần có thể thấy vết rách, kinh khủng năng lượng màu đen như mãnh liệt như thủy triều hướng phía Tần Thiên pháp tướng dũng mãnh lao tới. Tần Thiên thì nương tựa theo trong tay kim sắc trường thương, đem các loại công kích từng cái ngăn cản, thương ảnh thời gian lập lòe, ánh sáng màu vàng giống như vầng mặt trời chói chang, chiếu sáng toàn bộ chiến trường đột nhiên, một cỗ đạo vận từ trong sơn cốc truyền đến, thanh âm kia phảng phất tận chứa lực lượng vô tận, làm cho cả chiến trường cũng vì đó chấn động. Tần Thiên cùng Huyền Thương đồng thời dừng động tác trong tay lại, quay đầu nhìn về đạo ẩn nơi phát ra. Chỉ thấy một đạo chói mắt kim quang từ trong sơn cốc phóng lên tận trời, quang mang chi thịnh, lại để mặt trời đều ảm đạm phai mờ. Một tôn võ thánh pháp tướng rốt cục chậm rãi hiện hiện đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tôn này pháp tướng cao tới cao ngàn trượng thấp, đúng là một tôn uy phong lẫm lẫm kim giáp thần nhân. Hắn quanh thân bao trùm lấy vừa dày vừa nặng áo giáp màu vàng nóng, trên khải giáp khắc đầy phù văn thần bí, mỗi một đạo phù văn đều lóe ra ánh sáng màu vàng, phản phất tại lưu động vô tận đạo ẩn. Kim giáp thần nhân khuôn mặt lạnh lùng mà kiên nghị, trong hai con ngươi thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng, ngọn lửa kia phản phất có thể nhìn rõ thế gian hết thảy hư ảo, ẩn chứa vô tận uy nghiêm cùng trí tuệ. Tần Thiên cùng Huyền Thương hai người đứng chết chân tại chỗ, vũ khí trong tay vô lực rủ xuống, cuồng phong gào thét lấy thổi qua thân thể của bọn hắn, lại không cách nào tỉnh lại bọn hắn giờ phút này đờ đẫn linh hồn. Hai người võ thánh pháp tướng cũng giống là cảm nhận được đến từ tầng thứ cao hơn uy hiếp, lại này ngàn trượng kim giáp thần nhân pháp tướng trước mặt, không tự chủ bắt đầu khẽ run lên. Huyền Thương dẫn đầu phát ra một tiếng kinh hô, thanh âm bên trong tràn đầy không thể tin được cùng sợ hãi thật sâu, cái này sao có thể? Huyền Thương dẫn đầu phát ra một tiếng kinh hô, thanh âm bên trong tràn đầy không thể tin được cùng vẻ khiếp sợ. Cặp mắt của hắn trừng cực lớn nhìn khí tức rõ ràng chỉ là vừa đột phá võ thánh pháp tướng, vì sao lại có cao ngàn trượng thấp? Tần Thiên đồng dạng chấn kinh đến nói không ra lời, môi của hắn run nhẹ nhẹ, con mắt chăm chú khóa chặt ở đằng kia tản ra vô tận uy nghiêm kim giáp thần nhân trên thân. Làm đại càn võ thánh, hắn tự nhận là đối với võ đạo lý giải đã đạt đến cực cao cấp độ, nhưng trước mắt này một màn lại triệt để lật đổ hắn võ đạo nhận biết. Trong lòng của hắn dâng lên một cỗ kích động khó có thể dùng lời diễn tả được cùng tự hào, bởi vì hắn ẩn ẩn đoán được vị này thần bí đột phá người ở vào đại càn, nếu là cùng đại càn có chút liên quan bực này kinh khủng pháp tướng, bực này bàng bạc nội tình, quả thực là khoáng cổ thức kim. Người này nội tình đến tột cùng thâm hậu đến loại tình trạng nào? Hắn quay đầu nhìn về phía Huyền Thương. Chương 124 ghi khắc tiền bối phong thái. Chương 124 ghi khắc tiền bối phong thái. Cảm tạ xoa tiểu thiên đại lão, tặng đại ngạch lễ vật. Phát hiện trên mặt của đối phương trừ chấn kinh, còn nhiều hơn một vẻ bối rối. Tại đây ngàn trượng kim giáp thần nhân pháp tướng trước mặt, Huyền Thương kia nguyên bản vẫn lấy làm kiêu ngạo 130 trượng chiều cao võ thánh pháp tướng. Giờ phút này lộ ra nhỏ bé như vậy cùng. Huyền Thương trong lòng giấy lên kinh đào hải lãng. Hắn vốn cho là mình làm đại huyền chấn quốc võ thánh, thực lực đã là phụ cận khu vực cường giả vô địch. Nhưng hôm nay này ngàn trượng kim giáp thần nhân xuất hiện, để của hắn ý thức đến võ đạo của mình nhận biết sai lầm. Huyền Thương phía trước kiêu ngạo cùng tự tin, tại đây thần bí võ thánh trước mặt, là biết bao buồn cười nếu là người này cùng ta là địch, vậy phải làm thế nào cho phải. Huyền Thương nhìn xem ngàn trượng pháp tướng, không còn dám tiếp tục nghĩ. Phía sau lưng của hắn đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, trong tay màu đen cự phủ cũng biến thành vô cùng nặng nề. Hắn biết rõ, nếu là tôn thần này bí pháp tương gia nhập chiến cuộc, mình tuyệt không phân thắng. Thần tiên trong lòng thì là ngũ vị tạp trần. Một phương diện, hắn vì đại càn có thể như thế kinh thế cường giả sinh ra mà rất cảm thấy may mắn, cái này không thể nghi ngờ vì đại càn an nguy tăng thêm một đạo bền chắc không thể gãy phòng tuyến. Một phương diện khác, hắn lại đối vị này cường giả bí ẩn thân phận đầy hiếu kỳ, mặc dù trong lòng đã có suy đoán, nhưng không được đến chứng thực trước đó, hết thảy đều vẫn chỉ là phán đoán. Hắn biết rõ, lực lượng cường đại như vậy, nếu có thể vì đại càn sử dụng, kia đại càn chắc chắn tại phụ cận khu vực có được thực lực biến mạnh. Ngay tại Tần Thiên trầm tư lúc, kia ngàn trượng kim giáp thần nhân pháp tướng chậm rãi giơ cánh tay lên. Vẹn vẹn là một động tác này, khiến cho không gian chung quanh như là cái gương vỡ nát một dạng, xuất hiện rầm rạp chẳng chịt vết rách. Thần Thiên cùng Huyền Thương thấy thế, đều là tâm thần chấn động. Bọn hắn vô ý thức nắm chặt vũ khí trong tay. Cứ việc biết rõ tại đây tôn pháp tướng trước mặt, bọn hắn căn bản không phải là đối thủ, nhưng võ giả bản năng để bọn hắn không muốn dễ dàng buông tha người rốt của ai. Huyền Thương lấy dũng khí, hướng phía Kim Giáp Thần Nhân Pháp Tướng la lớn. Nhưng Kim Giáp Thần Nhân Pháp Tướng không có nửa điểm muốn đáp lại hắn ý tứ. Tần Thiên ánh mắt tại Kim Giáp Thần Nhân Pháp Tướng cùng Huyền Thương ở giữa vừa đi vừa về dao động, hắn bén nhạy phát giác được, thời khắc này Huyền Thương đã sinh lòng khiếp ý, nếu là có thể mượn nhờ vị này cường giả bí ẩn uy hiếp, hóa giải trận này căn qua, kia không thể nghi ngờ là kết quả tốt nhất. Nghĩ tới đây, Tần Thiên hít sâu một hơi, lớn tiếng nói Huyền Thương, ngươi cũng thấy đấy, chuyện hôm nay như lại tiếp tục, ngươi ta đều muốn khó mà kết thúc. Không bằng đến đây dừng tay. Huyền Thương lạnh rên một tiếng, trong mắt lóe lên một tia không cam lòng, nhưng hắn cũng biết, chỉ dựa vào mình, tại đây thần bí pháp tướng ánh nhìn, căn bản là không có cách chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Hắn cắn răng, nói Tần Thiên, chuyện hôm nay tạm thời coi như thôi, nhưng bút chứng này, ta đại huyền sẽ không như vậy quên. Dứt lời, quanh người hắn chân khí màu đen phun trào, hắn võ thánh pháp tướng chậm rãi thu nhỏ, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Tần Thiên nhìn qua Huyền Thương bóng lưng rời đi, trong lòng một khối đá lớn rốt cục rơi xuống. Hắn quay đầu nhìn về phía kia ngàn trượng kim giáp thần nhân pháp tướng, phát hiện kia pháp tướng hai con người đang lặng lặng nhìn chăm chú lên hắn. Phản phất không hề có cái gì ác ý, Tần Thiên trong lòng hơi động, hắn có chút chắc tay, nói các hạ nếu là đại cả người, mong rằng có thể hiện thân gặp mặt. Tần Thiên ổn thỏa lấy lễ để tiếp đón. Đúng lúc này, kia đạo chói mắt kim quang chậm rãi thu liễm, kim giáp thần nhân pháp tướng cũng dần dần tiêu tán. Trong sân cốc, một thân ảnh chậm rãi hiện hiện, chính là Lâm Phong. Trên người hắn tản ra một cỗ cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt khí tức cường đại. Cả người phản phất cùng thiên địa hòa làm một thể. Trong lúc giơ tay nhấc chân đều lộ ra lực lượng vô tận. Chính là Lâm Phong. Tần Thiên nhìn qua kia đạo chói mắt kim quang chậm rãi thu liễm, kim giáp thần nhân pháp tướng dần dần tiêu tán, trong sơn cốc chậm rãi hiện ra đạo thân ảnh kia, chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy rung động cùng hiếu kỳ. Cuồng phong vẫn tại bốn phía gào thét, thổi đến hắn tay áo liệt liệt rung động, nhưng hắn ánh mắt lại chăm chú khóa ở Lâm Phong trên thân, một khắc cũng chưa từng rời đợi Lâm Phong thân hình hoàn toàn rõ ràng, Tần Thiên không dám buông lòng chút nào. Hắn cấp tốc sửa sang lại một cái xốc xếp quần áo, thần sắc trở nên cực kỳ trang trọng. Ngay sau đó, hắn rất cung kính hướng phía Lâm Phong làm một đại lễ, một mặt tôn kính biểu lộ tại hạ đại càn võ thánh Tần Thiên. Hôm nay có may mắn mắt thấy các hạ triển lộ bực này tuyệt thế phong thái, quả thật Tần Thiên tam sinh may mắn. các hạ vừa mới trỗi triển hiện ngàn trượng võ thánh pháp tướng, kia khí thế bằng bạc, làm thiên địa thất sắc, để cho chúng ta theo không kịp. Tần Thiên cả gan, mong rằng các hạ có thể cáo chi tôn tính đại danh, cũng tốt nhường ta đại cản trên giới ghi khắc tiền bối cái thế phong thái. Tần Thiên dứt lời, lần nữa khẽ không người, trong ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng chờ mong. Lâm Phong nhìn xem Tần Thiên kia cung kính đến cực điểm bộ dáng, hắn bị Tần Thiên chỉnh hơi bối rối. Tần Thiên danh tự hắn cũng nghe Long Nạo Thiên nói qua, tựa như là Trấn Ma Ti trước mấy đời thủ tọa tới, dù sao là đệ tam trước đó, dựa theo bối phận đến nói đây là của ta tiền bối a nghĩ tới đây. Lâm Phong liền vội vàng tiến lên, hai tay hơi nâng, đem Tần Thiên đỡ dậy, mang trên mặt khiêm tốn tiếu dung Tần tiền bối, ngài mau mau xin đứng lên, như thế đại lễ, vạn bối thực tế không chịu được nổi. Ta là Hoàng Thành Trấn Ma Ti Lâm Phong, thủ tọa Long Nạo Thiên, đề cập với ta cùng ngài năm đó ở Trấn Ma Ti chuyện dấu vết, hắn đối với ngài kính ngưỡng có thừa, tại trước mặt ngài, ta chỉ là cái văn bối. Tần Thiên nghe lời nói này, nháy mắt ngây dại, gương mặt ngạc nhiên. Nguyên bản cung kính khuôn mặt giờ phút này tràn đầy chấn kinh, tựa như thân ở mộng cảnh một dạng. Rất lâu hắn mới hồi phục tinh thần lại, ánh mắt tại Lâm Phong lên trên người hồi quan sát. Gương mặt không thể tưởng tượng nổi ngàn trượng pháp tướng. Loại nội tình này căn cơ, ngươi nói ngươi là Trấn Ma Ti người? Tần Thiên lắp bắp hỏi, trong thanh âm tràn đầy nghi hoặc, nhưng cái này của ngươi thực lực, làm sao có thể chỉ là Trấn Ma Ti người? Long tiểu tử, bất quá mới là đại tông sư cảnh cửu trọng. Tần Thiên lông mày chăm chú nhíu chung một chỗ, trong đầu không ngừng nhớ lại Trấn Ma Ti các loại tư liệu. Sao có thể cũng vô pháp đem trước mắt cái này trẻ tuổi Lâm Phong cùng kia kinh thiên động địa ngàn trượng pháp tướng liên hệ tới? Chẳng lẽ mình gần nhất bế quan quá lâu, cùng ngoại giới tách rời sao? Lâm Phong khẽ gật đầu, thần sắc bình tĩnh, kiên nhẫn giải thích nói, Tần tiền bối, ta tại Trấn Ma Ti bên trong xác thực chỉ là một phổ thông thành viên, bất quá là dưới cơ duyên xảo hợp chiếm được một chút chân quý tài nguyên tu luyện, tăng thêm ta tự thân một chút cố gắng, lúc này mới may mắn đột phá võ thánh cảnh, có bực này pháp tướng. Lâm Phong nói đến hời hợt. Thần Thiên lắc đầu, Lâm công tử, ngươi cũng đừng khiêm nhường. Tần Thiên cười khổ nói, thế gian này đột phá võ thánh cảnh người không ít, nhưng có được ngàn trượng pháp tướng, từ xưa đến nay ngươi là người thứ nhất. Trong này gian khổ cùng cơ duyên, tuyệt không phải như lời ngươi nói như vậy nhẹ nhàng linh hoạt. Thần Thiên trong ánh mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu. Cứ như vậy, Tần Thiên hỏi thăm nửa ngày, mới khiến cho Lâm Phong rời đi. Cuối cùng nhìn xem Lâm Phong rời đi bóng lưng, Tần Thiên gương mặt cảm khái. Chương 125, Long Ngạo Thiên chấn kinh. Chương 125, Long Ngạo Thiên chấn kinh, xoa tiểu thiên đại lao vi vũ. Hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy a. Lâm Phong cáo biệt Tần Thiên sau, thi triển thân pháp hướng phía hoàng thành vùng ngoại ô bay đi. Tốc độ của hắn cực nhanh, phong thanh ở bên tai gào thét, dọc đường cảnh sắc như huyễn ảnh chợt lóe lên. Không bao lâu, hắn liền đi tới một chỗ trốn không người. Sơn cốc bốn phía bị rậm rạp sơn lâm vây quanh. Lâm Phong tìm một chỗ bằng phẳng bãi cỏ, chậm rãi ngồi xuống. Hắn hai mắt nhắm lại, bắt đầu nội thị tự thân. Kinh mạch trong cơ thể bây giờ rộng lớn cứng cỏi, chân khí trào lên. Chân khí tổng lượng so với đại tông sư cảnh, tăng vọt đâu chỉ gấp 10. Lâm Phong thử đem một sợi chân khí ngưng tụ tại đầu ngón tay lập tức sáng lên kim sắc quang mang, ẩn chứa bị thiên diệt địa lực lượng. Hắn đuôi cách đó không xa một tảng đá lớn nhẹ nhàng bắn ra hoành một tiếng. Cự thạch nháy mắt bị cắt thành hai nửa, vết cắt chân nhắn như gương, trung quanh thổ địa đều bởi vì cỗ này lực trùng kích mà có chút rung động. Tiếp lấy, hắn đem lực chú ý chuyển rời đến năng lực nhận biết bên trên. Giờ phút này, hắn ngũ giác bén nhạy vượt qua tưởng tượng, trong rừng núi mỗi một tia động tĩnh cũng biết tích truyền vào trong tai. Một con sóc tại nhánh cây ở giữa nhảy vọt, móng vuốt chộp vào trên vỏ cây nhỏ bé tiếng vang, hắn đều có thể tinh chuẩn bắt giữ. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt đảo qua sơn cốc, một ngọn cây cọng cỏ đều rõ ràng rành mạch, thậm chí có thể thấy trên lá cây mạch lạc bên trong chất lỏng lưu động. Cảm giác của hắn còn có thể xuyên thấu tầng tầng cánh lá, thăm dò đến dấu ở chỗ tối tiểu động vật nhịp tim cùng hô hấp. Không chỉ có vậy, Lâm Phong tinh thần lực cũng nhận được tăng lên cực lớn. Thức hải của hắn rộng lớn vô biên, như là vũ trụ mênh mông, thần hồn lực lượng ở trong đó chiếu sáng rạng rỡ. Hắn có thể tùy tiện điều động chung quanh thiên địa linh khí, khiến cho dựa theo ý nguyện của mình hội tụ, phân tán. Hắn thử dùng tinh thần lực cùng phiến thiên địa này câu thông, trong chốc lát, phản phất cùng toàn bộ cái sơn cốc hòa làm một thể. Cảm nhận được hoa cỏ cây cối sinh trưởng khát vọng, cảm nhận được sơn xuyên đại địa hậu trọng mạch đập, lĩnh ngộ được giữa thiên địa kia vô tận huyền bí cùng lực lượng. Tây Phong quyết định thi triển lĩnh ngộ mới võ thánh pháp tướng. Hắn nhắm mắt lại, trong lòng lặng lẽ kêu gọi, trong chốc lát, một nguồn sức mạnh mênh mông từ trong cơ thể hắn mãnh liệt mà ra. Chỉ thấy phía sau hắn, chậm rãi hiện ra tôn kia uy phong lẫm lẫm ngàn trượng kim giáp thần nhân pháp tướng. Pháp tướng quanh thân tản ra chói mắt kim sắc quang mang, mỗi một đạo quang mang đều ẩn chứa vô tận đạo ẩn. Võ thánh pháp tướng người, cấu kết thiên địa lực lượng mà thành. Pháp tướng cao độ đại biểu võ giả nội tình căn cơ. Pháp tướng trong hai con ngươi thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng, phảng phất có thể xem thấu thế gian hết thảy hư ảo. Lâm Phong cảm thụ được pháp tướng lực lượng cùng mình thân thể hoàn mỹ dung hợp, trong lòng dâng lên một cỗ tự tin mãnh liệt. Thoải mái. Lâm Phong đắm chìm trong thực lực tăng lên mang tới vui sướng cùng tự tin bên trong, quanh thân khí tức như mãnh liệt thủy triều bành trướng. Một lát sau, hắn chậm rãi thu hồi võ thánh pháp tướng, tia sáng chói mắt kia dần dần biến mất. Lâm Phong đứng người lên, vỗ vỗ bụi đất trên người, ánh mắt nhìn về phía hoàng thành phương hướng. Lâm Phong thi triển thân pháp, giống như một đạo màu vàng lưu quang xẹt qua chân trời, hướng phía Trấn Ma Ti bay đi. Trên đường đi, tâm tình của hắn phá lệ thoải mái, tốc độ cũng so với di vãng nhanh hơn rất nhiều. Dọc đường núi non sông ngòi trong mắt hắn như là thoảng qua như mây khói, thoáng qua liền mất. Không bao lâu, Lâm Phong liền đi tới Trấn Ma Ti trước cổng chính. Thủ vệ đệ tử thấy Lâm Phong trở về, nhao nhao lộ ra thần sắc kinh ngạc, bọn hắn bén nhạy phát giác được Lâm Phong trên người tán phát ra đến khí tức cường đại, cùng dị vãng hoàn toàn khác biệt. Lâm Phong sải bước đi tiến Trấn Ma Ti, trực tiếp hướng phía Long Ngạo Thiên Trô ở đi đến. Trên đường đi, không ít Trấn Ma Ti thành viên đều hướng hắn quăng tới kinh dị ánh mắt, bàn luận xôn xao biến hóa của hắn. Lâm Phong lại hồn nhiên nhưng chưa phát giác, trong lòng chỉ nghĩ mau chóng nhìn thấy Long Ngạo Thiên, đem lần này đột phá sự tình bảo hắn biết đi tới Long Ngạo Thiên Trô ở trước, Lâm Phong hít sâu một hơi, bình phục một chút tâm tình kích động, sau đó đưa tay gõ gõ cánh cửa tiến đến. Lâm Phong đẩy cửa ra, chỉ thấy Long Ngạo Thiên đang ngồi ở trước bàn, lật xem một chút hồ sơ. Nghe tới cửa phòng mở, Long Ngạo Thiên ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào Lâm Phong trên thân. Trong chốc lát, Long Ngạo Thiên ánh mắt đọc lại, trên mặt của hắn lộ ra biểu tình khiếp sợ. Lâm Phong, khí tức của ngươi thay đổi thế nào? Long Ngạo Thiên đứng dậy, con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Hắn cảm ứng được Lâm Phong khí tức thâm bất khả trắc, vẻ này khí thế cường đại để hắn cái này đại tông sư cảnh cựu trọng cường giả đều cảm thấy một tia áp bách. Lâm Phong sắc mặt lạnh nhạt thủ tọa, ta đột phá võ thánh cảnh. Lời ấy tựa như một đạo kinh lôi tại Long Ngạo Thiên trong đầu nổ vang. Trong tay nguyên bản cầm hồ sơ một tiếng rớt xuống đất, nhưng hắn vẫn lại hồn nhiên nhưng chưa phát giác. Cặp mắt của hắn trừng tròn xoe, nhìn chằm chằm Lâm Phong, phảng phất muốn đem hắn xem thấu. Long Ngạo Thiên nói lắp bắp, Lâm Phong ngươi nói cái gì? Ngươi nói ngươi đột phá đến võ thánh cảnh? Long Ngạo Thiên tâm thần chấn động kịch liệt. Tại hắn dài dòng võ đạo trong kiếp sống, cũng coi là chứng kiến qua vô số thiên tài của thời. Nhưng giống Lâm Phong như vậy thiên tài võ giả, hắn vẫn lần thứ nhất gặp phải. Cho lúc trước hắn 3 tỷ công văn, là hy vọng Lâm Phong tu luyện tới đại tông sư cảnh cửu trọng là được. Không nghĩ tới à, này Lâm Phong vậy mà thật tùy tiện đột phá võ thánh cảnh, lệch trời đây hết thảy, đều làm Long Ngạo Thiên tựa như thân ở trong ngộng một dạng võ thánh cảnh, là bao nhiêu đại tông sư cảnh võ giả cuối cùng cả đời đều khó mà sánh bằng cảnh giới, ngươi đã vậy còn quá dễ dàng sẽ làm được. Bực này thiên phú, bản tọa tự nhận kém xa tích tắc. Long Ngạo Thiên thanh âm bên trong mang theo một tia nhận mệnh chi ý, người so với người, tức chết người kia. Hắn Long Ngạo Thiên tại đại tông sư cảnh cửu trọng thẻ đã bao nhiêu năm, cũng còn không có sở đến võ thánh cảnh nửa điểm đầu mối. Này Lâm Phong, vì sao như thế ưu tú? Long Ngạo Thiên lâm vào nghi ngờ bản thân trong. Thật lâu, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Hắn biết, võ thánh cảnh cường giả đối với một thế lực ý vị như thế nào. Mỗi một vị võ thánh, tại riêng phần mình hoàng triều, quốc gia đều là kình thiên chi trụ, nói một không hai tồn tại. Hoàng thành trấn ma ti cái ngành này bởi vì Lâm Phong, thực lực tăng vọt. Thậm chí toàn bộ đại càn thực lực đều bởi vì Lâm Phong, tăng lên một chút. Huống chi này Lâm Phong tốc độ tu luyện nhanh như vậy. Long Ngạo Thiên trong lòng có cảm giác, Lâm Phong ngày sau thành tựu, không phải hắn có thể phỏng đoán. Long Ngạo Thiên trong đầu nháy mắt hiện ra Lâm Phong phía trước bộ dáng. Cái kia tại trấn Ma Ti bên trong bộc lộ tài năng người trẻ tuổi, mặc dù thiên phú không tồi, nhưng hắn không cho rằng Lâm Phong có thể đột phá võ sư cảnh. Nhưng hôm nay, hắn đứng ở trước mặt mình, trở thành một thứ thiệt võ thánh. Long Ngạo Thiên mặt lộ vẻ xấu hổ, hỏi thăm một vấn đề Lâm Phong, ngươi có thể hay không nói một chút, ngươi rốt cuộc tu luyện thế nào a? Có cái gì đặc thù bí quyết gì gì đó? Ta thế nhưng là kẹt tại đại tông sư cảnh cửu trọng thật lâu. Đối mặt vấn đề này, cùng Long Ngạo Thiên ánh mắt mong đợi. Lâm Phong mày nhăn lại, nghiêm túc suy tư. Cũng không thể nói cho Long Ngạo Thiên, ta có hệ thống, ta là treo bức. Lâm Phong trải qua một phen nghiêm túc suy tư, ho khan một tiếng. Chương 126, tiến tới người. Chương 126, tiến tới người, cảm tạ HT99 tặng nhân vật triệu hoán, tạ ơn đại lão. Long Ngạo Thiên vội vàng bình thai, một mặt vẻ chờ mong nhìn về phía Lâm Phong thủ tọa, kỳ thật đặc thù bí quyết ta không có. Ta chỉ là mỗi ngày đúng hạn tu luyện, đúng hạn hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch công văn hối đoái tài nguyên tu luyện. Sau đó cứ như vậy đột phá. Được nghe lời này, Long Ngạo Thiên như bị sét đánh, hơn nửa ngày mới tỉnh hồn lại. Phất phất tay để ra hiệu Lâm Phong rời đi. Lâm Phong rời khỏi gian phòng sau, Long Ngạo Thiên ngồi một mình ở trước bàn, ánh mắt ngốc trệ. Trong đầu không ngừng vang vọng Lâm Phong, tự lẩm bẩm đúng hạn tu luyện, đúng hạn hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch công văn hối đoái tài nguyên. Chỉ cần như vậy liền có thể đột phá đến võ thánh cảnh giới sao? Những này nhìn như sự tình đơn giản, Long Ngạo Thiên lại làm sao không có làm được? Nhưng vì sao Lâm Phong liền có thể dễ dàng như vậy đột phá, mà mình nhưng thủy chung dậm chân tại chỗ? Long Ngạo Thiên càng nghĩ càng thấy đến trong lòng không cam lòng. Hắn không muốn tin tưởng, giữa người và người chênh lệch sẽ lớn như vậy. Hắn đột nhiên đứng người lên, khí tức quanh người phun trào, ánh mắt bên trong hiện lên một tia kiên quyết không, ta không thể cứ thế từ bỏ. Lâm Phong có thể làm được, ta nói không chừng cũng có thể làm đến. Hắn quyết định một lần nữa tu luyện của mình con đường, chuẩn bị bế quan một đoạn thời gian, tìm kiếm cơ hội đột phá. Lâm Phong trở lại một mình ở tiểu viện. Lúc này đại càn trừ Long Ngạo Thiên cùng kia Tần Thiên bên ngoài, không ai biết trở thành võ thánh. Lâm Phong nằm ở trên giường, mở ra mặt của mình tấm túc chủ, Lâm Phong công pháp, Hỗn Độn Quy Nguyên Quyết, hồng, cảnh giới, võ thánh cảnh nhất trọng từ đầu, siêu phàm linh tuệ, vàng, Trảm Hồn Đao Pháp, vàng, Đao Phá Thương Cung, vàng, Thiên Địa Đồng Lưu, hồng, Xích Diễm Phần Thiên Công, hồng, Cửu Thiên Tinh Thần Quyết, hồng, Huyền Âm Ma Công, hồng, Thất Chuyển Kim Thân, hồng, Thuấn Ảnh Truy Quang, hồng. Trên giao diện kim sắc từ đầu còn chưa đủ nhiều a, bình thường võ thánh đều chí ít có một cái kim sắc từ đầu. Chỉ là võ thánh khó tìm. Nếu là như vậy, Lâm Phong suy tư một hồi, vừa rồi thiết đi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lâm Phong trong nhà cửa sân liền truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Lâm Phong nghe tới tiếng đập cửa, hơi sững sờ, trong lòng âm thầm nghi hoặc sớm như vậy sẽ là ai tìm đến mình. Hắn đứng dậy, sửa sang lại một cái quần áo, hướng phía cửa sân đi đến. Mở ra cửa sân, liền thấy Tần Thiên cùng Long Ngạo Thiên hai người chờ ở ngoài cửa. Tần Tiền Bối, Long thủ tọa, các ngươi sao lại tới đây? Lâm Phong có chút chắc tay, mang trên mặt nụ cười ấm áp. Long Ngạo Thiên gương mặt mỏi mệt đỉnh lấy hai cái mắt đen thật to vòng, mà Tần Thiên thì là vẻ mặt tươi cười, ánh mắt bên trong lộ ra thưởng thức cùng vui mừng. Lâm Phong, hôm qua từ biệt, ta lập tức đi tìm Long thủ tọa. Ta và Long thủ tọa hàn huyên hồi lâu, đối với ngươi càng là rất là hiếu kỳ, hôm nay liền nhịn không được cùng Long thủ tọa cùng nhau đến viếng thăm. Tần Thiên vẻ mặt ý cười, ánh mắt tại Lâm Phong trên thân đánh giá. Tựa hồ làm sao cũng nghĩ không thông, người trẻ tuổi trước mắt này chỉ là dài hơi bị đẹp trai, trừ cái đó ra đều là thường thường không có gì lạ. Vì sao có tư cách có thể tu luyện ra cao ngàn trượng pháp tướng? Loại kia khoáng cổ thức kim nội tình, quả thực là hiếm thấy trên đời. Lâm Phong hai người nên vào trong nhà, đợi ba người sau khi ngồi xuống, Lâm Phong vì bọn họ pha trà thơm. Tần Thiên gương mặt tán thưởng Lâm Phong, hôm qua ngươi cho thấy pháp tướng, thật sự là để lão phu mở rộng tầm mắt. Hôm nay gặp mặt, ta mới triệt để xác nhận, ngươi thật là ta đại cản hoàng thành trấn ma ti kiêu ngạo, là ta người một nhà. A Long Ngạo Thiên ở một bên nghe, trong lòng lại là cảm khái không thôi. Hắn nhìn lấy Lâm Phong, ánh mắt bên trong đã có háo ước, lại có một chút chấn kinh. Ngàn trượng pháp tướng sự tình, hắn chính là từ Tần lão chỗ biết được. Này Lâm Phong thật là, chuyện trọng yếu như vậy, hắn vậy mà cũng không biết nói với mình. Còn có, Long Ngạo Thiên nhớ tới hôm qua Lâm Phong hời hợt kia tu luyện chi pháp, trong lòng của hắn vẫn cảm giác đến khó mà tiếp nhận. Bởi vì hắn đêm qua một đêm không ngủ, nửa đêm trước một mực tại dựa theo Lâm Phong nói biện pháp tu luyện, một mực không có đầu mối. Nửa đêm về sáng mới bị vội vã chạy tới Tần lão đánh gãy. Nói với hắn nửa ngày Lâm Phong sự tình, tương đối ai đoán Long Ngạo Thiên. Thần Thiên nhìn xem Lâm Phong, càng xem càng là hài lòng. Hắn đêm qua cùng Long Ngạo Thiên hàn huyên nửa đêm, biết này Lâm Phong là một cái lực sĩ liền gia nhập trấn Ma Ti, xem như mầm đỏ người, mà lại Lâm Phong bình thời biểu hiện mười phần không tệ, hoàn thành rất nhiều trấn Ma Ti nhiệm vụ, có thể thấy được là cái tâm niệm đại càn người. Nghĩ tới đây, Thần Thiên trong lòng hạ quyết tâm, bắt đầu nói đến chính sự Lâm Phong, đại càn cùng đại huyền lần cận quan hệ một mực không tính quá hữu hảo, ta và kia đại huyền trấn quốc võ thánh huyền thường, cho tới nay cũng là minh tranh ám đấu. Hai ta cùng là võ thánh cảnh nhất trọng, nhưng hắn thực lực hơi thắng ta một bậc, những năm gần đây, tại rất nhiều trong chuyện, lão phu đều bị hắn áp chế. Đêm qua, hắn lại vẫn nên ngang đến đại càn hoàng thành hương sư vấn tội, thật sự là khinh người quá đáng. Bây giờ ngươi đột phá võ thánh cảnh, lại thêm ngươi ngàn trượng pháp tướng. Lão phu nghĩ đến, chúng ta cùng nhau đi tới đại huyền hoàng thành, hảo hảo chấn nhiếp huyền thương một phen. Để cho tên kia biết, ta đại càn cũng có ngươi Lâm Phong dạng này cường giả, bây giờ cũng không phải dễ khi dễ. Tần Thiên có chút hướng về phía trước nghiêng thần, hắn hít sâu một hơi, ánh mắt bên trong lóe ra ánh sáng hy vọng, ánh mắt nhìn chăm chú lên Lâm Phong. Lâm Phong, ngươi có thể mong muốn cùng ta cùng đi, cho ta đại càn xả cơn giận này. Lâm Phong nghe Tần Thiên, trong lòng hơi suy tư, tiến về đại huyền hoàng thành khoe khoang. Hắn có thần cấp từ đầu hệ thống nơi tay, nếu là cùng kia huyền thương nổi lên xung đột đánh bại huyền thương còn có thể thu hoạch được từ đầu. Dựa theo này nhìn, cái này đối chính mình có ích vô hại. Lâm Phong ngẩng đầu, nên tiếp Tần Thiên kia ánh mắt mong chờ Tần tiền bối, đã đại huyền lớn lối như thế, ta Lâm Phong thân là đại cản trấn ma ti một viên, đương nhiên sẽ không lùi bước. Sẽ theo ngài đi một chuyến đại huyền hoàn thành, nhìn xem đại huyền có thể loại ta chúng ta gì. Tần Thiên nghe vậy, lập tức trên mặt tách ra nụ cười sáng lạn ý, gương mặt hồng quang. Phản phất lập tức trẻ lại không ít. Lâm Phong, có câu nói này của ngươi, ta an tâm chúng ta này liền xuất phát, cho huyền thương tên kia một cái trở tay không kịp. Tần Thiên bóp một cái ngón tay, hưng phấn trong lòng. Một bên Long Ngạo Thiên cũng tới tinh thần Tần tiền bối, ta có thể không thể cũng đi. Nghe vậy, Tần Thiên mắt liếc thấy Long Ngạo Thiên, ngươi là võ thánh cảnh a, ngươi có biện pháp tướng a, ngươi liền đi, lưu tại hoàng thành giữ nhà. Nói xong không tiếp tục để ý Long Ngạo Thiên. Lâm Phong cùng Tần Thiên tại Long Ngạo Thiên ánh mắt hai hoàn trong, vận chuyển thân pháp, như hai đạo như lưu quang hướng phía đại huyền hoàng đô bên ngoài phía tây tòa kia linh sơn bay trốn đi. Trên đường đi, phong thanh ở bên tai gào thét, cảnh sát chung quanh như huyễn ảnh nhanh chóng lướt qua. Trải qua một ngày một đêm phi độn, bọn hắn đã tới đại càn hoàng thành bên ngoài Huyền Linh Tông trụ sở. Tòa này linh sơn bên trên linh khí nồng đậm, mây mù quấn, xa xa nhìn lại, phảng phất tiên cảnh mở dạng. Trải qua Tần Thiên giới thiệu, chỗ này sơn môn chính là đại càn võ thánh huyền thương nói trận. Chương 127. Thiên Võ Tông trưởng lão Mạc Phong. Chương 127. Thiên Võ Tông trưởng lão Mạc Phong. HT99 động đại lao vi vũ. Huyền thương cũng là này Huyền Linh Tông khai phái lao tổ. Nhưng mà, thời khắc này Lâm Phong cùng Tần Thiên nhưng không có tâm tư thưởng thức này cảnh đẹp, ánh mắt của bọn hắn chăm chú khóa chặt tại Huyền Linh Tông sơn môn bên trên. Tần Thiên đi tới ngoài sơn môn, bước về phía trước một bước, quanh thân khí thế nháy mắt tăng vọt, một luồng áp lực vô hình hướng phía bốn phía khuyết tán ra. Huyền thương, ngươi này rùa đen rút đầu, hai ngày trước tại ta đại cản hoàng thành diêu võ dương oai, hôm nay có bản sự liền ra cùng ta phân cao thấp. Thanh âm kia như là hồng trung ở trong núi quanh quẩn, chấn động đến chung quanh lá cây rì rào rung động. Một lát sau, Huyền Linh Tông sơn môn từ từ mở ra, Huyền Thương cùng một vị tướng mạo thô bị mập mạp sóng vai đi ra. Huyền Thương một bộ áo bào đen, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ hung ác nham hiểm chi khí. Mà bên cạnh hắn hèn mọn mập mạp, người thấp nhỏ, hai to mặt lớn, trên mặt mang biểu tình tự tiếu phi tiếu, làm cho người ta nhìn rất không thoải mái. Để Tần Tiên cảm thấy kinh ngạc chính là, ngày bình thường hiêu trương bạt hô Huyền Thương, giờ phút này lại đối với bên cạnh hèn mọn mập mạp mười phần cung kính. Huyền Thương có chút cúi đầu, cong cong thân thể, thận trọng đi theo mập mạp sau lưng. Tần Tiên nhíu mày, ánh mắt bên trong hiện lên vẻ nghi hoặc. Huyền Thương, ngươi hôm nay lại tại làm cái quỷ gì? Cái tên mập mạp này thì là người nào? Kia hèn mọn mập mạp lại vượt lên trước phát ra một trận tiếng cười the thế. Đại cản Tần Thiên đúng không, dám mắng lão phu mập mạp, ngươi ngay cả lão phu cũng không nhận ra, thật sự là cô lậu quả văn. Lão phu là Thiên Võ Tông trưởng lão Mạc Phong, ta Thiên Võ Tông uy danh hiển hách, ngươi lại hoàn toàn không biết gì, có thể thấy được ngươi này đại cản võ thánh nên được có bao nhiêu hồ đồ. Huyền Thương đã bái nhập ta Thiên Võ Tông dưới, bây giờ là sư đệ của ta, ngươi muốn là tìm sư đệ ta suối quậy, chẳng phải là cùng ta Mạc Phong không qua được, cùng chúng ta Thiên Võ Tông không qua được. Huyền Thương mặt lộ vẻ cổ quái, bờ môi nhu động dưới, nhưng không có phát ra bất kỳ thanh âm. Đại huyền võ thánh huyền thương cảnh giới, võ thánh cảnh nhất trọng từ đầu, minh ngục ma phủ quyết, vàng, hoán linh tế luyện thuật, hồng, hắc ám thôn vệ, tử sắc, ma sát hộ thể, tử, cửu ưu hoán nghiệm, lam. Giống như là thầm chấp nhận việc này. Tần Thiên mày nhăn lại, hôm nay việc này thật sự là kỳ rồi quái rồi. Từ nơi nào xuất hiện một tên mập, tự xưng cái gì Thiên Võ Tông trưởng lão? Này Thiên Võ Tông là cái gì môn phái, hắn căn bản chưa từng nghe qua nửa điểm. Bất quá Huyền Thương một mặt vị đắng. Tần Thiên trong lòng đống cảm giác có chút không tốt. Có thể để cho mạnh hơn hắn Huyền Thương cúi đầu. Này Mạc Phong thật chẳng lẽ là cái gì lợi hại cường giả không thành? Dạng này cường giả cũng chỉ là trưởng lão. Kia Thiên Võ Tông thực lực phải nên làm như thế nào cường đại? Thần Thiên trong lòng kinh nghi không chừng. Lúc này, Huyền Thương lên tiếng: "Thần Thiên, vị này Mạc Phong võ thánh, là hàng thật giá trị võ thánh tam trọng, bối cảnh cường đại lương tựa Thiên Võ Tông. Thực lực của hắn vượt qua ta nhóm những này võ thánh cảnh nhất trọng không biết bao nhiêu lần, ngươi còn không mau bài kiến?" Mạc Phong đắc ý lắc lắc ống tay áo, trên bụng thịt mỡ đi theo run lên, trong mắt nhỏ tràn đầy khinh miệt. Trên mặt hắn mang theo năm chắc phần thắng ngạo mạn, to mập thân thể có chút hướng về phía trước nghiêng, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Tần Thiên cùng Lâm Phong. Tần Thiên, còn có ngươi bên cạnh tiểu tử, hiện tại bày ở trước mặt của các ngươi có một con đường. Đó chính là các ngươi gia nhập Thiên Võ Tông, đại càn hàng năm xuất ra năm thành thu nhập tài nguyên tiến cống, ta Thiên Võ Tông liền sẽ trên danh nghĩa phù hộ đại càn. Được nghe lời này, Tần Thiên sắc mặt nháy mắt thay đổi. Cái gì? Đại càn hàng năm thành thu nhập tài nguyên đều muốn giao cho hắn? Hắn cũng quá đen tối đi. Nếu thật sự là như thế, lấy cái gì cho hiệu lực đại càn người phát tài nguyên? Thân là đại càn võ thánh, thủ hộ đại càn là của hắn sứ mệnh cùng trách nhiệm. Mạc Phong nói lên điều kiện, quả thực cũng quá hà khắc rồi một chút. Tần Thiên căn bản sẽ không đồng ý Mạc Phong, ngươi chớ có khinh người quá đáng, yêu cầu của ngươi chúng ta đại càn làm không được. Mạc Phong nghe vậy, nụ cười trên mặt nháy mắt biến mất, thay vào đó chính là một mảnh xâm nhiên hàn ý. Hắn lạnh rên một tiếng: "Không biết điều, cũng đừng trách ta không khách khí." Vừa dứt lời, Mạc Phong quanh thân khí thế đột nhiên bộc phát, võ thánh cảnh tam trọng khí tức cường đại giống như thủy triều hướng phía Tần Thiên cùng Lâm Phong ép đi. Tần Thiên tại này cổ khí thế áp bách dưới, lập tức cảm giác ngừng thở một nhịp, phản phất có một tòa núi lớn đè ở trên người, để hắn không thể động đậy. Sắc mặt của hắn trở nên trắng bệnh, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ cái trán lan xuống. Chân khí trong cơ thể tại Mạc Phong khí thế trùng kích vào, trở nên rối loạn lên, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ mất khống chế. Trong lòng của hắn âm thầm tiêu khổ. Võ thánh cảnh nhất trọng cùng tam trọng chênh lệch vậy mà như thế to lớn. Tại này cổ khí thế cường đại bao phủ xuống, hắn tựa như trên đại dương nhất diệp cô trù, tùy thời đều có bị sóng lớn nuốt mất nguy hiểm. Ngay tại Tần Thiên đang đắng chèo trong lúc, Lâm Phong lại một mặt bình tĩnh đứng tại chỗ, phản phất Mạc Phong khí thế cường đại đối với hắn không hề ảnh hưởng. Lâm Phong bước về phía trước một bước, thanh âm trầm ổn mà hữu lực: "Mạc Phong, ngươi tính toán cứ gọi lộn số. Ta Lâm Phong chắc là sẽ không gia nhập các ngươi Thiên Võ Tông, còn có đại cản có chúng ta thủ hộ, không cần ngươi này Thiên Võ Tông cái gọi là che chở. Thu hồi ngươi si tâm vọng tưởng." Mạc Phong nghe tới Lâm Phong, đầu tiên là hơi sửng sở, giống như là không nghĩ tới có người dám phản bác mình. Hắn quay đầu nhìn về phía Lâm Phong, quan sát toàn thể. Sau đó buộc phát ra một trận tiếng cười: "Ha ha ha ha, chỉ bằng ngươi, một cái nho nhỏ võ thánh cảnh nhất trọng, cũng dám ở trước mặt ta phát ngôn bừa bãi. Ngươi có thể không sợ ta uy thế, là có chút năng lực, bất quá nếu như ngươi vì vậy làm cho này liền có thể triệt tiêu ngươi ta chênh lệch thật lớn. Vậy ngươi nhưng chính là sai hoàn toàn." Lúc này, một bên Huyền Thương liếc mắt nhìn Lâm Phong. Không biết, hẳn là đại càn tân tấn võ thánh cảnh nhất trọng, so với mình đều kém xa. Nay Tần Thiên vận khí không tệ đại càn lại ra một cái võ thánh, đáng tiếc ai bảo các ngươi hôm nay gặp Mạc Phong trưởng lão. Muốn trách chỉ có thể trách vận khí của các ngươi quá. Như thế, khiến cho ta tới đánh chó mù đường một phen. Huyền Phong chủ động mở miệng nói: "Mạc Phong trưởng lão, cái này Lâm Phong không biết trời cao đất rộng, ta tới đối phó hắn là được." Mạc Phong gật đầu đồng ý. Huyền Thương gương mặt nóng lòng biểu hiện, trực tiếp triệu hồi ra tự thân pháp tướng. Một tôn 130 trượng pháp tướng chậm rãi từ Huyền Thương đỉnh đầu nổi lên. Tôn này pháp tướng diện mục dữ tợn, trong tay nắm giữ một thanh to lớn màu đen cự phủ, kia cự phủ bên trên tán phát lấy hàn ý lạnh lẽo. Huyền Thương trong lòng tràn đầy đối với Lâm Phong khinh thường, hắn tin tưởng vững chắc chính mình tôn cường đại pháp tướng, nhất định có thể đem cái này tân tấn pháp tướng tùy tiện chém giết. Dạng này hắn cũng tốt tại Mạc Phong trước mặt đại nhân, triển lộ một phen mình thực lực. Nghĩ tới đây, Huyền Thương pháp tướng bắt đầu bộc phát. Màu đen cự phủ giơ lên cao cao đi chết đi. Huyền Thương gầm lên giận dữ, pháp tướng trong tay cự phủ lôi cuốn lấy hắc sắc quang mang, mang theo thế bài sơn đảo hải, hướng phía Lâm Phong hung hăng đánh xuống. Nay một đũa lực lượng, đủ để khai sơn phá thạch, bình thường vừa lên cấp võ thánh cảnh nhất trọng võ giả, căn bản không tiếp nổi này pháp tướng một kích toàn lực. Chương 128. Đánh giết đại càn võ thánh Huyền Thương. Chương 128. Đánh giết đại càn võ thánh Huyền Thương, cảm tạ thư hữu lễ vật. Lâm Phong đối mặt bực này đối với võ thánh cảnh nhất trọng đến nói, khó mà ngăn cản công kích. Gương mặt lạnh nhạt, Lâm Phong chậm rãi giơ tay lên bên trong trường đao. Phía sau hắn, ngàn trượng kim giáp thần nhân pháp tướng hiện hiện, pháp tướng quanh thân phủ văn màu vàng lấp lóe, tản mát ra thần thánh mà uy nghiêm khí tức. Trường đao trong tay vung chạm mà ra, một đạo màu vàng đao mang nháy mắt bắn ra. Đạo này đao mang chiều dài chừng mấy trăm trượng, quang mang chói lóa mắt, đem chung quanh hắc ám khí tức nháy mắt xua tan. Nhìn thấy này ngàn trượng kim giáp thần nhân pháp tướng tái hiện, Huyền Thương sắc mặt nháy mắt thay đổi, một mặt kinh hãi: "Ngàn trượng pháp tướng, ngươi là ngày đó đột phá người?" Chờ hắn muốn rút về pháp tướng phòng ngự, cũng đã không còn kịp rồi. Kim sắc đao mang cùng màu đen cự phủ va chạm nháy mắt, bộc phát ra một tiếng giấy trắng tê liệt tiếng vang. Kia to lớn màu đen cự phủ bị đao mang chặt đứt, hóa thành vô số màu đen mảnh vỡ tứ tán bể ra. Huyền Thương pháp tướng tại đây kim sắc đao mang công kích đến, liền như là giấy dán một dạng, nháy mắt bể ra. Kim sắc đao mang dư thế không giảm, trực tiếp chém về phía Huyền Thương bản thể. Huyền Thương phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng, hắn chẳng thể nghĩ tới, mình vẫn lấy làm kiêu ngạo pháp tướng, vậy mà như thế tùy tiện đã bị Lâm Phong đánh nát. Hắn muốn tránh né, nhưng kim sắc đao mang tốc độ quá nhanh, gặp phải tình huống như thế này, Huyền Thương chỉ có thể vô cùng kinh khủng phát ra tiếng gào tuyệt vọng: "A, ta đây là vận khí gì, ngàn trượng pháp tướng thân, tại sao lại bị ta gặp được?" Nói xong đã bị kim sắc đao mang chém thành hai đoạn, thân thể từ phần eo nứt ra đến, máu tươi phun ra ra, hai mảnh tàn thi từ không trung cấp tốc rơi xuống, rơi trên mặt đất, tóe lên một mảnh lớn bụi đất. "Huyền Thương, như vậy vẫn lạc." Túc chủ đánh giết Huyền Thương, minh ngục ma phủ quyết, vàng, hoán linh tế luyện thuật, hồng, hắc ám tôn vệ, tử sắc, ma sát hộ thể, tử, cửu u ám nghiệm, lam, có thể lựa chọn giữ lại, có thể lựa chọn vứt bỏ tự động chuyển hóa điểm kinh nghiệm. Lâm Phong suy tư một chút toàn bộ vứt bỏ đi, nhìn xem cũng không thế nào à, nếu là ngươi từ đầu đầy đủ lợi hại, ngươi liền sẽ không bị ta giết. Minh Ngục Ma Phủ Quyết, vàng, chuyển hóa thành 125.000 điểm kinh nghiệm, lại thêm những thứ khác vứt bỏ từ đầu. Mười mấy vạn điểm kinh nghiệm nháy mắt tới sổ. Cộng thêm nhẫn chữ vật. Thoải mái. Mặt Phong thấy cảnh này, biểu tình trên mặt nháy mắt ngưng kết, nguyên bản khinh miệt biến mất vô tung vô ảnh. Thay vào đó chính là sâu đậm chấn kinh. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phong, làm võ thánh cảnh tam trọng cường giả. Huyền thương cái chết chỉ là việc nhỏ, chỉ là một cái võ thánh cảnh nhất trọng mà thôi, không tính là gì. Vốn lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên không khó coi ra, Lâm Phong khí tức quanh người cũng không tính vững chắc. Có thể thấy được hắn đột phá võ thánh cảnh thời gian không dài. Nhưng trước mắt này cái không đột phá nổi lâu người trẻ tuổi, có thể có được ngàn trượng pháp tướng. Bực này nội tình, liền xem như hắn, cũng là lần thứ nhất gặp phải. Mặt Phong trong đầu hiện ra Thiên Võ Tông kia đông đảo võ thánh cường giả thân ảnh. Thiên Võ Tông võ thánh đông đảo, thực lực so với hắn cường đại người chỗ nào cũng có. Mặt Phong tại Thiên Võ Tông trưởng lão bên trong, thực lực chỉ có thể coi là bình thường. Thiên Võ Tông tông chủ đột phá võ thánh nhất trọng lúc, nhưng là chỉ là diễn hóa xuất ra một bộ hơn 200 trượng cao pháp tướng. Mà Lâm Phong, một cái xuất thân xa xôi địa phương nhỏ võ giả, hắn dựa vào cái gì có thể diễn hóa xuất ngàn trượng pháp tướng? Gia hỏa này rốt cuộc được cơ may lớn gì? Mặt Phong trong lòng đấu kỵ chi hỏa bắt đầu thiêu đốt. Nếu như cái cơ duyên này bị chính mình được đến, lấy mình võ thánh cảnh tam trọng thực lực, lại thêm này sóng cơ duyên, nói không chừng có thể làm cho mình đột phá đến cảnh giới càng cao hơn. Mặt Phong càng nghĩ càng là tâm động. Tiểu tử, đã ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Hôm nay ngươi kia ẩn nút cơ duyên đều muốn thuộc sở hữu của ta. Mặt Phong ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng gầm cuộn cuộn chấn động đến không khí bốn phía đều ông ông tác hưởng. Theo hắn gầm thét, quanh thân kiếm khí điên cuồng cuộn cuộn như mãnh liệt kiếm triều lấy thế bài sơn đảo hải hướng phía bốn phía bành trướng quyết tán. Nơi lòng bàn tay lạnh lẽo kiếm khí không ngừng hội tụ, như tại thai nghén một trận khủng bố phong bạo. Một lát sau, Mặt Phong đống nhiên đem hai tay đẩy về phía trước ra, lòng bàn tay vẻ này ngưng tụ tới cực hạn kiếm khí thủy triều phun ra. Trong chốc lát, nguyên bản xanh thẳm như bảo thạch bầu trời nháy mắt bị một tầng nồng đậm kiếm khí bao phủ. Kiếm khí kiếp như mây đen áp đỉnh, đen kịt áp xuống tới, phản phất tận thế giáng lâm. Tại đây kinh khủng kiếm khí phía dưới, vô số kiếm ảnh từ Mặt Phong quanh thân mãnh liệt tuôn ra. Những này kiếm ảnh vô cùng sắc bén, lóe ra hàn quang lạnh lẽo, mỗi một đạo hàn quang đều như có thể cắt vỡ bầu trời. Bọn chúng dương nhanh múa vút hướng phía Lâm Phong đánh tới. Những nơi đi qua, không gian bị cắt ra từng đạo tinh mịn vết rách. Cùng lúc đó, Mặt Phong phía sau chậm rãi hiện ra một tôn 300 trượng trường kiếm màu xanh loại pháp tướng. Tôn này pháp tướng thân kiếm to dài, toàn thân tản ra u linh thanh sắc quang mang, trên thân kiếm kiếm khí lấp lóe, phản phất có thể tùy tiện chặt đứt thế gian vật. Một cổ vô hình cường đại kiếm khí từ pháp tướng bên trong tràn ngập ra, để nhiệt độ chung quanh đống nhiên hạ xuống. Lâm Phong mắt thấy một màn này, thần sắc bình tĩnh. Thiên Võ Tông trưởng lão Mặt Phong cảnh giới, võ thánh cảnh tam trọng từ đầu, thanh tiêu ngự kiếm thuật, vàng, kiếm ảnh phân quan thuật, hồng, kiếm khí vòng xoáy, hồng, kiếm cương thủ hộ, tử, tật phong kiếm thế, tử. Thần tiên nói cho hắn, võ thánh cảnh võ giả, mỗi một trọng đều có chênh lệch cực lớn. Vậy ta nhường ta thử một chút, ta đây ngàn trượng pháp tướng thân, có thể hay không đánh chết ngươi tốt lắm. Lâm Phong vận chuyển chân khí. Trong chốc lát, chân khí trong cơ thể hắn như là mãnh liệt giang hà, lao nhanh không thôi, phát ra trận trận oanh minh. Ngàn trượng kim giáp thần nhân pháp tướng ở phía sau hắn chậm rãi hiện hiện, hào quang tỏa sáng, phù văn màu vàng lấp lóe đến càng thêm lóa mắt. Thần thánh mà uy nghiêm khí tức cùng Mặc Phong kiếm khí bén nhọn va chạm kịch liệt. Lâm Phong hai tay vững vàng nắm chặt trường đao, trên thân đao kim sắc quang mang lưu chuyển. Một đạo hóng ánh đến cực điểm kim sắc đao mang bắn ra, đạo này đao mang so với trước đó chém giết huyền thương lúc đao mang càng thêm lương thực nặng nề, chiều dài càng là đạt tới ngàn trượng chi cự đao mang xẹt qua chân trời, không gian chung quanh đều bị chiếu rọi đến một mảnh kim hoàng. Kim sắc đao mang cùng Mặc Phong triệu hồi ra kiếm ảnh nháy mắt đụng vào nhau, bộc phát ra đinh thai nhức óc tiếng vang. Thanh âm kia phảng phất có thể đánh vỡ bầu trời, để thiên địa cũng vì đó run lên. Năng lượng cường đại ba động lấy va chạm điểm làm trung tâm, như gợn sóng hướng bốn phía điên cuồng quyết tán. Những ngọn núi xung quanh tại này cổ năng lượng trùng kích vào, nhao nhao sụp đổ, to lớn hòn đá như mưa rơi lăn xuống, rơi lên đầy trời bụi đất. Trên mặt đất xuất hiện từng đạo sâu không thấy đáy khe rãnh, phảng phất bị một con vô hình cự thủ tùy ý xé rách. Tại đây giao phong kịch liệt bên trong, Mặc Phong kiếm ảnh mặc dù số lượng đông đảo, nhưng ở Lâm Phong kim sắc đao mang trước mặt, lại có vẻ không chịu được như thế một kích. Kim sắc đao mang chỗ đến, từng cái kiếm ảnh như là yếu ớt bọt biển, bị tùy tiện chém vỡ, hóa thành điểm điểm kiếm khí màu trắng tiêu tán trên không trung. Mặc Phong thấy công kích của mình bị Lâm Phong dễ dàng như vậy hóa giải, trong lòng đối với người này đấu kỵ như là bị rót bên trên một thùng dầu, càng thêm mãnh liệt. Võ thánh cảnh nhất trọng liền có thực lực như thế, nếu là ta có thể được đến cơ duyên của hắn. Chương 129, pháp tướng chi uy. Chương 129, pháp tướng chi uy. Trong tông môn còn có những cái kia võ thánh cảnh trưởng lão, còn có ai dám khinh thường ta Mặc Phong? Lâm Phong xem ra ngươi có chút bản sự. Mặc Phong lạnh rên một tiếng, kia tiếng hừ lạnh bên trong tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ. Lòng bàn tay của hắn chỗ, kiếm khí lần nữa cấp tốc ngưng tụ. Những cái kia kiếm khí đan vào lẫn nhau, quấn quanh. Chỉ thấy cỗ lực lượng này trên không trung cấp tốc hội tụ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tạo thành một cái kiếm khí khổng lồ xoáy vòng xoáy. Cơn xoáy phi tốc xoay tròn, phát ra tiếng rít bén nhọn, trong đó tản mát ra một cỗ cường đại đến làm người ta hít thở không thông lực cắt. Hết thảy chung quanh, vô luận là không khí, cự thạch vẫn là cây cối, đều bị cỗ này lực cắt lôi xé, không tự chủ được hướng phía trung tâm vòng xoáy dũng mãnh lao tới. Liên cả Lâm Phong kim sắc đao mang, tại này cỗ lực cắt tác dụng dưới, cũng bắt đầu trở nên vặn vẹo biến hình. Phản phất bị một con bàn tay vô hình tùy ý nhào nặn. Ngàn trượng kim giáp thần nhân pháp tướng thân thể trở nên càng thêm lương thực, phản phất từ thực chất hoàng kim đúc thành, phù văn màu vàng lấp lóe đến càng thêm lóa mắt, như là ngôi sao trên trời. Pháp tướng quanh thân thần thánh khí tức cũng biến thành càng thêm nồng đậm, hình thành một tầng màu vàng vầng sáng, đem pháp tướng bao phủ trong đó. Ngay sau đó, Lâm Phong khống chế pháp tướng, nện bước bước chân trầm ổn, hướng về kia kiếm khí vòng xoáy chậm rãi đi đến. Mỗi đi một bước, pháp tướng quanh thân kim sắc quang mang liền sẽ cùng kiếm khí vòng xoáy cắt va chạm, phát ra hào quang chói sáng cùng rung động dữ dội. Quang mang tựa như tia chớp chiếu sáng toàn bộ bầu trời, chấn động để đại địa cũng vì đó run rẩy. Theo pháp tướng không ngừng tới gần kiếm khí vòng xoáy, vẻ này cường đại lực cắt đối với Lâm Phong ảnh hưởng cũng càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng, pháp tướng đi tới kiếm khí vòng xoáy biên giới. Pháp tướng giơ ra một bàn tay lớn và nóng, bàn tay lớn kia trực tiếp luồn vào kiếm khí trong nước xoáy. Kiếm khí vòng xoáy bên trong lực cắt nháy mắt đem pháp tướng cánh tay bao khỏa. Kiếm khí điên cuồng dâng lên, quấn quanh pháp tướng cánh tay, phản phất muốn đem pháp tướng cánh tay cắt thành mảnh vỡ. Nhưng pháp tướng lại không thối lui chút nào, trên cánh tay kim sắc quang mang hướng ra ngoài chói ra, như là mặt trời phát ra ánh sáng sáng, đem quấn quanh mà đến kiếm khí chấn động đến vỡ nát. Mạc Phong thấy cảnh này, biểu tình trên mặt nháy mắt ngưng kết. Này ngàn trượng kim giáp thần nhân pháp tướng vậy mà như thế cường hãn, xa xa vượt ra khỏi dự tính của hắn, này như thế nào khả năng? Lâm Phong không để ý đến Mạc Phong la lên, hắn khống chế lấy pháp tướng, đưa cánh tay từ kiếm khí vòng xoáy bên trong chậm rãi rút ra Mạc Phong, ngươi này võ thánh cảnh tam trọng thực lực cũng bất quá như thế. Hiện tại giờ đến phiên ngươi phản kích. Lâm Phong lạnh lùng nói. Nói xong, Lâm Phong khống chế ngàn trượng kim giáp thần nhân pháp tướng, hướng về Mạc Phong sải bước đi đi. Mỗi đi một bước, pháp tướng quanh thân kim sắc quang mang liền sẽ lấp lánh một lần. Mạc Phong nhìn xem Lâm Phong từng bước một tới gần, sợ hãi trong lòng càng thêm mấy liệt, một loại cảm giác bất lực xông lên đầu. Ngàn trượng kim giáp thần nhân pháp tướng, mỗi bước ra một bước, dưới chân đại địa đều bởi vì cỗ này nặng nề lực lượng mà có chút rung động. Pháp tướng quanh thân kim sắc quang mang càng thêm cường thịnh, tựa như liệt nhật một dạng. Cỗ khí tức mạnh mẽ kia, như là mãnh liệt thủy triều, từng lớp hướng Miêu Tả Phong dũng đi. Mạc Phong nhìn qua từng bước ép sát Lâm Phong, sợ hãi trong lòng như hồng thủy lan tràn. Hắn sao cũng không ngờ được, một cái võ thánh cảnh nhất trọng võ giả, có thể đem chính mình cái này võ thánh cảnh tam trọng bước đến tình cảnh như thế. Nhưng hắn không cam tâm cứ như vậy là bại, trong lòng dâng lên một cỗ quyết tuyệt chi ý, hắn quyết định dùng hết cuối cùng một tia lực lượng, không thể chờ chết hoặc là cầu xin tha thứ. Mạc Phong vận chuyển thể nội toàn bộ chân khí, tôn kia 300 trượng trường kiếm màu xanh loại pháp tướng quang mang đại thịnh, coi như hôm nay ta mệnh tang nơi này, cũng nhất định phải để ngươi trả giá giá thế thảm. Mạc Phong gào thét, thanh âm bên trong tràn đầy không cam lòng. Trong chốc lát, trường kiếm màu xanh pháp tướng động, nó bay lên cao cao, trên thân kiếm kiếm khí tung hoành. Chỉ thấy vô số đạo kiếm khí màu xanh từ thân kiếm bắn ra, những kiếm khí này đan vào lẫn nhau, dung hợp, tạo thành một mảnh phô thiên cái địa màu xanh kiếm võng, hướng về ngàn trượng kim giáp thần nhân pháp tướng bao phủ tới. Những nơi đi qua, không gian bị cắt đến phá thành mảnh nhỏ. Trong vết nứt không gian thậm chí có khí lưu màu đen tuôn ra. Lâm Phong thần sắc bình tĩnh, hắn thao túng lấy ngàn trượng kim giáp thần nhân pháp tướng, không chút hoang mang mà nâng lên một cái tay khác, bàn tay màu vàng nóng chậm rãi nắm tay đánh ra một quyền. Lấy nắm đấm làm trung tâm, từng vòng năng lượng màu vàng nóng gợn sóng hướng phía bốn phía quét tán. Ngàn trượng kim giáp thần nhân pháp tướng nắm đấm vàng mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, đón kia phiến màu xanh kiếm vong hung hăng mà tới. Nắm đấm vàng lên phủ văn lấp lóe đến càng thêm lóa mắt, nắm đấm vàng cùng ao sắc kiếm vong tiếp xúc mấy mắt. Kiếm vong kiếm khí như lưới đao sắc bén cắt nắm đấm vàng, lại không cách nào xuyên thấu kia vừa dày vừa nặng kim sắc quang mang. Ngược lại bị trên nắm tay lực lượng chấn động đến vặn vẹo biến hình. Theo quả đấm không ngừng đẩy tới, kim sắc quang mang dần dần chiếm thượng phong, bắt đầu thôn phệ màu xanh kiếm vong. Trên nắm tay phủ văn màu vàng như cùng sống vật một dạng, toát ra đem trùng quanh kiếm khí thôn phệ, như cùng ở tại nhấm nuốt sắt thép. Màu xanh kiếm vong vết rách càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn. Cuối cùng, ngàn trượng kim giáp thần nhân pháp tướng nắm đấm vàng nặng nề mà đập vào trường kiếm màu xanh pháp tướng trên thân kiếm. Một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang truyền đến, trường kiếm màu xanh pháp tướng thân kiếm nháy mắt xuất hiện vô số vết rách. Những này vết rách cấp tốc lan tràn, như là mạng nhện mở dạng, chỉ một lát sau về sau, trường kiếm màu xanh pháp tướng liền phanh một tiếng, triệt để bể ra, hóa thành vô số kiếm khí màu xanh tiêu tán trên không trung. Mạc Phong trong miệng phun ra búng máu tươi lớn, cả người như diều đứt dây hướng về sau bay đi, nặng nề mà nện ở một ngọn núi phía trên. Nay tòa đỉnh núi tại hắn va chạm dưới, nháy mắt sụp đổ, đem hắn vùi lấp trong đó. Nhưng mà, Lâm Phong cũng không có đến đây dừng tay. Hắn khống chế lấy ngàn trượng kim giáp thần nhân pháp tướng, sải bước đi đến sơn phong trước, bàn tay lớn màu vàng nóng trực tiếp cắm vào trong phế tích, đem Mạc Phong từ trong đá vụn bắt ra. Mạc Phong giờ phút này đã là thoi thoát, quần áo trên người không bể nát có thể, máu tươi nhiễm đỏ thân thể của hắn. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng, nhìn qua Lâm Phong, bờ môi run nhẹ nhẹ, ngươi tham lam cùng cuồng vọng, hôm nay chính là nơi chôn thây ngươi. Lâm Phong lạnh lùng nói, thanh âm bên trong không có một tia tình cảm. Nói xong, ngàn trượng kim giáp thần nhân pháp tướng đại thủ bỗng nhiên bóp, Mạc Phong thân thể tại này cổ lực lượng cường đại dưới, nháy mắt hóa thành một đám thịt nát. Máu tươi phun mạnh ra ngoài, nhiễm đỏ mặt đất túc chủ đánh giết Mạc Phong, thanh tiêu ngự kiếm thuật, vàng, kiếm ảnh phân quan thuật, hồng, kiếm khí vòng xoáy, hồng, kiếm cương thủ hộ, tử, tật phong kiếm thế, tử, có thể lựa chọn giữ lại, có thể lựa chọn vứt bỏ tự động chuyển hóa điểm kinh nghiệm thanh tiêu ngự kiếm thuật, vàng, giữ lại, cái khác vứt bỏ. Kiếm ảnh phân quan thuật, hồng, chuyển hóa 25.000 điểm kinh nghiệm, kiếm khí vòng xoáy, hồng, chuyển hóa 25.000 điểm kinh nghiệm, kiếm cương thủ hộ, tử, chuyển hóa 5.000 điểm kinh nghiệm, tật phong kiếm thế, tử, chuyển hóa thành 5.000 điểm kinh nghiệm, lại là 6 vạn điểm kinh nghiệm tới sổ. Thoải mái. Thanh tiêu ngự kiếm thuật, vàng, là thiên võ tông tuyệt thế công pháp. Lâm Phong trực tiếp được không? Kiếm được kiếm được. Chương 130. Tất cả đều là ngươi Lâm Phong công lao. Chương 130. Tất cả đều là ngươi Lâm Phong công lao. Tần Thiên đứng ở một bên, mắt thấy đây hết thảy, từ Lâm Phong cùng Huyền Thương giao phong, đến cùng Mạc Phong sinh tử quyết đấu. Hiện tại kết quả cuối cùng để Tần Thiên mắt trừng lớn, gương mặt khó có thể tin. Khi Huyền Thương Lâm Phong chém giết lúc, hắn đối với Lâm Phong thực lực cũng đã là 10 phần chấn kinh. Cái này đối thủ cũng Huyền Thương giao thủ với hắn nhiều năm. Thần Thiên một mực không có chiếm được nửa điểm thượng phong. Kế tiếp Lâm Phong cùng Mạc Phong chiến đấu, càng làm cho Tần Thiên cảm giác mình phảng phất đưa thân vào một giấc chiêm bao trong. Mạc Phong, thế nhưng là Thiên Võ Tông võ thánh cảnh tam trọng cường giả. Phóng ra ngoài khí thế đều để Tần Thiên ở tại trước mặt không hề có lực hoàn thủ, chỉ có thể đang đắng chèo trống. Nhưng Lâm Phong, có thể cùng Mạc Phong đánh đến khó phân thắng bại, thậm chí dần dần chiếm thượng phong. Nhìn xem ngàn trượng kim giáp thần nhân pháp tướng từng bước một tới gần Mạc Phong, kim sắc quang mang như là mặt trời chói chang lóa mắt, Tần Thiên nhịp tim kịch liệt gia tốc, hai tay của hắn không tự chủ nắm chặt, lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Khi Lâm Phong nắm đấm vàng đem Mạc Phong kia vẫn lấy làm kiêu ngạo trường kiếm màu xanh pháp tướng triệt để đánh nổ, Mạc Phong như diều đứt dây bị đánh bay đập ầm ở trên ngọn núi, Tần Thiên thân thể cũng nhịn không được run nhẹ nhẹ. Thẳng đến Lâm Phong đem yểm yểm nhất tức Mạc Phong từ trong phế tích cầm ra, cuối cùng đại thủ bóp. Mạc Phong hóa thành một đám thịt nát. Cuối cùng Tần Thiên ý nguyên ngây người tại nguyên chỗ, đầu óc trống rỗng. Hồi lâu, Tần Thiên mới chậm rãi lấy lại tinh thần, ánh mắt của hắn chăm chú rơi vào Lâm Phong trên thân. Thật lâu, hắn lắp bắp mở miệng: Lâm Phong, ngươi này thực lực, quả thực là vượt quá tưởng tượng của ta. Huyền thương ta đều khó mà chống lại, này Mạc Phong càng làm cho ta không có chút nào chống đỡ lực lượng, nhưng ngươi vậy mà đem bọn hắn tất cả đều chém giết. Lâm Phong thu hồi ngàn trượng kim giáp thần nhân pháp tướng, mười phần khiêm tốn nói: Tần tiền bối, ta chỉ là may mắn mà thôi. Bất quá là pháp tướng cường đại. Tần Thiên liền vội vàng lắc đầu: Lâm Phong, này há lại may mắn có thể làm được, ngươi này thực lực đã viễn siêu ta quá nhiều. Thứ nay về sau, ngươi là ta đại càn trụ cột. Tần Thiên trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, phản phất thấy được đại càn tương lai huy hoàng. Lâm Phong cười cười, không nói thêm gì nữa. Hắn biết, mình con đường tu hành còn dài đằng đẵng, mà một trận chiến, bất quá là hắn đạp lên cao hơn võ đạo một trận kinh lịch mà thôi. Tần Thiên trong mắt tràn đầy khó mà ức chế kích động này, huyền thương chỉ cần vừa chết, đại huyền cảnh nội lại không võ thánh cảnh võ giả. Ý định của ta lập tức điều động đại càn cường giả vào ở đại huyền, chiếm cứ tu luyện của bọn hắn tài nguyên, tăng lên ta đại càn thực lực. Hắn vừa nói, một mặt hưng phấn đi qua đi lại lâu dài dĩ vãng, ta đại càn đám võ giả liền có thể mượn nhờ những tư nguyên này phi tốc trưởng thành, thực lực chắc chắn trước nay chưa có tăng vọt. Mà hết thảy này, tất cả đều là ngươi Lâm Phong công lao, nếu không phải ngươi hôm nay ngăn cơn sóng dữ, chém giết huyền thương cùng Mạc Phong, chúng ta đại càn nào có cơ hội như vậy. Thần Thiên bay phát lại, nhìn xem Lâm Phong. Trong mắt tràn đầy thành khẩn cùng cảm kích: Lâm Phong, ngươi chính là của ta đại càn phúc tinh. Chờ chúng ta trở lại hoàn thành, ngươi muốn cái gì, chỉ cần là đại càn có thể cầm ra được, ta đại biểu đại càn đều sẽ cho ngươi. Được nghe lời này, Lâm Phong phi thường khiêm tốn nói: Tần tiền bối quá khen, ta chỉ là làm mình nên làm. Tần Thiên gương mặt cảm khái thực lực cường đại còn như thế khiêm tốn, thật không biết tại sao ngươi tu luyện thế nào. Ý định của ta trước phái một chút mạnh võ giả đi đến đại huyền, ổn định thế cục, tiếp thu tài nguyên, đến tiếp sau lại an bài càng nhiều hơn võ giả tiến về. Chúng ta có thể mượn cơ hội này, đem đại càn uy danh truyền bá ra ngoài, để thế lực chung quanh đều biết, ta đại càn có như ngươi vậy cường giả toa chấn, về sau ai còn dám tùy tiện xâm phạm. Ngay tại Tần Thiên một mực mặc sức tưởng tượng đại càn tương lai mỹ hảo lúc, cách nơi này không biết bao nhiêu vạn dặm một chỗ địa giới, Trung Châu chi địa. Một tòa khổng lồ linh sơn bên trên, mây mù quấn, nguyên khí mở mịt. Nơi này chính là uy danh hiển hách Thiên Võ Tông sơn môn, cao ngất lầu các xen vào nhau tinh tế, khí thế rộng rãi. Thiên Võ Tông tông chủ Trần Hạo Nhiên ngay tại trong tĩnh thất bế quan, quanh thân bị một tầng nồng nặc nguyên khí bao trùm. Khí tức của hắn cùng chung quanh thiên địa nguyên khí hòa làm một thể, phản phất bị thiên địa lực lượng bao khỏa. Ngay tại hắn đắm chìm trong lúc tu luyện đột nhiên, một đạo tiếng gõ cửa dồn dập phá vỡ tĩnh mịch tông chủ, không xong, đã xảy ra chuyện. Trần Hạo Nhiên nhíu mày, chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một tia không vui, đang bế quan thời khắc mấu chốt bị quấy rầy, cho dù ai cũng sẽ không vui vẻ. Nhưng hắn thấy đệ tử kia thất kinh bộ dáng, trong lòng ẩn ẩn có loại dự cảm không tốt. Mở cửa chuyện gì hốt hoảng như vậy? Tông chủ, thất trưởng lão Mạc Phong bản mệnh bài. Bể nát. Đệ tử thanh âm run rẩy nói cái gì? Được nghe lời này, Trần Hạo Nhiên rốt cuộc kìm nén không được đình chỉ bế quan. Khí thế trên người đột nhiên bộc phát, trung quanh nguyên khí nháy mắt hỗn loạn. Cái bàn hất tung ở mặt đất. Trên mặt của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng chấn kinh. Mạc Phong mặc dù ở trong tông môn thực lực không tính đỉnh tiêm, thiên phú cũng là bình thường. Nhưng dầu gì cũng là Thiên Võ Tông võ thánh cảnh trưởng lão, lại có người dám giết hắn, đây quả thực là đối với Thiên Võ Tông uy nghiêm công nhiên khiêu khích. Là ai? Rốt cuộc là ai làm? Trần Hạo Nhiên giận dữ hét, thanh âm bên trong tràn đầy sát ý: đệ tử không biết, còn chưa từng tra ra. Mạc Phong trưởng lão là chết ở tại rời xa Trung Châu một chỗ vắng vẻ khu vực. Đệ tử dọa đến toàn thân phát run, vội vàng quỳ xuống đất. Vắng vẻ khu vực? Loại địa phương kia sẽ không có cái gì cường đại võ giả mới đúng. Thật sự là kỳ rồi quái rồi. Trần Hạo Nhiên cảm thấy việc này ít nhiều có chút không bình thường. Sẽ không phải là cái nào đối địch tông môn làm đi? Nếu là như vậy, Trần Hạo Nhiên để cho mình bình tĩnh trở lại, bình phục thể nội rối loạn khí tức, suy tư một hồi truyền mệnh lệnh của ta, lập tức triệu tập ngũ trưởng lão cùng tứ trưởng lão đến đây gặp ta. Không bao lâu, ngũ trưởng lão cùng tứ trưởng lão vội vàng chạy đến. Bọn hắn thấy trong tinh thất một mảnh hỗn độn, cùng Trần Hạo Nhiên kia sắc mặt âm trầm, trong lòng đông cảm giác không ổn. Ngũ trưởng lão cẩn thận từng ly từng tí hỏi tông chủ, đã xảy ra chuyện gì? Trần Hạo Nhiên tức giận trả lời: Mạc Phong đã chết, bổn mạng của hắn bài đã vỡ vụn. Ngũ trưởng lão cùng tứ trưởng lão nghe vậy, sắc mặt đột biến. Mạc Phong là Thiên Võ Tông trưởng lão, dám giết Mạc Phong người, nhất định không phải bình thường cường giả. Trần Hạo Nhiên mắt sáng như đuốc, chăm chú nhìn ngũ trưởng lão cùng tứ trưởng lão, trầm giọng nói: lần này Mạc Phong bỏ mình, tuyệt không phải việc nhỏ. Vắng vẻ chi địa, lại có võ giả chém giết ta Thiên Võ Tông trưởng lão, phía sau nhất định có ẩn tình. Ta ra lệnh ngươi nhóm hai người lập tức xuất phát, nhất thiết phải tra cái tra ra manh mối, tìm ra sát hại Mạc Phong hung thủ. Bất quá hai người ghi nhớ, phải cẩn thận làm việc. Được nghe lời này, tứ trưởng lão khẽ nhíu mày, chắp tay nói: tông chủ yên tâm, chúng ta ổn thỏa dốc hết toàn lực. Chỉ là việc này xác thực lộ ra cổ quái, nói không chừng là chúng châu tông môn nào phái người làm. Chương 131, Thiên Hợp Linh Triều. Chương 131, Thiên Hợp Linh Triều, vàng. Trần Hạo Nhiên khẽ gật đầu, thần sắc có chút ngưng trọng, đúng là như thế, nhưng dám giết ta Thiên Võ Tông trưởng lão, mặc kệ đối phương là ai, xuất từ cỡ nào môn phái, cũng không thể bỏ qua. Nếu là thật sự có thế lực đối địch nhúng tay, tra rõ ý đồ của bọn hắn, tuyệt không thể để Thiên Võ Tông uy danh bị hao tổn. Ngũ trưởng lão trong mắt lóe lên một tia ngân lệ, ôn quyền nói mời tông chủ yên tâm, ta cùng với tứ trưởng lão chắc chắn đem việc này làm phải đáng. Nếu thật là đối địch tông môn gây nên, nhất định phải để bọn hắn trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Hai người liếc nhau, ngầm hiểu, sau đó quay người, thân hình lóe lên, hóa thành hai đạo lưu quang hướng về phương xa bay đi. Trần Hạo Nhiên nhìn qua hai người rời đi phương hướng, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Thiên Võ Tông trong này châu chi địa cắm rễ nhiều năm, gây thù hằn tự nhiên không ít. Lần này Mạc Phong cái chết, có thể là một trận kế hoạch cẩn thận âm mưu. Nhìn xem sau khi hai người đi, Trần Hạo Nhiên dặn dò đệ tử, Mạc Phong sự tình trước bí không phát tang, không được lộ ra cho người khác biết. Hết thảy chờ bắt lấy hung thủ lại nói. Thần Thiên cùng Lâm Phong hai người trở lại Đại Càn Hoàng Thành. Trở lại Đại Càn Hoàng Thành, Thần Thiên tại ngoài Hoàng Thành một nơi, vì Lâm Phong chuẩn bị một tòa đại trạch viện. Tòa này trạch viện chiếm diện tích cực lớn, cửa son cao trúc, mái cong đấu củng, giường cột chạm trổ ở giữa hiển thị rõ xa hoa. Trong đình viện, ký hoa dị thảo cạnh tranh nở rộ, một đầu trong suốt dòng suối nhỏ uốn lượn mà qua, bên dòng suối quái thạch lởm chởm, hình thái khác nhau. Lầu các đình đài xen vào nhau tinh tế, đường vòng thông u, phảng phất thế ngoại đảo nguyên một dạng. Ngoài cửa còn có trấn ma ti người thủ vệ nơi đây Lâm Phong, đây chính là ta là ngươi chuẩn bị trụ sở, về sau ngươi liền an tâm ở chỗ này ở lại. Chỗ kia trấn ma ti trụ sở đã không thích hợp nữa ngươi. Hoàn cảnh nơi này thành đủ, thích hợp tu luyện, có bất kỳ nhu cầu, ngươi cứ mở miệng, đại càn trên dưới, chắc chắn toàn lực thỏa mãn. Tần Thiên nhiệt tình nói, trong mắt tràn đầy thành ý. Lâm Phong đi vào trạch viện, ngắm nhìn một phía, trong lòng hết sức hài lòng. Thủ đô ngoài hoàng thành một chỗ đại trạch viện đây nếu là ở kiếp trước, không biết đây có tính hay không là thực hiện tài vụ tự do. Thu xếp tốt Lâm Phong sau, Tần Thiên liền vào cung thấy hoàng đế. Tần Thiên giảng thuật Lâm Phong như thế nào lực chạm huyền thương cùng Mạc Phong, nghe được hoàng đế bệ hạ, Lâm Phong tuổi còn trẻ liền có như thế kinh thế hai tục thực lực, quả thật ta đại càn chi phúc ca. Bây giờ đại huyền cảnh nội lại không võ thánh cảnh võ giả, đúng là chúng ta khuyết trương thế lực, thu hoạch tương nguyên tuyệt hảo thời cơ. Được nghe lời này, hoàng đế gương mặt vẻ mặt ôn hòa cực kỳ vui mừng, trọng trọng gật đầu võ thánh lời nói rất là. Lập tức điều động tinh nhuệ cường giả vào ở đại huyền, nhất thiết phải nắm giữ đại huyền tài nguyên tu luyện. Lâm Phong nhà mới. Lâm Phong lấy ra đoạt lại mà đến hai cái nhận chữ vật, mở ra kiểm kê dưới. Bên trong tài nguyên tu luyện đại khái trị giá hàng chục tỷ. Không hổ là hai cái võ thánh cảnh, xuất thân giàu có. Chỉ là võ thánh cảnh tu luyện gian nan. Những tư nguyên này không biết có đủ hay không bản thân đột phá cảnh giới. Mở ra giao diện thuộc tính tốc chủ, Lâm Phong công pháp, Hỗn Độn Quy Nguyên Quyết, hồng, cảnh giới, võ thánh cảnh nhất trọng từ đầu, siêu phàm linh tuệ, vàng, Trảm Hồn Đao Pháp, vàng, đao phá thương cùng, vàng, thanh tiêu ngự kiếm thuật, vàng, thiên địa đồng lưu, hồng, xích diễm phần thiên công, hồng, cửu thiên tinh thần quyết, hồng, huyền âm ma công, hồng, thất chuyển kim thân, hồng, thuần ảnh truy quang, hồng, trước mắt điểm kinh nghiệm 183.000. Lâm Phong nhìn mình bảng, trong lòng hơi suy tư hệ thống, tăng lên thiên địa đồng lưu, hồng, từ đầu. Trước mắt điểm kinh nghiệm nháy mắt đánh tan 125.000 điểm thiên địa đồng lưu, hồng. Lấy tự thân làm hạch tâm cùng thiên địa linh khí đạt thành chiều sâu cộng minh, thiên địa nguyên khí liên tục không ngừng dung nhập thể nội, tu luyện hiệu suất tăng lên mấy lần. Trong chốc lát, một cỗ vô hình ba động từ hắn thể nội tuôn ra, không khí quanh thân phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt. Vài giây đi qua, Lâm Phong cảm giác được thể nội xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản cùng thiên địa linh khí cộng minh giống như là dòng suối róc rách, bây giờ lại hóa thành sôi trào mãnh liệt giang hà thiên hợp linh triều, vàng, lấy tự thân làm hạch tâm, tạo dựng lên cùng thiên địa linh khí cầu nối, không chỉ có thể khiến thiên địa nguyên khí tràn vào thể nội, còn có thể mượn nhờ thiên địa lực lượng gia trì tự thân, tu luyện hiệu suất tăng lên. Lâm Phong cảm nhận được cỗ này mới tinh kim sắc từ đầu, trong lòng một trận mừng rỡ. Lại thêm một người màu vàng từ đầu, tốt. Hắn không kịp chờ đợi muốn thử một chút này sau khi tăng lên từ đầu uy lực. Hắn đi ra trạch viện, đi tới trong đình viện, vận chuyển hỗn độn quy nguyên quyết, đồng thời kích hoạt thiên địa đồng lưu, vàng, từ đầu. Lập tức, nguyên bản tĩnh mật đình viện phong vân biến ảo, trên bầu trời mây đen cấp tốc hội tụ. Từng đạo tử sắc thiểm điện tại tầng mây bên trong xuyên qua du tẩu, phát ra đinh thai nhức góc tiếng oanh minh. Trung quanh hoa cỏ cây cối tại này cổ sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ dưới, nhao nhao chập chờn, phản phất tại hướng Lâm Phong thần phục. Lâm Phong xuề bàn tay ra, chỉ thấy nơi lòng bàn tay một cái nho nhỏ vòng xoáy năng lượng chậm rãi hình thành, trong vòng xoáy ẩn chứa vô tận thiên địa lực lượng. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, tựa như mũi tên rời cùng bắn về phía trong đình viện một tảng đá lớn. Một tiếng ầm vang tiếng vang, khối cự thạch này nháy mắt bị tạc đến vỡ nát, hóa thành vô số thật nhỏ mảnh đá vẩy ra ngoài. Trung quanh mặt đất cũng bị nổ ra một cái hố sâu to lớn, tường hố bên trên hiện đầy giống như mạng nhện vết rách. Lâm Phong nhìn trước mắt cảnh tượng, trong lòng hoan hỉ đây vẫn chỉ là hắn tùy ý một kích, nếu là toàn lực thi triển, uy lực nhất định càng thêm kinh người. Hắn lần nữa thu được một cái kim sắc từ đầu, vẫn là cùng tốc độ tu luyện có quan hệ. Hắn tại võ thánh cảnh tốc độ tu luyện, mình thực lực đã lên đến một cái tầng thứ hoàn toàn mới. Lâm Phong trở lại trong tĩnh thất, bắt đầu tu luyện. Cùng lúc đó, Thiên Võ Tông ngũ trưởng lão cùng tứ trưởng lão đã bước lên truy tra hung thủ hành trình. Bọn hắn dọc theo Mạc Phong cuối cùng xuất hiện tung tích một đường truy tìm. Rốt cuộc đã tới đại huyền cảnh nội ngũ trưởng lão, nơi đây chính là Mạc Phong trưởng lão cuối cùng hiện thân địa phương. Xem ra nơi này chính là Mạc Phong nơi táng thân. Tứ trưởng lão nhìn qua trước mắt mảnh này đã từng phát sinh qua chiến đấu kịch liệt chiến trường, vẻ mặt nghiêm túc nói. Ngũ trưởng lão khẽ gật đầu, mắt sáng như đuốc, tại bốn phía cẩn thận tìm kiếm dấu vết để lại. Đột nhiên, hắn phát hiện trên mặt đất một chút kỳ quái vết tích, giống như là bị lực lượng cường đại xung kích lưu lại tứ trưởng lão. Ngươi xem nơi này, những dấu vết này không giống như là võ giả bình thường có thể tạo thành, xem ra hung thủ thực lực không kém. Chỉ là nhìn khí tức, nơi này tựa hồ đã chết không chỉ một võ thánh, trừ Mạc Phong, còn có một cái là ai? Ngũ trưởng lão chỉ vào mặt đất nói. Tứ trưởng lão xích lại gần xem xét, sắc mặt hơi đổi một chút. Ngươi nói không sai, xem ra hung thủ kia thực lực không thể coi thường, chúng ta nhất định phải hành sự cẩn thận. Liên tại bọn hắn tiếp tục thâm nhập sâu thời điểm đại càn điều động vào ở đại huyền đám võ giả vừa vặn đến nơi này. Những võ giả này là tiếp thu được tần thiên chỉ lệnh đến đây. Chuyện thứ nhất chính là lấy xuống huyền thương đầu lâu, lợi dụng đầu lâu đến để đại huyền người từ bỏ chống lại. Chương 132. Tạm giữ. Chương 132. Tạm giữ, cảm tạ bạn đọc lễ vật. Kết quả không nghĩ tới chính là song phương tại đại huyền cảnh nội không hẹn mà gặp, một hồi xung đột hết sức căng thẳng. Đại càn các cường giả nhìn đột nhiên xuất hiện thiên võ tông ngũ trưởng lão cùng tứ trưởng lão, trong lòng cảnh giác và phần. Mà ngũ trưởng lão cùng tứ trưởng lão thấy những thứ này đại càn võ giả, trong lòng cũng là tràn đầy nghi hoặc. Những võ giả này bất quá là tông sư cảnh, kiên quyết không có thực lực đánh chết Mạc Phong, các ngươi là người phương nào? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Ngũ trưởng lão lạnh lùng hỏi. Đại càn người dẫn đầu bước lên trước, chắp tay nói, tại hạ là đại càn trấn ma ti thống lĩnh, phụ mệnh vào ở đại huyền, mong rằng nhị vị không nên nhúng tay ta đại càn sự tình. Và ở đại huyền, tứ trưởng lão lạnh rên một tiếng, ta thiên võ tông ở chỗ này cũng có chuyện quan trọng điều tra, thức thời liền mau rời đi. Đại càn trấn ma ti căn bản không nghe qua cái này thiên võ tông, tất nhiên là không chịu nhường cho. Song phương dương cung bạc kiếm, bầu không khí trong nháy mắt trở nên khẩn trương. Ngũ trưởng lão cùng tứ trưởng lão đối nhìn kỹ liếc mắt, trong mắt lóe lên một tia dứt khoát. Ngũ trưởng lão quanh thân chân khí trong nháy mắt bạo phát, võ thánh khí thế như sóng biển mãnh liệt, hướng phía đại càn các võ giả quần quần áp đi. Dưới chân hắn điểm nhẹ, thân hình như tiểu quỷ mị hư vô trong nháy mắt lấn đến gần đại càn trấn ma ti thống lĩnh. Trấn ma ti vị này thống lĩnh đồng tử đột nhiên co lại, cảm thụ được cái kia đập vào mặt cường đại lực áp bách, hắn vội vội vàng vàng vận chuyển chân khí, nỗ lực ngăn cản. Nhưng mà ngũ trưởng lão thực lực tại phía xa trên hắn, chỉ thấy ngũ trưởng lão tùy ý vung ra một quyền, quyền phong gào thét. Phình một tiếng, trấn ma ti thống lĩnh căn bản không kịp làm ra hữu hiệu phòng ngự, liền bị một quyền này chính diện bắn trúng, bay rất ra ngoài, nặng nghề mà nện ở ngoài mấy chục thước trên mặt đất. Hắn miệng hói tiên huyết. Tứ trưởng lão cũng không có nhàn rỗi, vô số đạo kiếm khí sắc bén xuất hiện, như mưa cùng lê hoa hướng phía đại cản những võ giả khác vào tới. Những võ giả kia thất kinh, nhao nhao cơ vũ khí ngăn cản, nhưng ở kiếm khí dưới, bọn họ chống cự có vẻ như vậy vô lực. Kiếm khí tùy tiện mà xuyên thấu phòng ngự của bọn họ, đâm vào thân thể của bọn họ. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, đại cản các võ giả nhao nhao ngã xuống, tiên huyết nhiễm đỏ đại địa. Chỉ một lát sau ở giữa, đại cản các võ giả liền bị ngũ trưởng lão cùng tứ trưởng lão đánh ngã. Ngũ trưởng lão cùng tứ trưởng lão chậm rãi đi hướng ngã xuống đất trấn ma ti thống lĩnh, ngũ trưởng lão một thanh níu lấy cổ áo của hắn, nâng hắn lên, lạnh lùng hỏi nói: "Các ngươi đại càn đến cùng đang giở trò quỷ gì? Còn có, các ngươi có biết là ai giết ta Thiên Võ Tông Mạc Phong trưởng lão?" Trấn ma ti thống lĩnh sắc mặt tái nhợt, khóe miệng chấn máu, hắn cố nén đau đớn, cắn răng nói rằng: "Ta thực sự không biết ngươi nói cái gì Mạc Phong trưởng lão, chúng ta chỉ là phụ mệnh tới và ở đại càn nhân tiện tìm đến đại càn võ thánh Huyền Thương thi thể, hắn là bị chúng ta đại càn Tân Tấn võ thánh Lâm Phong giết chết." Nghe vậy, ngũ trưởng lão ngẩn ra. Một cái mới vừa đột phá không bao lâu võ thánh là có thể giết khắc võ thánh đã lâu không ra khỏi cửa, này phía ngoài võ giả đều đã lợi hại như vậy sao? Suy tư một lát sau, ngũ trưởng lão đem trấn ma ti thống lĩnh hung hăng ném xuống đất, quay đầu đối tứ trưởng lão nói: "Tứ trưởng lão, xem ra trong này chắc chắn ẩn tình. Ta xem không bằng dạng này, chúng ta thả một người trở về, để bọn hắn đem Lâm Phong kêu đến. Mặc dù này Lâm Phong không có thực lực giết Mạc Phong, nhưng hắn nói không chừng biết chút ít cái gì." Tứ trưởng lão khẽ gật đầu, biểu thị tán thành không sai, cứ làm như vậy. Không trải qua chọn một thông minh cơ linh một chút, để cho hắn đem lời nói truyền rõ ràng. Hai người rất nhanh liền từ đại càn trong võ giả chọn lựa ra một người tuổi còn trẻ võ giả, đưa hắn mang tới trước mặt. Ngũ trưởng lão vẻ mặt âm trầm đối hắn nói: "Ngươi hãy nghe cho kỹ, trở về nói cho các ngươi biết đại càn võ thánh Lâm Phong đã nói Thiên Võ Tông ngũ trưởng lão cùng tứ trưởng lão ở chỗ này, để cho hắn lập tức đến đây, nếu như không đến, mấy người bọn ngươi phải chết. Đại càn sẽ trở bị chúng ta san bằng." Trẻ tuổi võ giả sợ đến sắc mặt trắng bệnh, liên tục gật đầu: là, ta nhất định đem lời mang tới." Nói xong, liền tại ngũ trưởng lão cùng tứ trưởng lão nhìn soi mói, té hướng lấy đại càn phương hướng bỏ chạy. Giải quyết xong những thứ này, ngũ trưởng lão cùng tứ trưởng lão liền đem còn thừa lại đại càn võ giả toàn bộ giam, tìm một tạm thời nhốt lại. Bằng hai người bọn họ thực lực cường đại, ngược lại cũng không cần lo lắng những võ giả này hội chạy trốn. Lúc này, tại đại càn hoàng thành Lâm Phong đang ở bên trong tinh thất toàn lực tu luyện. Tại thiên hợp linh triều, kim, dòng gia trì, cộng thêm mấy chục tỷ tài nguyên tu luyện, tốc độ tu luyện của hắn tiến triển cực nhanh, đã đột phá đến võ thánh cảnh nhị trọng. Kim giáp thần nhân pháp tướng thuận lợi cất cao đến rồi 2000 trượng, thực lực lần nữa tăng vọt một mạng lớn. Lâm Phong lúc này mới biết được vì sao có người xưng hắn nghìn trượng pháp tướng thân nội tình khoáng cổ thức kim. Tầm thường võ thánh nhất trọng không hơn 100 trượng pháp tướng, đột phá đến võ thánh cảnh cửu trọng pháp tướng cũng bất quá 900 trượng, mà Lâm Phong đến rồi võ thánh cảnh cửu trọng, ít nhất sở hữu 9000 trượng cao pháp tướng. Đến lúc đó chỉ cần lấy ra pháp tướng, cũng không muốn hắn động thủ địch nhân bị hù dọa sinh hoạt không thể tự gánh vác cá. Lâm Phong suy nghĩ lung tung một hồi, tiếp tục tu luyện. Hắn mỗi lần tu luyện hô hấp, quanh thân nguyên khí như là mãnh liệt thủy triều, không ngừng mà tiến nhập trong cơ thể hắn lưu chuyển. Mỗi một lần hô hấp, cũng có thể cảm giác được chân khí bản thân đề thăng. Ngay tại Lâm Phong tu luyện ở vào trong tu luyện, Tần Thiên lòng nóng như lửa đốt địa chạy tới Lâm Phong nơi ở, vừa bước vào đình viện, liền cảm nhận đến trong không khí tràn ngập nồng nặc nguyên khí ba động, đó là Lâm Phong lúc tu luyện phát ra khí tức cường đại. Nhìn hắn không lên thán phục Lâm Phong tu luyện động tĩnh, Tần Thiên tại cửa tĩnh thất miệng cao giọng la lên, thanh âm mang theo cấp thiết ý: "Lâm Phong, Lâm Phong, Lâm Phong chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, quanh thân nguyên khí như là bị thuần phục động vật. Trong nháy mắt thu liễm, hắn đứng dậy nhanh chân đi ra tinh thất, thấy Tần Thiên vẻ mặt vẻ buồn rầu, trong lòng mơ hồ đoán được nhất định là có đại sự xảy ra. Tần Thiên bối, phát sinh chuyện gì, hốt hoảng như vậy? Tần Thiên đi lên trước, chau mày, đem đại huyền cảnh nội biến cố nói cho Lâm Phong. Lâm Phong a, ta phái đi đại huyền võ giả đã xảy ra chuyện, chỉ có một người chạy về. Bọn họ gặp hai cái thần bí võ giả, thực lực cực kỳ khủng bố, vừa ra tay liền đem tất cả mọi người chế trụ, hiện tại ngoại trừ cái kia trốn về, những người khác đều bị giam. Hai cái này thần bí võ giả điểm danh muốn ngươi đi vào, còn tuyên bố nếu là ngươi không đi, liền giết quang tất cả mọi người, thậm chí san bằng chúng ta đại cản. Lâm Phong khẽ nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng sắc bén. Lại có việc này, hai người này ra sao lai lịch? Tần Thiên thở dài, vẻ mặt vẻ buồn rầu. Cái kia trốn về võ giả nói, đối phương tự xưng là Thiên Võ Tông ngũ trưởng lão cùng tứ trưởng lão. Ta đoán bọn họ là vì Mạc Phong báo thù. Lâm Phong, hai người này dám đến làm mực gió báo thù, chí ít cũng có võ thánh cảnh ngũ trọng thực lực, ngươi không thể tùy tiện đi vào. Lâm Phong thần sắc bình tĩnh, trong lòng suy tư. Lại tới hai cái võ thánh cảnh địch nhân, chương 133. Có thể thu hoạch một lớp dòng cùng điểm kinh nghiệm Eiter. Chương 133, có thể thu hoạch một lớp dòng cùng điểm kinh nghiệm, chẳng phải là có thể thu hoạch một lớp dòng cùng điểm kinh nghiệm Eiter? Phong vẻ mặt chính xác Tần Tiền Bối, ta minh bạch sự lo lắng của ngươi. Nhưng nếu là ta không đi, những cái kia bị giam võ giả khó giữ được tính mạng, đại cản cũng sẽ vì vậy rơi vào nguy cơ. Ta cũng muốn gặp gỡ này cái gọi là Thiên Võ Tông ngũ trưởng lão cùng tứ trưởng lão, xem bọn hắn rốt cuộc có bao nhiêu năng lực. Tần Thiên vội vã xua tay, vội vàng khuyên can nói Lâm Phong, ngươi bây giờ thực lực tuy mạnh mẽ, nhưng này ngũ trưởng lão cùng tứ trưởng lão tại đều là Thiên Võ Tông người, thực lực không thể khinh thường. Lâm Phong mỉm cười, tự tin nói Tần Tiền Bối yên tâm, ta tất nhiên dám đi, ắt có niềm tin đứng đối. Tần Thiên gặp Lâm Phong tâm ý đã quyết, biết khuyên nữa cũng vô dụng, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, đã ngươi chủ ý đã định, ta cũng sẽ không ngăn cản. Ta và ngươi một chỗ đi vào được rồi, nếu như gặp phải nguy hiểm, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lâm Phong không sao cả gật đầu. Ngược lại lấy hắn nội tình căn cơ, đủ để quét ngang võ thánh cảnh tất cả địch nhân. Tần Thiên cùng chính mình một chỗ, căn bản sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Lâm Phong cùng Tần Thiên không lại trì hoãn, lúc này thi triển thân pháp, hóa thành hai đạo lưu quang hướng phía đại huyền cảnh nội vội và đi. Dọc theo đường đi, Tần Thiên thần sắc gương mặt nghiêm trọng, hắn tuy biết Lâm Phong nội tình thâm hậu, nhưng đối mặt Thiên Võ Tông hai vị này thần bí khó lường trưởng lão, trong lòng như trước tâm thần bất định bất an. Trái lại Lâm Phong, thần sắc bình tĩnh, phản phất là xuất môn dạo chơi ngoại thành công tử ca một dạng. Tiện cho cả hai đã tới đại huyền cảnh nội cái tiêu mảnh bị chiến tranh trải qua rửa tội chiến trường. Ngũ trưởng lão cùng tứ trưởng lão sớm đã nhận thấy được có người tới gần, trong nháy mắt từ ẩn nấp chỗ hiện thân, quanh thân chân khí bắt đầu khởi động. Ngũ trưởng lão mắt sáng như đuốc, quan sát Tần Thiên cùng Lâm Phong hai người. Tần Thiên cái này võ thánh cảnh nhất trọng trực tiếp bị hắn sơ suất. Ngược lại là bên cạnh công tử này ca một dạng nhân vật, cư nhiên cho hắn một loại khí tức nguy hiểm. Ngũ trưởng lão chăm chú nhìn thanh niên nhân này, người chính là Lâm Phong. Lâm Phong khẽ gật đầu, thần sắc đạm nhiên chính là tại hạ, nghe nói nhị vị tìm ta, không biết cần làm chuyện gì. Tứ trưởng lão lạnh rên một tiếng, bước về phía trước một bước, quanh thân kiếm ý bạo phát biết rõ còn hỏi. Ta Thiên Võ Tông thất trưởng lão Mạc Phong không hiểu bỏ mình, ngươi chém giết Huyền Thương một chuyện lại đang nơi đây phát sinh, ngươi dám nói ngươi không biết rõ tình hình? Thiên Võ Tông tứ trưởng lão cảnh giới, võ thánh cảnh ngũ trọng dòng, Huyền Nguyệt kiếm ý, Vạn Tượng kiếm ảnh, Hồng, Diệt Thế kiếm triều, Hồng, kiếm vực phong cấm, tử. Lâm Phong quan sát một chút này tứ trưởng lão, trong lòng hiểu rõ, quả nhiên là làm Mực Phong chi chuyện mà đến. Thần sắc hắn bình tĩnh, không chút hoang mang mà nói rằng Mạc Phong đúng là ta giết chết, bất quá, hắn mưu toan đối ta bất lợi, ta giết hắn bất quá là phòng vệ chính đáng mà thôi. Phòng vệ chính đáng? Được nghe nói thế, một bên ngũ trưởng lão giận quá thành cười, ta Thiên Võ Tông trưởng lão, há là ngươi nói giết là có thể giết? Hôm nay ngươi nhất định phải làm mực gió chết trả giá thật lớn. Dứt lời, ngũ trưởng lão khí thế bạo phát, võ thánh cảnh ngũ trọng khí thế cường đại hướng phía Lâm Phong cùng Tần Thiên quần quần áp đi. Thiên Võ Tông ngũ trưởng lão cảnh giới, võ thánh cảnh ngũ trọng dòng, quyền vỡ sơn hà, kim cùng lôi quyền kình, hồng chấn địa quyền uy, hồng kim cương quyền thể, tử. Tần Thiên hơi biến sắc mặt, vội vã vận chuyển chân khí ngăn cản, cái chán xuất mồ hôi. Lâm Phong lại thần sắc không thay đổi, nhẹ nhàng nâng lên tay, tự thân khí thế phóng ra ngoài đem cái kia mãnh liệt khí thế ngăn cản ở ngoài. Ngũ trưởng lao thấy thế, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới này Lâm Phong có thể dễ dàng như thế ngăn cản khí thế của mình áp bách. Tứ trưởng lao gặp này Lâm Phong khó chơi, trong lòng hiện lên tiên hạ thủ vi cường ý niệm trong đầu, trong mắt lóe lên một tia ngân lệ, quanh thân bộc phát ra lam sắc vũ khí, lam sắc lan tràn, nguyên bản bầu trời trong xanh trong nháy mắt bị một tầng quỷ dị lam sắc ánh trăng bao phủ, lạnh lẽo thấu xương. Vô số đạo kiếm khí ở dưới ánh trăng như ẩn như hiện, kiếm khí như mũi tên rời cùng hướng phía Lâm Phong tấn manh vọt tới. Ngũ trưởng lão cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, dưới chân hắn bỗng nhiên giẫm một cái, đại địa trong nháy mắt run rẩy, cả người như là một khỏa ra khỏi nòng đạn tháo, hướng phía Lâm Phong phóng đi. Song quyền vũ động, trong không khí không ngừng truyền đến trầm muộn tiếng sấm, phản phất có vô số đạo lôi đỉnh tại hắn quyền ở giữa đi khắp. Hướng phía Lâm Phong tấn công mà đi, đối mặt hai người mưa rền gió dữ vậy công kích, Lâm Phong thần sắc bình tĩnh. Thi triển thanh tiêu ngự kiếm thuật, kim, rồng. Một thanh tản ra trong suốt thanh sắc quang mang trường kiếm, từ Lâm Phong lòng bàn tay hiện hiện. Lâm Phong hơi hơi nghiêng người, hai chân như là mọc rễ một dạng vững vàng ghim ở mặt đất, cùng vùng đất khí tức lặng yên tương dung. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong con ngươi hàn mang lóe lên. Tinh chuẩn tập trung cái kia khắp bầu trời như mũi tên rời cùng bắn tới Huyền Nguyệt kiếm khí, cùng với mang theo lấy quần quần lôi minh, như đạn pháo vọt mạnh mà đến ngũ trưởng lão. Lâm Phong tay phải nhẹ nhàng vung lên, trôi này trường kiếm màu xanh trong nháy mắt hóa thành một đạo chói mắt thanh sắc lưu quang, giáp hủy thiên diệt địa chi uy, hướng phía kiếm khí cùng ngũ trưởng lão nên đón ở nơi này trong nháy mắt, không gian phảng phất đều bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này vặn mèo, Tứ trưởng lão Huyễn Nguyệt kiếm khí, tại va chạm vào thanh sắc lưu quang khoảnh khắc, tựu như cùng ngày xuân bên trong tuyết động gặp gỡ Kiêu Dương, trong nháy mắt tăng dã, liền một chút dấu vết cũng không lưu lại. Thanh sắc lưu quang thế không giảm, tiếp tục hướng phía Ngũ trưởng lão vội vã đi. Ngũ trưởng lão thấy thế, trong lòng quá sợ hãi. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, Lâm Phong thuận tay thi triển ra kiếm khí, lại có uy lực kinh khủng như thế. Nhưng hắn dù sao thân là võ thánh cảnh ngũ trọng cường giả, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, trong nháy mắt làm ra phản ứng, quanh thân khí thế nhảy lên tới cực hạn, đem toàn thân chân khí không giữ lại chút nào địa hội tụ ở song quyền. Nỗ lực lấy chính mình mạnh nhất phòng ngự đón đỡ một kích chí mạng này oanh. Một tiếng đinh thai nhức góc độ, phản phất thiên địa đổ nát, thanh sắc lưu quang cùng Ngũ trưởng lão song quyền hung hăng đụng vào nhau. Sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ lấy hai người làm trung tâm, chuyển hình cái vòng hướng bốn phía điên cuồng quét tán. Trung quanh mặt đất trong nháy mắt bị này cổ lực lượng cuồng bạo xé rách, từng đạo vết rách to lớn như mạng nhện hướng bốn phương tám hướng lan tràn, chỗ đến, địa phương cuồn cuộn, cự thạch văng tung tóe. Trong lúc nhất thời, bụi bặm khắp bầu trời, che khuất bầu trời, phản phất thế giới lâm vào tận thế hỗn độn. Ngũ trưởng lão chỉ cảm thấy một cổ bài sơn đảo hải cự lực mãnh liệt đánh tới, thân thể hắn không bị khống chế địa bay rất ra ngoài. Thật vất vả ổn định thân hình, ngừng lui lại tư thế. Lúc này, hắn trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ cùng khó có thể tin, nhìn xa xa thần sắc bình tĩnh Lâm Phong, trong lòng dâng lên một cổ chưa bao giờ có cảm giác vô lực. Tứ trưởng lão thấy như vậy một màn, khiếp sợ trong lòng càng là vô pháp dùng ngôn ngữ miêu tả. Hắn nguyên bản chắc bằng vào mình cùng Ngũ trưởng lão thực lực, đối phó Lâm Phong cái này võ thánh cảnh nhị trọng vãn bối dư giả, nhưng hôm nay xem ra, bọn họ tựa hồ nghiêm trọng đánh giá thấp Lâm Phong thực lực. Tứ trưởng lão cùng Ngũ trưởng lão đối nhìn kỹ liếc mắt. Hôm nay nếu không thi triển toàn lực, sợ là khó có thể cầm xuống này Lâm Phong. Ngũ trưởng lão quanh thân khí thế đột nhiên kéo lên, kèm theo một tiếng rung động. Phía sau hắn chậm rãi hiện ra nhất tôn pháp tướng. Chương 134. Hai vị cường đại pháp tướng. Chương 134. Hai vị cường đại pháp tướng. Vị này hình người pháp tướng cao tới 550 trượng, tựa như một tòa nguy nga ngọn núi đứng vững giữa thiên địa. Hình người pháp tướng quanh thân bắp thịt hở ra, tràn đầy cảm giác mạnh mẽ, mỗi một khối bắp thịt đều tựa như ẩn chứa vô tận năng lượng, tùy thời chuẩn bị bạo phát. Hai tay nắm tay, trên nắm tay lôi quang thiểm thước, phát ra trận trận ầm vang, tựa hồ muốn mảnh này thiên địa đều chấn vỡ. Tứ trưởng lão cũng thi triển ra mình ẩn giấu thủ đoạn. Quanh thân kiếm ý bộc phát nồng nặc, lam sắc ánh trăng trở nên càng thêm chói mắt. Tại ánh trăng chiếu rọi, nhất tôn Huyễn Nguyệt kiếm nói loại pháp tướng chậm rãi hiện hiện. Vị này pháp tướng cao chừng 580 trượng, thân hình thon dài, tựa như một vị từ ánh trăng bên trong đi ra chiến thần. Pháp tướng cầm trong tay một thanh to lớn lam sắc kiếm quang, trên thân kiếm phủ văn lấp loé, tản ra ý lạnh đến tận xương thủy. Hắn ánh mắt băng lãnh, phản phất thế gian vạn vật ở trong mắt nó cũng như con kiến hôi mở dạng, chỉ cần nó nhẹ nhàng huy động trong tay kiếm quang, liền có thể đem hết thể đều chém vỡ. Xem cao độ, tứ trưởng lão nội tình càng sâu một ít. Hai vị pháp tướng vừa xuất hiện, toàn bộ thiên địa cũng vì đó biến sắc. Nguyên bản bầu trời trong xanh trong nháy mắt bị mây đen bao phủ, cuồn phong gào thét, cắt bay đá chạy. Tần Thiên ở nơi này hai vị pháp tướng khí thế cường đại áp bách dưới, chỉ cảm thấy chính mình phảng phất đưa thân vào một vùng tăm tối trong vực sâu. Không khí chung quanh đều trở nên sền sệt, để cho hắn hô hấp đều trở nên chắc trở. Thân thể hắn bị cổ khí thế cường đại này áp chế gắt gao ở, không thể động đậy, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu càng không ngừng lăn xuống, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Trái lại Lâm Phong, đối mặt mạnh mẽ như vậy lực áp bách, thần sắc của hắn bình tĩnh như cũng không phải là pháp tướng sao, ai còn không có. Theo lời của hắn rơi xuống, quanh thân ánh sáng màu vàng như mãnh liệt như nước thủy triều dâng trào cuồn cuộn, quang mang bộc phát chói mắt đâm vào người không mở mắt nổi. Trong không khí nguyên khí phảng phất bị nào đó lực lượng cường đại dẫn dắt, điên cuồng hướng lấy Lâm Phong tụ đến. Tại này cổ lực lượng cường đại bắt đầu khởi động dưới, Lâm Phong phía sau chậm rãi hiện ra tôn này 2000 trượng kim giáp thần nhân pháp tướng. Pháp tướng đột ngột từ mặt đất mọc lên, tựa như một tòa màu vàng cự phong cắm thẳng vào vân tiêu, so với Ngũ trưởng lão cùng Tứ trưởng lão pháp tướng cao độ, Lâm Phong pháp tướng tựa như đại nhân. Pháp tướng vừa xuất hiện, liền phóng xuất ra một cổ không có gì sánh kịp khí thế kinh khủng. Cổ khí thế này như là một cổ vô hình phong bạo, lấy thế bài sơn đảo hải hướng phía bốn phía cuộn sạch mà đi, dứt bỏ tất cả. Nguyên bản bị Ngũ trưởng lão cùng Tứ trưởng lão pháp tướng khí thế bao phủ thiên không, trong nháy mắt phong vân biến sắc. Cái tia nồng đậm mây đen bị cổ khí thế này mạnh mẽ xua tan, ánh mặt trời một lần nữa xuyên thấu tầng mây, chiếu xuống cả vùng đất. Cuồng phong cũng ở đây cố khí thế áp chế xuống dần dần dẹp loạn, cắt bay đá chạy cảnh tượng biến mất không thấy gì nữa. Tần Thiên nguyên bản bị áp chế gắt gao, không thể động đậy, hô hấp đều cực kỳ chắc trở. Lúc này, theo Lâm Phong pháp tướng khí thế thả ra, cái kia cổ áp bách lực lượng của hắn như băng tuyết tan rã nhanh chóng tối lui. Hắn chỉ cảm thấy trên người bừng lòng, rốt cục có thể rất lớn miệng thở dốc, hai chân mềm nhũn, suýt chút nữa tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hắn ngẩng đầu, nhìn phía Lâm Phong cái kia cao tới 2000 trượng pháp tướng, trong mắt tràn đầy chấn động ở nơi này tôn pháp tướng trước mặt, hắn khắc sâu cảm nhận được tự thân nhỏ bé. Ngũ trưởng lão cùng Tứ trưởng lão thấy Lâm Phong vị này 2000 trượng pháp tướng, triệt để chấn kinh đến đứng chết chân tại chỗ. Trong ánh mắt của bọn họ tràn đầy khó có thể tin, miệng hơi hơi mở, lại một lát nói không ra lời ở tại bọn hắn trong nhận biết, võ thánh cảnh ngũ trọng bọn họ có pháp tướng đã cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng mà, trước mắt này Lâm Phong pháp tướng không gần như chỉ ở trên độ cao viễn siêu bọn họ, phát tán đi ra khí thế càng làm cho bọn họ cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Trọng yếu hơn chính là tên tiểu tử trước mắt này rõ ràng mới chỉ là võ thánh cảnh nhị trọng a, bọn họ biết rõ hôm nay gặp chân chính cường địch, nếu không toàn lực ứng phó, sợ rằng khó có thể toàn thân trở ra. Khiếp sợ ngắn ngủi đi qua, Ngũ trưởng lão dẫn đầu phục hồi tinh thần lại, trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia ngoan lệ. Đối với Tứ trưởng lão, hô Tứ trưởng lão, hôm nay tiểu tử này tiềm lực như thế, chúng ta quyết không thể buông tha hắn, dù là đem hết toàn lực cũng muốn đưa hắn cầm xuống, vì Mạc Phong trưởng lão báo thủ. Tứ trưởng lão nghe vậy nặng nề mà gật đầu. Tứ trưởng lão cùng Ngũ trưởng lão trong mắt tràn đầy quyết tuyệt, bọn họ khu xử riêng mình pháp tướng, hướng phía Lâm Phong kim giáp thần nhân pháp tướng phát động thế tiến công. Ngũ trưởng lão hình người pháp tướng quanh thân lôi quang bạo trán, kèm theo đinh thai nhức góc lôi minh, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, hướng phía Lâm Phong 2000 trượng kim giáp thần nhân pháp tướng vọt mạnh đi qua. Pháp tướng nắm đấm mang theo lấy vô tận uy thế, chỗ đi qua, không khí bị cực độ áp xúc, hình thành từng đạo vặn vẹo hắc sắc khí lãng, phảng phất muốn đem không gian tê liệt. Mặt đất không chịu nổi gánh nặng, bị bước ra từng đạo sâu không thấy đáy khe rãnh, toái thạch vẩy ra, bụi bặm tế nhật. Tứ trưởng lão Huyễn Nguyệt kiếm nói loại pháp tướng thì hóa thành một đạo mênh mông ngũ quang dòng nước lũ, từ chân trời phi nhanh mà đến, như một mảnh bao phủ thiên địa u lam hải dương. Hắn quanh thân tràn ngập Huyễn Nguyệt kiếm ý, trong tay cái kia hiện lên đũ lánh kia sáng lam sắc kiếm quang, như là một vòng treo cao tại màn đêm trăng lạnh, tản ra xâm nhiên hàn ý kiếm quang vùng vẩy ở giữa, mang ra khỏi từng đạo thật lớn mà kiếm khí bén nhọn, như muốn đem trọn cái bầu trời cắt ra, bàng bạc vô cùng khí thế, đâm về phía kim giáp thần nhân pháp tướng. Mỗi một đạo kiếm khí những nơi đi qua, không gian phảng phất đều bị đông lại đối mặt luân phiên tiến công. Kim giáp thần nhân pháp tướng hơi hơi nghiêng người, tinh chuẩn địa tránh được ngũ trưởng lao pháp tướng chính diện va chạm. Cái kiếm như Thái Sơn áp đỉnh vậy lực đánh vào sượt qua người, chỉ là dư ba, liền để cho chúng quanh đại địa như bị bố tạ, sụp đổ ra một mảnh to lớn, sâu không thấy đáy cái hố. Bốn phía ngọn núi cũng vì đó run rẩy. Cùng lúc đó, kim giáp thần nhân pháp tướng giơ lên cái kia tráng kiện như cự trụ kim sắc cánh tay, vững vàng mà chặn tứ trưởng lão kiếm khí. Lam sắc kiếm quang đâm vào kim giáp phía trên, phát sinh bén nhọn tiếng vang chói tai, như là kim loại ma sát, vang lên từng chuỗi chói mắt lam sắc tia lửa. Nhưng mà cái kia thật dày kim giáp lại không phát hiện chút tổn hao nào. Thừa dịp ngũ trưởng lao pháp tướng bởi vì va chạm thất bại mà thân hình bất ổn trong nháy mắt, kim giáp thần nhân pháp tướng động. Nó bước ra một bước, mỗi một bước đều tựa như đạp ở thiên địa mạch đập bên trên, dưới chân đại địa trong nháy mắt vang tung tóe, từng đạo vết rách to lớn giống như mạng nhện nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn, một mực kéo dài đến cuối tầm mắt. Ngay sau đó, nó đưa ra cái kia lớn vô cùng bàn tay màu vàng nóng, như là một vòng mặt trời màu vàng, trong nháy mắt đem ngũ trưởng lão hình người pháp tướng cầm thật chặt. Ngũ trưởng lão chỉ cảm thấy một cổ không thể kháng cự khủng bố cự lực đánh tới, giống như là thiên địa sức mạnh to lớn tại chèn ép hắn pháp tướng. Hắn pháp tướng ở nơi này chỉ kim sắc bàn tay khổng lồ bên trong liều mạng dãy rủa, trên nắm tay lôi quang điên cuồng lấp lóe, nỗ lực tránh thoát ràng buộc, nhưng hết thảy đều là phí công. Kim giáp thần nhân pháp tướng đột nhiên vừa dùng lực, kèm theo một tiếng đinh thai nhức óc. Phản phất có thể xé rách bầu trời ầm vang, ngũ trưởng lão hình người pháp tướng trong nháy mắt vỡ nát. Chương 135. Thu hoạch, thoải mái. Chương 135. Thu hoạch, thoải mái, cảm tạ bạn đọc lễ vật. Hóa thành vô số nhỏ vụn pháp tướng lực lượng mà nhỏ, giống như pháo hoa trên không trung tứ tán. Ngũ trưởng lão bản thân cũng nhận được pháp tướng phá toái cường liệt phản vệ, một ngụm máu tươi cuồn phun ra. Thân thể vẽ ra trên không trung một đường thật dài đường vòng cung, nặng nề màn đện ở ngoài mười mấy trượng trên mặt đất, đập ra một cái hố sâu to lớn, không rõ sống chết. Giải quyết ngũ trưởng lão pháp tướng sau, kim giáp thần nhân pháp tướng chậm rãi quay đầu, cái tiết như mặt trời chói mắt ánh mắt, lạnh lùng rơi vào tứ trưởng lão Huyễn Nguyệt kiếm nói loại pháp tướng bên trên. Lúc này tứ trưởng lão, tại mắt thấy ngũ trưởng lão pháp tướng bị phá hủy thảm trạng sau, trong lòng tràn đầy sợ hãi, nhưng hắn vẫn như cố gắng gượng, cắn răng khống chế pháp tướng, cơ lam sắc kiếm quang, không muốn sống địa rơi ra kiếm khí, hướng phía kim giáp thần nhân pháp tướng nào tới. Kim giáp thần nhân pháp tướng lạnh rên một tiếng, thanh âm như là sấm rền ở trong thiên địa vọng lại. Nó chậm rãi giơ bàn tay lên, nơi lòng bàn tay bắt đầu ngưng tụ lại một đoàn kiếm khí màu vàng nóng. Theo kim giáp thần nhân pháp tướng vung tay lên, này đoàn kiếm khí màu vàng nóng nổ bắn ra, hướng phía Huyễn Nguyệt kiếm nói loại pháp tướng vội và đi hoành. Một tiếng kinh thiên động địa nổ, giống như là thiên địa đổ nát. Kiếm khí màu vàng nóng cùng Huyễn Nguyệt kiếm nói loại pháp tướng va chạm kịch liệt cùng một chỗ. Trong chốc lát, tia sáng chói mắt chiếu sáng toàn bộ bầu trời, năng lượng cường đại ba động như là mãnh liệt biển gầm, lấy nổ mạnh điểm làm trung tâm, hướng bốn phía điên cuồng khuyết tán ra. Trên bầu trời mây đen quay cuồng, sấm chớp rền vang, trên mặt đất cắt bay đá chạy, dãy núi bị run rẩy. Tứ trưởng lão Huyễn Nguyệt kiếm nói loại pháp tướng tại này cổ lực lượng hủy thiên diệt địa trùng kích vào, trong nháy mắt hôi phi yên diệt, hóa thành vô số thật nhỏ làm sắc vụn ánh sáng, như là đầy sao phiêu tán trên không trung. Tứ trưởng lão bản thân cũng bị dư âm nổ mạnh chấn đắc xa xa bay ra ngoài, thân thể trên không trung lộn mấy vòng sau, như là một mảnh phiêu linh lá rụng, nặng nề mà té xuống đất, đập ra một cái hố thật sâu động. Hắn khí tức yếu ớt, sinh mệnh đe dọa, nằm trên mặt đất, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng. Lúc này hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có Lâm Phong 2000 trượng kim giáp thần nhân pháp tướng ngạo nghệ sừng sững, tàn mát ra không gì sánh được kinh khủng uy thế ngập trời. Kim giáp thần nhân pháp tướng đánh chết tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão, ký chủ đánh chết tứ trưởng lão, Huyễn Nguyệt kiếm ý, kim, vạn tượng kiếm ảnh, hồng, diệt thế kiếm triều, hồng, kiếm vực phong cấm, tử, có thể tuyển chọn bảo lưu, có thể tuyển chọn bãi bỏ tự động chuyển hóa điểm kinh nghiệm EXP ký chủ đánh chết tứ trưởng lão, quyền vỡ sơn hà, kim, cuồng lôi quyền đỉnh, hồng, chấn địa quyền uy, hồng, kim cương quyền thể, tử, có thể tuyển chọn bảo lưu, có thể tuyển chọn bãi bỏ tự động chuyển hóa điểm kinh nghiệm EXP. Lâm Phong hơi suy tư Huyễn Nguyệt kiếm ý, kim, bảo lưu, quyền vỡ sơn hà, kim, bảo lưu, cái khác bãi bỏ. Lại là không sai biệt lắm hơn 10 vạn điểm kinh nghiệm EXP vào tài khoản. Cộng thêm hai cái kim sát dòng. Còn có bọn họ nhẫn chữ vật bay vào Lâm Phong trong tay. Tần Thiên nhìn trước mắt chẳng cảnh, cả người đứng chết chân tại chỗ, đầu góc trống rỗng. Thẳng đến Lâm Phong ung dung giải quyết ngũ trưởng lão cùng tứ trưởng lão. Hắn mới tỉnh cơn mơ ho khan. Hai mắt của hắn trừng tròn xoe, nhìn chằm chằm Lâm Phong, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ và khó có thể tin Lâm Phong, sẽ là của ngươi thực lực chân chính. Tần Thiên thanh âm run rẩy, phản phất còn không dám tin tưởng sự thật trước mắt. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, một cái võ thánh cảnh nhị trọng người trẻ tuổi, có thể lấy nghiền ép như vậy tư thái đánh chết hai vị võ thánh cảnh ngũ trọng cường giả. Lâm Phong sắc mặt đạm nhiên, Tần Tiên bối, chúng ta cần phải đi. Thanh âm của hắn bình ổn mà ôn hòa. Tần Thiên nhìn Lâm Phong, trong lòng chấn động bộc phát cường liệt. Hắn bất luận nhìn thế nào, cũng vô pháp đem cái kia trước mắt thanh niên tuấn tú cùng vừa rồi quả quyết sát phạt cường giả liên hệ với nhau. Nay phản cũng thực sự quá lớn a, Tần Thiên nghĩ đến chính mình ngay từ đầu còn lo lắng Lâm Phong an nguy, khuyên can Lâm Phong không được đến đây. Bây giờ xem ra, sự lo lắng của chính mình là biết bao được cười. Nghĩ tới đây, Tần Thiên trên mặt nóng bỏng Lâm Phong, ngươi này thực lực, quả thực nghịch tiên. Ta chưa từng thấy qua mạnh mẽ như vậy võ thánh cảnh nhị trọng, ngươi đơn giản là phá vỡ ta đối võ đạo nhận thức. Lâm Phong khẽ lắc đầu, mười phần khiêm tốn Tần Tiền bối quá khen, ta bất quá là vận khí tốt, hơn nữa một ít cơ duyên, mới có thực lực hôm nay. Tần Thiên nhưng ngay cả vội vàng xua tay này há là vận khí có thể giải thích. Thực lực của ngươi bây giờ, coi như là phóng nhãn toàn bộ đại lục, cũng có thể nói đứng đầu cường giả. Hôm nay ngươi đánh chết hai vị này Tiên Võ Tông trưởng lão, sợ là sau đó không lâu, toàn bộ Thiên Võ Tông đều sẽ vì thế mà chấn động. Tần Thiên trong ánh mắt đã có đối Lâm Phong thực lực thán phục, cũng có đối sau này thế cục lo lắng. Lâm Phong thần sắc bình tĩnh, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng sắc bén, Thiên Võ Tông nếu dám trở lại tìm phiền toái, ta Lâm Phong cũng tuyệt không sợ hãi. Ngữ khí của hắn tràn đầy tự tin, phản phất Thiên Võ Tông trong mắt hắn, cũng bất quá là con kiến hôi một dạng. Tần Thiên hít sâu một hơi, phi thường nỗ lực mới có thể để cho chính mình trấn định lại. Lâm Phong cùng Tần Thiên cứu ra bị giam trấn ma ti võ giả, dặn bọn họ tiếp tục tại đại huyền cảnh nội làm việc. Tiếp lấy Lâm Phong cùng Tần Thiên liền quay trở về đại càn. Ngay tại Lâm Phong cùng Tần Thiên phản hồi đại càn trên đường, Trung Châu khu vực, Thiên Võ Tông tông chủ Trần Hạo Nhiên bế quan chỗ, lại có một gã đệ tử hoang mang rối loạn địa vọt vào Trần Hạo Nhiên tính thất tông chủ. Tông chủ, việc lớn không tốt. Đệ tử âm thanh run rẩy, hầu như mang theo tiếng khóc nức nở. Trần Hạo Nhiên trong lòng dâng lên một cỗ bất an, hắn cưỡng chế phiền não trong lòng, lạnh lùng hỏi, lại ra chuyện gì? Ngũ trưởng lão cùng tứ trưởng lão, bọn hắn bản mệnh bài cũng bể nát. Đệ tử vừa dứt lời, Trần Hạo Nhiên chỉ cảm thấy một cổ khí huyết sông thẳng óc. Hắn trực tiếp thân, quanh thân khí thế điên cuồng bắt đầu khởi động, bên trong tinh thất bầu không khí trong nháy mắt khẩn trương, điều này sao có thể? Trần Hạo Nhiên gầm hét lên, thanh âm chấn đắc toàn bộ Thiên Võ Tông cũng hơi run rẩy, ngũ trưởng lão cùng tứ trưởng lão đều là võ thánh cảnh ngũ trọng cường giả, đi vào điều tra Mặc Phong trưởng lão bỏ mình một chuyện. Rốt cuộc là người nào, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn liền sát ta Thiên Võ Tông ba vị trưởng lão? Hắn tại bên trong tinh thất đi qua đi lại, tức giận trong lòng cùng nghi hoặc như mãnh liệt như nước thủy triều cuộn. Ngũ trưởng lão cộng thêm tứ trưởng lão thực lực, coi như gặp phải cái gì cường giả, đánh không lại cũng có thể chạy mất. Bây giờ lại song song bỏ mình, này người xuất thủ thực lực nên như thế nào khủng bố? Hắn phân phó nói lập tức đem chấp pháp đường đường chủ cùng các đại phong chủ cũng gọi tới một chỗ nghị sự. Không bao lâu, chấp pháp đường đường chủ cùng các đại phong chủ tề tụ nơi đây. Mọi người thấy Trần Hạo Nhiên cái kia dường như muốn cắn người khác ánh mắt, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Toàn bộ tinh thất tràn ngập kiềm nén đến mức tận cùng khí tức. Trần Hạo Nhiên gặp người đủ, nói Mặc Phong bị giết, còn có tứ trưởng lão ngũ trưởng lão tin qua đời. Chấp pháp đường chủ cùng các đại phong chủ nghe nói này liên tiếp kinh người tin người chết, trong nháy mắt sôi sùng sục. Chấp pháp đường chủ Triệu Lăng sắc mặt nghiêm trọng, dẫn đầu mở miệng. Chương 136, cô ảnh cuồng đao tiêu giật. Chương 136, cô ảnh cuồng đao tiêu giật tông chủ, Mặc Phong trưởng lão bỏ mình, bây giờ ngũ trưởng lão cùng tứ trưởng lão cũng chịu khổ độc thủ. Này phía sau chắc chắn một cổ cực kỳ mạnh mẽ thế lực quấy phá. Trong khoảng thời gian ngắn, liền gãy ba vị trưởng lão, thù này không báo, ta Thiên Võ Tông sau này nhất định trở thành những tông môn khác trò cười. Trong âm thanh của hắn mang theo nồng nặc oán giận. Chủ Phong Phong chủ Chu Thương cau mày, ánh mắt lấp loé không yên, chuyện này lộ ra cổ quái, ngũ trưởng lão cùng tứ trưởng lão đi trước nhưng là Thiên Viễn chi địa, theo lẽ thường không nên có mạnh mẽ như vậy cường giả. Có thể hay không là chúng ta Thiên Võ Tông chỗ tối cửu ra, muốn mượn cơ hội chèn ép ta Thiên Võ Tông. Hắn vừa nói, vừa quan sát Trần Hạo Nhiên sắc mặt. Nhị Phong Phong chủ Lâm Vũ lắc đầu phản bác Chu Phong chủ, lời ấy sai rồi. Theo ta thấy, có thể là một cái mới phát thế lực, muốn cho chúng ta mượn Thiên Võ Tông lập uy. Tam Phong Phong chủ Vương Hổ thì là cái tính nôn nóng, đương nhiên vô bàn một cái, lớn tiếng nói quản hắn là cái gì thế lực, dám đụng đến ta Thiên Võ Tông người, chính là cùng chúng ta là địch. Chúng ta trực tiếp giết đi qua, đưa bọn họ nhổ tận gốc, xem ai còn dám coi khinh chúng ta Thiên Võ Tông. Thanh âm của hắn như chuông lớn vang dội, chấn đắc người chung quanh lô thai ông ông tác hưởng. Trần Hạo Nhiên nghe mọi người tranh luận, sắc mặt buộc phát âm trầm. Hắn lạnh rên một tiếng, cắt đứt mọi người nghị luận tất cả chớ ồn ào, bây giờ không phải là hành động theo cảm tình thời điểm, địch nhân tất nhiên dám lớn lối như vậy, tất nhiên có chỗ ỷ lại. Trần Hạo Nhiên nghe mọi người tranh luận, sắc mặt buộc phát âm trầm. Hắn lạnh rên một tiếng, cắt đứt mọi người nghị luận tất cả chớ ồn ào, bây giờ không phải là hành động theo cảm tình thời điểm, địch nhân tất nhiên dám lớn lối như vậy, tất nhiên có chỗ ỷ lại. Chúng ta trước hết thăm dò đối phương nội tình lại nói. Chấp pháp đường chủ Triệu Lăng suy tư chốc lát, trong mắt lóe lên một tia sáng, bực này vướng tay chân sự tình, theo ta thấy, chúng ta đến tìm cái thực lực mạnh mẽ người điều tra. Phổ thông võ thánh sợ là khó có thể đảm nhiệm được, chỉ có võ thánh cảnh cao giai cường giả xuất thủ mới được. Lại người này tốt nhất không nên xuất từ chúng ta Thiên Võ Tông, nếu như không địch lại người kia, chết cũng đã chết. Trần Hạo Nhiên khẽ gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, ngươi nói có chút đạo lý, nhưng này võ thánh cảnh hậu kỳ võ giả, nhất là có thể vì ta Thiên Võ Tông sử dụng người, như thế nào dễ tìm như vậy? Triệu Lăng khẽ miệng hơi hơi giơ lên, lộ ra một tia trong lòng đã có dự tính nụ cười, tông chủ, ta ngược lại thật ra nhớ tới một người. Người này tên là Tiêu Dật, vốn là một gã tán tu, võ đạo tu vi đã là võ thánh cảnh bắt trọng. Hắn trước kia tính cách cao ngạo, độc lai độc vãng. Nhiều năm trước, hắn cùng với địch nhân đánh nhau chết sống, bản thân bị trọng thương, ta đi ngang qua tiện tay cứu hắn một mạng. Hắn một mực nhớ kỹ phần ân tình này, chúng ta Thiên Võ Tông tại cho phép lấy lãi nặng. Hắn nhất định sẽ không chối từ. Trần Hạo Nhiên nhãn tình sáng lên, cấp thiết hỏi ngươi nói, nhưng là cô ảnh cuồng đao Tiêu Dật. Không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể nhận thức người này. Nghe nói người này một thanh trường đao nơi tay, phong cách hành sự cực kỳ tàn nhẫn quả quyết, nếu thật là hắn, cái kia quả thật có mấy phần tự tin, ngươi xác định có thể liên lạc với hắn? Triệu Lăng chắp tay nói, tông chủ yên tâm, ta biết được hắn một chỗ đặt chân chi địa. ta cái này phái người đi vào truyền tin, bằng nhanh nhất tốc độ đưa hắn mời tới. Trần Hạo Nhiên nặng nề mà vỗ xuống bàn, trầm giọng nói tốt, việc này cứ giao cho người phụ trách, cần phải mau sớm đem Tiêu Dật mời tới, ta muốn trong thời gian ngắn nhất biết rõ ràng, rốt cuộc là thần thánh phương nào, dám như vậy không chút kiêng kỵ địa tàn sát ta Thiên Võ Tông trưởng lão. Triệu Lăng lĩnh mệnh mà đi, nhanh chóng an bài lực thủ hạ, mang theo hắn tự tay viết thư, ngựa không dừng vó hướng lấy Tiêu Dật chỗ ở chạy đi. Vài ngày sau, Thiên Võ Tông sơn môn chỗ, một đạo thân ảnh mang theo lấy quần quần uy áp, phủ xuống nơi đây. Người này thân hình cao lớn cường tráng, quần áo hắc bào tại trong cuồng phong bay phất phới, như một mảnh quần quần hắc sắc vân hải, lộ ra cảm giác bị áp bách vô tận. Hắn khuôn mặt đường nét cường tráng, như đao tước dịu đục, lông mày rậm dưới, hai tròng mắt phảng phất đêm rét trong ngũ hỏa, không bị trói buộc cùng lợi hại đan bảo, giống như có thể xem thấu lòng người. Hắn lưng đeo một thanh cổ phát vừa dày vừa nặng trường đao, trên thân đao huyết quang mãnh liệt lưu chuyển, phảng phất có vô số oan hồn đang gầm thét, tản ra làm người ta linh hồn chấn chiến lạnh thấu xương khí tức. Lúc này, quanh người hắn khí tức rất nặng. Hắn thình lình đã đột phá tới võ thánh cảnh cửu trọng, chính là cái kia uy danh hiển hách cô ảnh cuồng đao Tiêu Dật. Triệu Lăng sớm đã chờ đợi ở đây lâu ngày, mới gặp gỡ Tiêu Dật hiện thân, cái kia đập vào mặt uy áp kinh khủng làm hắn thân hình thoát một cái, trong lòng chấn động như mãnh liệt biển gầm, hầu như muốn đem hắn bao phủ tiêu hình, ngài đây là đột phá. Triệu Lăng thật vất vả tìm về thanh âm của mình, lời nói kia bên trong tràn đầy khó có thể tin. Trong ký ức của hắn, Tiêu Dật là võ thánh cảnh bắt trọng cường đại võ giả, nhưng lúc này trôi cho thấy uy thế so với từ trước mạnh hơn. Tiêu Dật khẽ gật đầu, nhếch miệng lên lau một cái nhàn nhạt độ cong Triệu Hình, Tiêu Mỗ gần nhất hơi có chút cơ duyên mà thôi. Thanh âm của hắn trầm thấp mà hùng hậu. Triệu Lăng hít sâu một hơi, nỗ lực bình phục nội tâm sóng lớn. Tiêu Hình lần này đột phá, thực lực nhất định là xưa đâu bằng nay, ta Thiên Võ Tông lần này có Tiêu Hình tương trợ, nhất định có thể điều tra rõ chân tướng, vì ba vị trưởng lao báo thù rửa hận. Nói, trong mắt hắn hiện lên một tia dứt khoát cùng chờ mong. Tiêu Dật khẽ gật đầu, thanh âm thấp, Triệu đường chủ khách khí. Trước đây ngươi đối với ta có ân cứu mạng, bây giờ ngươi vị trí Thiên Võ Tông gặp nạn, ta tự nhiên hiệu lực. Không biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì, lại để cho Thiên Võ Tông hưng sư động chúng như vậy. Triệu Lăng vẻ mặt nghiêm túc, đem Mạc Phong, ngũ trưởng lão cùng tứ trưởng lão liên tiếp bị giết sự tình, đầu đôi gốc ngọn địa báo cho Tiêu Dật. Tiêu Dật nghe nói, cau mày, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Trong khoảng thời gian ngắn, liền sát ba vị võ thánh cảnh ngũ trọng trưởng lão, hung thủ này thực lực quả thực không gì sánh được khủng bố. Bất quá, đã nhận việc này, ta nhất định làm toàn lực ứng phó, là đắc tông điều tra rõ chân tướng. Triệu Lăng đại hỉ, liền vội vàng nói Tiêu huynh đại nghĩa, tông chủ đã ở tính thất chờ tiền bối, cũng xin tiền bối đi theo ta. Tiêu Dật theo Triệu Lăng đi tới tính thất, Trần Hạo Nhiên sớm đã ở trong phòng chờ. Gặp Tiêu Dật tiến đến, Trần Hạo Nhiên đứng dậy đón chào, chắp tay nói cô ảnh cuồng đao Tiêu tiên sinh đến rồi, ngưỡng mộ đã lâu. Lần này ta Thiên Võ Tông gặp đại nạn này, mong rằng tiên sinh có thể thân xuất việt thủ, giúp ta các loại chờ điều tra rõ chân tướng, vì ba vị trưởng lao báo thù rửa hận. Tiêu Dật hoàn lễ nói tông chủ khách khí, bị người tích thủy tri ân, làm dũng tuyển tương báo. Việc này ta nhất định sẽ không từ chối. Chỉ là, ta còn cần hiểu rõ một chút tình hình cụ thể và tỉ mỉ, tỉ như ngũ trưởng lão cùng tứ trưởng lão cuối cùng xuất hiện địa điểm, có hay không lưu lại đầu mối gì các loại. Trần Hạo Nhiên cặn kẽ đem biết tin tức báo cho biết Tiêu Dật, Tiêu Dật một bên nghe, một bên trầm tư đợi Trần Hạo Nhiên nói xong, Tiêu Dật khẽ gật đầu ta đã biết, ta này liền xuất phát đi trước đại huyền cảnh nội điều tra. Vừa có tin tức, ta sẽ lập tức đưa tin trở về. Chương 137, Tống Tài đồng tử. Chương 137, Tống Tài đồng tử. Dứt lời, Tiêu Dật thân hình lóe lên, giống như một đạo tia chớp, trong nháy mắt tiêu thất. Trần Hạo Nhiên nhìn Tiêu Dật bóng lưng rời đi, trong mắt tràn đầy chờ mong cùng sát ý, mặc kệ ngươi là thần thánh phương nào, dám đụng đến ta Thiên Võ Tông, định để ngươi trả giá giá thê thảm. Lâm Phong trở lại trong nhà, không có gấp tu luyện, mà là mở ra trước thuộc tính của mình bảng thuộc tính ký chủ, Lâm Phong công pháp, Hỗn Độn Quy Nguyên Quyết, Hồng, cảnh giới, võ thánh cảnh nhị trọng dòng, siêu phàm linh tuệ, Kim, Trảm Hồn Đao Pháp, Kim, Đao Phá Thương Cùng, Kim, Thanh Tiêu Ngự Kiếm Thuật, Kim, Thiên Hợp Linh Triều, Kim, Huyễn Nguyệt Kiếm Ý, Kim, Quyền Vỡ Sơn Hà, Kim, Xích Diễm Phần Thiên Công, Hồng, Cửu Thiên Tinh Thần Quyết, Hồng, Huyền Âm Ma Công, Hồng, Thất Chuyển Kim Thân, Hồng, Thuấn Ảnh Truy Quang, Hồng. Trước mặt điểm kinh nghiệm EXP 167.000. Thời suy tư sau hệ thống, Thất Chuyển Kim Thân, Hồng, cho ta để thăng tới kim sắc. Trước mặt điểm kinh nghiệm EXP trong nháy mắt đánh tan 125.000 điểm Thất Chuyển Kim Thân, Hồng, dung hợp thiên địa ở giữa trí cường luyện thể pháp môn, trải qua 7 lần siêu phàm lộ sắc rèn luyện mà thành vô thượng kim thân. Trong hư không một cổ lực lượng xuất hiện. Lâm Phong chỉ cảm thấy một cổ bàng bạc mà cổ xưa lực lượng từ lòng bàn chân bay lên, nhanh chóng lan tràn tới toàn thân. Xương của hắn cách phát sinh liên tiếp thanh thúy nổ vang, như dày đặc chống trận, mỗi một âm thanh đều chấn đắc gian phòng run nhẹ nhẹ. Bắp thịt tại này cổ lực lượng rèn luyện dưới, như cứng như sắt thép cứng rắn, lại như vật sống không ngừng nhúc nhích, gây dựng lại, tràn đầy đồng bộ sinh cơ cùng lực lượng. Ra mặt ngoài, một tầng như ẩn như hiện kim sắc đường văn chậm rãi hiện, những văn lộ này đan vào thành phức tạp hình vẽ, tựa như cổ xưa phù văn, tản ra thần bí khí tức cường đại. Đây chính là thân thể dòng lên cấp lực lượng sao? Lâm Phong tự lẩm bẩm, trong mắt lóe ra hưng phấn cùng mong đợi quan mang. Lúc này, hắn cảm giác mình thân thể phảng phất trở thành một tòa chất chứa vô tận năng lượng. Theo kim thân không ngừng cường hóa, Lâm Phong quanh thân khí thế đã ở điên cuồng kéo lên. Nguyên bản bình tĩnh bên trong gian phòng, khí lưu bắt đầu hỗn loạn, hình thành từng đạo vòi rồng nhỏ, đem chung quanh vật phẩm cuốn được bay múa đầy trời. Trên mặt đất, từng đạo vết rách như mạng nhện lan tràn ra, vách tường cũng xuất hiện tế vi khe hở, phảng phất không chịu nổi này cổ lực lượng cường đại áp bách. Tại này cổ lực lượng cường đại trùng kích vào, Lâm Phong ý thức lại bộc phát rõ ràng. Hắn cảm nhận được thân thể từng cái biến hóa rất nhỏ, mỗi một tia lực lượng bắt đầu khởi động. Hắn biết, này không chỉ có là thân thể lực lượng thăng hoa, càng là một loại đối tự thân trưởng khống lực cực hạn để thăng bắt chuyển kim thân, kim, trải qua 8 lần siêu phàm thăng hoa, đúc thành siêu thoát phàm tục bá giả kim thân. Cái này kim thân cứng rắn như tuyến cổ thần sơn, có thể chống đỡ ngự khả năng hủy thiên diệt địa, tự động hộ chủ, suy yếu tất cả địch đến lực lượng bắt chuyển kim thân, nhất chuyển nhất trọng thiên, bây giờ tiến giai kim sắc, nói vậy sức phòng ngự của ta sẽ đạt đến một cái cao độ toàn mới. Lâm Phong khẽ miệng hơi hơi giơ lên, lộ ra nụ cười tự tin. Hắn thử vận chuyển trong cơ thể hỗn độn quy nguyên quyết, nguyên bản là hùng hồn chân khí lúc này trở nên càng thêm sôi trào mãnh liệt, tại kim thân gia chỉ dưới, tốc độ vận chuyển lại tăng lên nhiều gấp mấy lần, những nơi đi qua, kinh mạch phảng phất bị từng đạo màu vàng dòng nước lũ cọ rửa, trở nên cứng cáp hơn, phóng khoáng. Làm cái này cổ lực lượng đạt được đỉnh phong lúc, Lâm Phong đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt bắn ra hai vệt hào quang màu vàng kim, như là từng thanh lưỡi dao xuyên thủng phía trước hư không. Mọi thứ trong phòng ở nơi này tia sáng chiếu rọi xuống, đều có vẻ ảm đạm vô quang. Hắn nhẹ nhàng nắm tay, trong không khí nhất thời truyền đến một hồi trầm muộn tiếng nổ đùng đoảng. Phản phất không gian đều bị một quyền này áp xúc, vặn vẹo kế tiếp những cái kia Thiên Võ Tông người nói không chừng sẽ còn phái người tới, thực lực của ta nội tình tự nhiên là càng sâu càng tốt. Lâm Phong lấy ra tứ trưởng lão cùng ngũ trưởng lão nhận chữ vật, mở ra. Khá lắm, thật là phong phú tài nguyên tu luyện. Bên trong gửi tài nguyên tu luyện là Mặc Phong tốt vài lần. Không hổ là Thiên Võ Tông bài danh phía trên trưởng lão. Khá lắm Tống Tài đồng tử. Như vậy Tống Tài đồng tử đối Lâm Phong là càng nhiều càng tốt. Lâm Phong lập tức bắt đầu rồi dùng tài nguyên tu luyện. Tại mấy cái kim sắc dòng tác dụng dưới, Lâm Phong luyện hóa tài nguyên tu luyện tốc độ cũng so với các võ thánh mau hơn. Tu luyện không thuế nguyệt, rất nhanh hơn 10 ngày đi qua. Lâm Phong ở nơi này một lớp tài nguyên tu luyện trợ giúp dưới, rất nhanh đột phá đến võ thánh cảnh lục trọng. Một bên khác Tiêu Dật đến rồi đại huyền sau, bởi vì Lâm Phong lúc này đã thanh danh lan xa, vô dụng mấy ngày thời gian, Tiêu Dật liền tra được là Lâm Phong gây nên. Cô ảnh cuồng đao Tiêu Dật tại xác nhận là Lâm Phong gây nên sau, thân hình hắn lóe lên, ly khai đại huyền, hướng phía Đại Càn Hoàng Thành vội vã đi. Vài ngày sau Đại Càn Hoàng Thành, một cổ uy áp kinh khủng như mây đen bao phủ tại trên hoàng thành không. Tiêu Dật đứng sừng ở hoàng thành cửa thành trước đó. Chôi này cổ pháp vừa dày vừa nặng trường đao nằm ngang ở trước người, trên thân đao huyết quang cuộn, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phun ra. Quanh người hắn đao khí tàn sát bừa bãi, như là một cổ vô hình phong bạo, cuốn sạch lấy hoàng thành từng cái góc. Lâm Phong đi ra cho ta. Nơi cửa thành thủ vệ tại cỗ uy áp này dưới, hai chân như nhũn ra, hầu như đứng không vững. Binh khí trong tay cũng bịch bịch địa rớt xuống đất. Trong hoàng thành, dân chúng bạn phần hoảng sợ, nhao nhao trốn vào phòng trong, đóng chặt cửa sổ, thở mạnh cũng không dám. Một ít thực lực yếu hơn võ giả cũng bị này cổ kinh khủng đao khí chen ép không thở nổi. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, một đạo thân ảnh như là cỗ sao trổi từ hoàng thành chỗ sâu bắn nhanh ra, trong nháy mắt chắn Tiêu Dật trước mặt. Người này chính là Tần Thiên, chỉ thấy hắn sắc mặt nghiêm trọng, quanh thân chân khí cuộn, nỗ lực lấy tự thân võ đạo ngăn cản Tiêu Dật uy áp lớn mật của đồ, chớ nên ở chỗ này làm cản. Tần Thiên trợn mắt nhìn, tiếng như lôi đỉnh, nỗ lực trên khí thế không rơi vào thế hạ phong. Nhưng mà, đối mặt võ thánh cảnh cửu trọng Tiêu Dật, hắn phản kháng có vẻ hơi đơn bạc. Tiêu Dật lạnh lùng liếc Tần Thiên liếc mắt, nhếch miệng lên vẻ khinh thường, góc độ chỉ bằng ngươi một cái võ thánh cảnh nhất trọng, cũng muốn ngăn cả ta. Ta tìm không phải ngươi, ta tìm là Lâm Phong. Tần Thiên trong lòng mặc dù sợ, nhưng thân là đại cản trấn quốc võ thánh, thủ hộ đại cản hoàng thành chức trách của hắn. Quanh người hắn chân khí bộc phát nồng nặc, mơ hồ có thanh sắc quang mang lấp lóe, hiển nhiên là đang ngưng tụ toàn lực. Tiêu Dật lại không chút hoang mang, chậm rãi giơ tay lên bên trong trường đao, nhẹ nhàng vung lên. Một đạo nhìn như phổ thông lại ẩn chứa hủy thiên diệt địa lực huyết sắc đao khí trong nháy mắt thoát đao ra, giống như một đạo huyết sắc trường hồng, hướng phía Tần Thiên tấn mạnh đánh tới. Tần Thiên liền vội vàng đem tất cả chân khí hội tụ ở trước người, hình thành một đạo kiên cố chân khí hộ thuẫn. Nhưng mà chân khí hộ thuẫn tại Tiêu Dật đao khí trước mặt, như là giấy giống nhau yếu ớt, đao khí trong nháy mắt xuyên thấu hộ thuẫn, nặng nề mà bắn trúng Tần Thiên miệng lực phốc. Tần Thiên một ngụm máu tươi cuồn phun ra, thân thể như diều đứt dây bay rất ra ngoài. Chương 138, kiếp nạn phủ xuống. Chương 138, kiếp nạn phủ xuống. Trên không trung xẹt qua một đường thật dài đường vòng cung, cuối cùng nặng nề màn đện ở ngoài mười mấy trượng trên mặt đất, đập ra một cái hố thật sâu động. Không rõ sống chết. Bên trong hoàng thành bên ngoài một mảnh xôn xao, dân chúng tiếng kinh hô liên tiếp. Những cái kia nguyên bản còn trong lòng còn có may mắn các võ giả, lúc này càng là sợ đến sắc mặt trắng bệnh, biết rõ hôm nay đại cản hoàng thành sợ là phải đối mặt một hồi trước nay chưa có kiếp nạn. Tiêu Dật chậm rãi hướng phía Tần Thiên đi tới, mỗi một bước đều tựa như đạp ở lòng của mọi người bên trên, làm người ta kinh ngạc run sợ. Hắn ở trên cao nhìn xuống mà nhìn xem nằm ở trong hầm Tần Thiên, trong mắt không có chút nào thương hại, không biết tự lượng sức mình, chỉ bằng ngươi này võ thánh cảnh nhất trọng thực lực, cũng dám châu chấu đá xe. Tần Thiên khó khăn ngẩng đầu, lấy tay trà lau máu tươi trên khóe miệng, trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ. Tiêu Dật lãnh giơ lên trường đao, chuẩn bị cho Tần Thiên một kích chí mạng ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc. Một đạo sáng chói ánh sáng màu vàng từ trong hoàng thành phóng lên cao, trong ánh sáng một đạo thân ảnh như ẩn như hiện. Ngay sau đó, một cái âm thanh trong trẻo vang vọng thiên địa, Thiên Võ Tông chó săn, đừng vội trường cuồng, ta Lâm Phong ở chỗ này. Ngay tại Tần Thiên ngàn cân treo sợi tóc lúc, kia đạo sáng chói ánh sáng màu vàng như là một khỏa mặt trời màu vàng, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ hoàng thành. Lâm Phong quanh thân mang theo lấy màu vàng tiêu căng, từ trong ánh sáng chậm rãi đi ra, Tiêu Dật đúng không? Khi dễ ta đại càn không người, dám càn rỡ như vậy. Lâm Phong thanh âm mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, ở trong thiên địa vọng lại ngươi chính là Lâm Phong. Tiêu Dật ánh mắt như điện, nhìn chằm chằm Lâm Phong, trong mắt sát ý không che giấu chút nào. Lâm Phong khẽ gật đầu, thần sắc bình tĩnh không sai, ta chính là Lâm Phong. Ngươi là Thiên Võ Tông phái tới? Tiêu Dật lạnh rên một tiếng hử, biết rõ còn hỏi. Ngươi ngay cả giết Thiên Võ Tông ba vị võ thánh cảnh trưởng lão, hôm nay nhất định phải ngươi nợ máu trả bằng máu. Hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Cô ảnh cuồng đao Tiêu Dật cảnh giới, võ thánh cảnh cửu trọng dòng, cuồng đao huyết ngục, kim, thái cổ đao hồn, hồng, biển máu ngập trời, hồng, bá thể cùng nhận, tử. Tiêu Dật quanh thân đao khí trong nháy mắt tăng vọt, nguyên bản quần quần huyết quang lúc này càng thêm nồng nặc, phản phất một cái biển máu đưa hắn bao phủ trong đó. Trôi này cổ phát trên trường đao huyết quang buộc phát lóa mắt, hình như có vô số oan hồn kêu rên. Tiêu Dật quanh thân đao khí tăng vọt, cái kia nồng nặc huyết quang dường như muốn đem thiên địa đều thôn phệ. Trường đao trong tay của hắn run lên bần bật, một tiếng nhọn đao minh phá vỡ trường không, đúng như ác quỷ kêu khóc. Ngay sau đó, thân hình hắn như tiểu quỷ mị hư vô biến mất ở tại chỗ, chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Trong nháy mắt, Tiêu Dật đã xuất hiện tại Lâm Phong trước người, trường đao trong tay mang theo lấy quần quần huyết lãng, lấy thế bài sơn đảo hải hướng phía Lâm Phong chém bổ xuống đầu. Một đao này, ngưng tụ hắn võ thánh cảnh cửu trọng toàn lực đối mặt này lôi đỉnh vạn quân một kích, Lâm Phong thần sắc chấn định tự nhiên. Trong chốc lát, Huyễn Nguyệt kiếm ý, kim, dòng phát động, quanh người hắn trong nháy mắt bị một tầng u lam quang mang bao phủ, vô số đạo kiếm khí bén nhọn như bông tuyết bay tán loạn, trên không trung đan vào thành một tờ gió thổi không lọt vong kiếm. Cùng lúc đó, Lâm Phong hữu quyền nắm chặt, trên nắm tay ánh sáng màu vàng lập lòe quyền vỡ sơn hà, kim, dòng kích hoạt, dường như muốn đem hết thảy trước mắt đều đánh thành bột mịn oanh. Một tiếng đinh thái nhức góc độ, tựa như thiên địa đổ nát. Tiêu Dật màu máu trường đao cùng Lâm Phong kiếm khí, quyền kình hung hăng đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời, quang mang lập lòe, năng lượng cường đại ba động lấy hai người làm trung tâm, hướng bốn phía điên cuồng quyết tán. Trung quanh kiến trúc tại này cổ năng lượng trùng kích dưới, trong nháy mắt hóa thành bột mịn, vung lên đẩy trời bụi bặm. Trên mặt đất, từng đạo vết rách to lớn như mạng nhện nhanh chóng lan tràn ở nơi này giao phong kịch liệt bên trong. Lâm Phong bằng vào bát chuyển kim thân, kim, cường đại lực phòng ngự, ngạnh sinh sinh địa đối phó Tiêu Dật công kích. Thân thể hắn mặt ngoài, thân kia ánh sáng màu vàng bộc phát rực rỡ. Mà Tiêu Dật thì bị này cổ lực phản chấn đắc liền lùi mấy bước, trong mắt của hắn hiện lên một tia kinh ngạc. Hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Phong một cái võ thánh cảnh lục trọng võ giả, có thể dễ dàng như vậy ngăn cản một đòn toàn lực của hắn có chút ý tứ, bất quá, cái này còn xa xa không đủ. Tiêu Dật lạnh rên một tiếng, trong âm thanh của hắn mang theo một chút tức giận. Vừa dứt lời, hắn lần nữa vung vẩy trường đao, thi triển ra một bộ quỷ dị bén nhọn đao pháp. Trong lúc nhất thời, vô số đạo huyết sắc đao khí giăng khắp nơi, như là từng thanh sắc bén liêm đao, hướng phía Lâm Phong điên cuồng cuộn sạch mà đi. Mỗi một đạo đao khí đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng, những nơi đi qua, không gian đều bị cắt kim loại xuất ra đạo đạo vết rách, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ nát. Lâm Phong thân ở đao khí trong gió lốc, không chút nào không sợ. Hai tay hắn nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Trong chốc lát, thanh tiêu ngự kiếm thuật, kim, cùng huyễn nguyệt kiếm ý, kim, một chỗ thi triển ra. Vô số trôi kim sắc trường kiếm và kiếm khí màu xanh lam từ trong hư không vô căn cứ hiện hiện, cùng huyết sắc đao khí đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời, quang mang lập lòe, tiếng nổ mạnh liên tiếp, toàn bộ trên hoàng thành không bị đủ loại quang mang chiếu rọi được giống như ban ngày ở nơi này giao phong kịch liệt bên trong. Lâm Phong thân ảnh tại đao khí cùng kiếm khí bên trong linh hoạt xuyên toa, hắn mỗi một lần xuất thủ đều vô cùng tinh chuẩn, xảo diệu hóa giải Tiêu Dật công kích, đồng thời tìm kiếm đối phương kẽ hở. Mà Tiêu Dật thì càng đánh càng nộ, công kích của hắn bộc phát điên cuồng, đao khí như mãnh liệt thủy triều, từng đợt tiếp theo từng đợt hướng lấy Lâm Phong vọt tới. Lâm Phong, hôm nay ta nhất định muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, vì Thiên Võ Tông ba vị trưởng lao báo thù. Tiêu Dật gầm thét, trường đao trong tay bỗng nhiên vung lên, một đạo to lớn huyết sắc đao khí phóng lên cao, sau đó lấy thế Thái Sơn áp đỉnh hướng phía Lâm Phong đánh xuống. Này nói đao khí chừng mười mấy trượng sở trường, độ rộng cũng đạt đến mấy trượng, dường như muốn đem trọn cái hoàng thành đều một phân thành hai. Lâm Phong thấy thế, trong mắt lóe lên một tia dứt khoát. Hắn hít sâu một hơi, quanh thân ánh sáng màu vàng trong nháy mắt tăng vọt mấy lần, bắt chuyển kim thân, kim, lực lượng bị hắn phát huy đến cực hạn. Hắn đón lấy tia đạo kinh khủng đao khí, đột nhiên nhảy lên, hai tay giơ lên thật cao, hội tụ sức toàn thân, hướng phía đao khí đánh ra một quyền oanh. Lại là một tiếng kinh thiên động địa nổ, Lâm Phong nắm đấm cùng Tiêu Dật đao khí hung hăng mà đụng vào nhau. Năng lượng cường đại ba động lần nữa bạo phát, cổ năng lượng này ba động như là một cổ sức mạnh mang tính hủy diệt, đem hết thể xung quanh đều cuộn sạch trong đó. Tiêu Dật bị cổ lực lượng này chấn đắc lần nữa lui lại, khóe miệng của hắn tràn ra một tia tiên huyết, trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng khó có thể tin. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình một kích toàn lực, lại bị Lâm Phong lấy võ thánh cảnh lục trọng thực lực nạnh sinh sinh địa cản lại. Mà Lâm Phong ở nơi này sau một kích, thân hình trên không trung khẽ run lên, nhưng rất nhanh liền ổn định thân hình. Lâm Phong ổn định thân hình, ánh mắt tập trung Tiêu Dật, quanh thân kim sắc tiêu căng mãnh liệt xoay tròn, phảng phất gần phun ra núi lửa, ẩn chứa lực lượng vô tận. Hắn biết rõ, đối mặt võ thánh cảnh cửu trọng Tiêu Dật. Chương 139. Này Thiên Võ Tông, khinh người quá đáng. Chương 139. Này Thiên Võ Tông, khinh người quá đáng. Chính mình phải nhiều tốn chút khí lực mới có thể giải quyết triệt để xuống đối phương. Lâm Phong thi triển Huyễn Nguyệt kiếm ý, kim, dòng. Theo hắn giống giận, trong thiên địa linh khí trong nháy mắt táo động, lấy Lâm Phong làm trung tâm, tạo thành một cái to lớn linh khí vòng xoáy. Nguyên bản quay chung quanh tại Lâm Phong quanh thân u lam quang mang, lúc này trong lúc đó quang mang đại thịnh, vô số đạo kiếm khí như ngựa hoang mất cương, từ trong cơ thể hắn điên cuồng tuôn ra. Mỗi một đạo kiếm khí đều lóe ra u lam hàn quang, mang theo hơi lạnh thấu xương cùng vô kiên bất tồi lợi hại, phản phất có thể đem thế gian vạn vật đều chém thành một mịn. Kiếm khí trên không trung giăng khắp nơi, đan vào lẫn nhau, tạo thành một cái kiếm khí khổng lồ ma trận, đem Lâm Phong bao phủ trong đó, tựa như một tòa bền chắc không thể gãy kiếm trận. Tiêu Dật nhìn Lâm Phong quanh thân cái kia kinh khủng kiếm khí, trong lòng dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Cỗ kiếm ý này ẩn chứa lực lượng, để cho hắn cái này võ thánh cảnh cựu trọng cường giả đều cảm thấy một tia sợ hãi. Nhưng hắn thân là võ thánh cảnh đỉnh phong cường giả, trong xương để cho hắn không có khả năng lùi bất hử, bất quá là vùng vây dây chết mà thôi. Tiêu Dật cưỡng chế bất an trong lòng, nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa cơ múa lên trường đao trong tay điều chỉnh toàn thân chân khí. Hắn thi triển ra chính mình đắc ý nhất sát chiêu. Trong lúc nhất thời, quanh người hắn huyết quang bộc phát nồng nặc, phản phất một mảnh biển máu vô tận tại cuộn cuộn. Trôi này cổ phát trên trường đao huyết quang như là thiêu đốt hỏa diễm. Trường đao trong tay của hắn bỗng nhiên vung lên, một đạo trường mấy trăm trượng sở trường màu máu đao khí mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, hướng phía Lâm Phong kiếm trận chém tới. Này nói đao khí những nơi đi qua, không gian bị ngạnh sinh sinh địa xé rách ra một đạo to lớn hắc sắc khe hở, không khí chung quanh trong nháy mắt bị rút sạch, tạo thành một mảnh khu vực chân không đối mặt Tiêu Dật kinh khủng này một kích. Lâm Phong thần sắc chấn định tự nhiên, xuề bàn tay ra, trong kiếm trận kiếm khí trong nháy mắt táo động, nhao nhao hướng phía kia đạo huyết sắc đao khí nên liếu thượng thứ hoành. Một tiếng đinh thái nhức góc nổ, phản phất toàn bộ thiên địa đều ở đây trong nháy mắt đổ nát. Kiếm khí cùng đao khí trên không trung va chạm kịch liệt, bạo phát ra không có gì sánh kịp quang mang. Năng lượng cường đại ba động lấy hai người làm trung tâm, hướng bốn phía điên cuồng quét tán. Trên mặt đất, từng đạo vết rách to lớn như mạng nhện nhanh chóng lan tràn ở nơi này giao phong kịch liệt bên trong. Lâm Phong kiếm trận mặc dù thừa nhận áp lực lớn, nhưng vẫn như cũ kiên cố. Huyễn Nguyệt kiếm ý kiếm khí xảo diệu hóa giải Tiêu Dật đao khí công kích, đồng thời tìm kiếm đối phương kẽ hở. Mà Tiêu Dật thì bị này cổ cường đại lực phản chấn chấn đắc cánh tay tê dại, khiếp sợ trong lòng bộc phát cường liệt không có khả năng. Ngươi một cái võ thánh cảnh lục trọng, làm sao có thể có như thế mạnh thực lực? Ta cũng không tin. Tiêu Dật gầm thét, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Trong lòng lần đầu tiên xuất hiện thối ý, Lâm Phong lạnh rên một tiếng, bây giờ muốn đi, đã muộn. Dứt lời, hai tay hắn đung nhiên hợp lại, trong kiếm trận kiếm khí trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Nguyên bản giăng khắp nơi kiếm khí, lúc này như là bị một đầu bàn tay vô hình dẫn dắt, nhanh chóng hội tụ vào một chỗ, tạo thành một thanh to lớn lam sắc kiếm quang. Lâm Phong hai tay vung lên, chôi này to lớn kiếm lớn màu xanh lam mang theo bài sơn đảo hải khí thế, hướng phía Tiêu Dật bắn nhanh mà đi. Tiêu Dật thấy thế, trong lòng quá sợ hãi, hắn vội vã vung vẩy trường đao, nỗ lực ngăn cản này một kích chí mạng. Nhưng mà hắn lúc này lúc trước giao phong bên trong đã tiêu hao đại lượng lực lượng, đối mặt Lâm Phong này một kích toàn lực, hắn cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có làm. Một tiếng vang thật lớn, lam sắc kiếm quang cùng Tiêu Dật trường đao đụng vào nhau. Lực lượng cường đại trong nháy mắt đem Tiêu Dật trường đao đánh bay ra ngoài, kiếm quang dư thế không giảm, trực tiếp xuyên thấu Tiêu Dật lồng ngực. Tiêu Dật phát sinh một tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân thể bay rất ra ngoài, trên không trung xẹt qua một đường thật dài đường vòng cung, cuối cùng nặng nề mà té xuống đất. Máu tươi từ miệng ngực phun đi ra. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy tuyệt vọng, thẳng đến điểm cuối của sinh mệnh một khắc. Hắn đều không thể tin, chính mình vậy mà lại chết ở một cái võ thánh cảnh lục trọng võ giả trong tay ký chủ đánh chết Lô Tam, cùng đao huyết ngục, kim, thái cổ đao hồn, hồng, biển máu ngập trời, hồng, bá thể cùng nhận, tử, có thể tuyển chọn bảo lưu, có thể tuyển chọn bãi bỏ tự động chuyển hóa điểm kinh nghiệm EXP cùng đao huyết ngục, kim, bảo lưu, cái khác bãi bỏ. Lại là 55,000 điểm kinh nghiệm vào tài khoản. Thoải mái. Lâm Phong thu Tiêu Dật nhẫn chữ vật. Theo Tiêu Dật ngã xuống, cái kia cổ bao phủ tại trên hoàng thành chống không uy áp kinh khủng cũng trong nháy mắt tiêu thất. Bên trong hoàng thành bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người bị trước mắt một màn này sợ ngây người. Bọn họ làm sao cũng không có nghĩ đến, một cái võ thánh cảnh lục trọng Lâm Phong, lại có thể đánh chết võ thánh cảnh cửu trọng Tiêu Dật Lâm Phong uy vũ. Không biết là ai dẫn đầu hô một tiếng, ngay sau đó, bên trong hoàng thành bên ngoài vang lên một mảnh tiếng hoan hô. Dân chúng nhao nhao đi ra khỏi cửa, đối với Lâm Phong nhảy nhót hoan hô, trong mắt tràn đầy kính ngưỡng cùng cảm kích. Lâm Phong chậm rãi thu hồi trên người kiêu căng, xoay người đi hướng Tần Thiên. Thời khắc này Tần Thiên, mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng cũng may còn có một hơi thở tại. Lâm Phong ngồi xổm người xuống, đem một khỏa tổn thương đan dược đút cho Tần Thiên, sau đó vận chuyển chất khí, trợ giúp Tần Thiên chữa trị bị tổn thương kinh mạch. Tần Thiên hư nhược mở miệng nói, trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích, Lâm Phong may mà có ngươi tại, ta đều không biết nói cái gì cho phải. Bằng không này Thiên Võ Tông phái ra cường giả, thật đúng là có thể diệt đại càn. Được nghe Thiên Võ Tông mấy chữ, Lâm Phong cũng là mặt lộ vẻ hàn ý, nhẹ giọng nói, Tần tiền bối, ngài đừng nói trước, hảo hảo dưỡng thương. Tần Thiên thương thế dần dần ổn định lại. Hắn nhìn Lâm Phong, trong lòng tràn đầy cảm khái, Lâm Phong, cảm ơn ngươi. Lâm Phong mỉm cười, Tần tiền bối, ngài nói quá lời, đại càn cũng là của ta ra. Này Thiên Võ Tông nhiều lần phái người đến đây, thật sự là khinh người quá đáng. Lâm Phong trở lại trong nhà, đem cửa phòng đóng chặt, mở ra Tiêu Dật nhẫn chữ vật. Trong nhẫn chữ vật trong nháy mắt tuôn ra một cổ linh khí nồng nặc, phản phất một cái nhỏ linh hải bị trong nháy mắt mở ra, đầu tiên đập vào mi mắt là chồng chất như núi tài nguyên tu luyện, đủ loại lóe ra tia sáng kỳ dị linh tinh, như ngôi sao rực rỡ. Mỗi một khỏa đều ẩn chứa năng lượng bằng bạc. Còn có mấy mười cái bình ngọc, thân bình tạo hình tinh mỹ, mở ra một người trong đó, nhất thời một cổ thấm vào ruột gan đan hương tràn ngập ra, bên trong đan dược khỏa khỏa êm dịu rồi rào. Vừa nhìn liền biết là cực kỳ chân quý chữa thương cùng tăng cao tu vi thánh dược ở nơi này chút chân quý tài nguyên phía dưới, Lâm Phong phát hiện tấm kia thần bí địa đồ. Địa đồ từ một loại đặc thù gia thú chế thành, xúc tu ấm áp, phía trên đường văn giống như là tự nhiên sinh trưởng mà thành, tản ra nhàn nhạt cổ pháp khí tức. Mở bản đồ ra, Lâm Phong thấy được toàn bộ đại lục đại thể đường nét, núi non sông ngòi, thành trấn quan hải đều đánh dấu cực kỳ cặn kẽ. Mà ở địa đồ trung ương lệch đông vị trí, một cái bắt mắt đánh dấu lên viết Trung Châu Thiên Võ Tông. Chương 140. Đột phá võ thánh cảnh bắt trọng. Chương 140. Đột phá võ thánh cảnh bắt trọng 5 lần 7 lượt tới trêu chọc ta. Bây giờ lại phái cao thủ suýt nữa bị hủy đại cản, bút chứng này, ta muốn tìm các ngươi hảo hảo tính một chút. Lâm Phong đem địa đồ cẩn thận địa cất xong, bắt đầu chỉnh lý những cái kia tài nguyên tu luyện. Hắn biết rõ, nếu muốn ở đi trước Trung Châu khiêu chiến Thiên Võ Tông trên đường hoàn toàn chắc chắn, nhất định phải lợi dụng những tư nguyên này đem chính mình thực lực để thăng tới một cái độ cao mới. Hắn chọn trước tuyển ra mấy viên thích hợp bản thân trước mặt cảnh giới đang dược, sau khi ăn vào, lập tức ngồi xếp bằng, vận chuyển hỗn độn quy nguyên quyết. Sức thuốc ở trong người nhanh chóng tản ra, hóa thành một cổ cường đại dòng nước ấm, làm dịu kinh mạch của hắn cùng xương cốt. Tại hỗn độn quy nguyên quyết vận chuyển dưới, dòng nước ấm này bị không ngừng mà áp xúc, tinh chế, chuyển hóa thành Lâm Phong tự thân chân khí. Hơi thở của hắn bắt đầu trở nên bộc phát hùng hồn, bên trong căn phòng linh khí cũng như chịu đến triệu hoán một dạng, liên tục không ngừng mà tràn vào trong cơ thể hắn. Tu luyện không thuế nguyệt. Thời gian tại Lâm Phong hết sức chăm chú trong tu luyện lặng yên trôi qua. Sức thuốc như là từng cổ một dòng nước ấm, liên tục không ngừng địa làm dịu kinh mạch của hắn cùng xương cốt. Hỗn độn quy nguyên quyết ở trong cơ thể hắn nhanh chóng vận chuyển, đem các loại dược lực không ngừng áp xúc, tinh chế, chuyển hóa thành hùng hồn bàng bạc chân khí. Mỗi một lần chân khí lưu chuyển, đều hình như có tiếng sấm ở trong người ầm vang, để cho hơi thở của hắn bộc phát cường đại trở ổn. Theo thời gian trôi qua, Lâm Phong bên trong căn phòng linh khí bộc phát nồng nặc, hầu như hóa thành thực chất. Những linh khí này như là màu xanh nhạt sương mù, tràn ngập tại gian phòng từng cái góc, không ngừng mà dũng mãnh vào Lâm Phong thân thể, cho hắn tu luyện cung cấp lấy cường đại chống đỡ ở nơi này linh khí nồng nặc tầm bộ dưới. Lâm Phong thân thể xảy ra biến hóa kinh người, xương của hắn cách trở nên trong suốt như ngọc, lóe ra kim sắc quang mang nhàn nhạt, phản phất tận chứa vô tận cứng cỏi cùng lực lượng. Bắp thịt như cứng như sắt thép khẩn thực, tràn đầy sức bật, mỗi một lần nhỏ nhẹ rung động, đều có thể cảm thụ được ẩn chứa trong đó cường đại động năng. Rốt cục, Lâm Phong khí tức quanh người đột nhiên kỳ biến, nguyên bản ở vào võ thánh cảnh lục trọng hùng hồn khí tức, như mãnh liệt như nước thủy triều nhanh chóng kéo lên. Xung quanh thân thể của hắn, linh khí điên cuồng bắt đầu khởi động, tạo thành một cái thật lớn mà kinh khủng linh khí vòng xoáy, đem trọn cái gian phòng đều bao phủ trong đó. Bên trong căn phòng vật phẩm tại này cổ linh khí cường đại trùng kích vào, nhao nhao run rẩy, nghiền nát, hóa thành bột mịn đột phá võ thánh cảnh thất trọng. Theo thời gian trôi qua, này cổ áp lực dần dần đạt tới đỉnh điểm. Ngay tại Lâm Phong cảm giác mình gần không chịu nổi trong nháy mắt, trong cơ thể đột nhiên truyền đến một tiếng thanh thúy răng rắc âm thanh, phản phất cầm cố hắn gông xiềng rốt cục bị phá vỡ. Ngay sau đó, một cổ cường đại hơn, tinh khiết lực lượng giống như là núi lửa phun trào từ trong cơ thể hắn tuôn ra, trong nháy mắt đưa hắn cảnh giới đẩy tới võ thánh cảnh thất trọng. Nhưng Lâm Phong vẫn chưa thỏa mãn với đó. Hắn biết rõ, nếu muốn để cho Thiên Võ Tông vì bọn họ sở tác sở vi trả giá thật lớn, hắn nhất định phải trở nên càng mạnh mẽ hơn. Thế là, hắn làm sơ sau khi điều chỉnh, liền lần nữa quá chú tâm vùi đầu vào trong tu luyện. Lúc này đây, hắn đem trọng điểm đặt ở dung hợp tự thân khác biệt trên lực lượng. Hắn không ngừng nếm thử đem trong cơ thể đủ loại lực lượng dẫn đạo tới một chỗ, để chúng nó đụng vào nhau, giao hòa, tìm kiếm trong đó phù hợp điểm. Một cổ mới tinh, sức mạnh vô cùng to lớn ở trong cơ thể hắn sinh ra. Cổ lực lượng này gồm cả hai loại lực lượng ưu thế, đã có cường bạo lực công kích, vừa có bén nhọn tốc độ cùng lực xuyên thấu. Theo này cổ lực lượng sinh ra, Lâm Phong khí tức lần nữa bắt đầu kéo lên, hướng về võ thánh cảnh bắt trọng rào bước tiến lên. Một lần này đột phá, so với trước kia càng thêm gian nan cùng đổ sộ. Cả phòng bị năng lượng cường đại quang mang bao phủ, trong ánh sáng xen lẫn đủ loại kỳ dị màu sắc, đan vào lẫn nhau, tạo thành một bức huyễn lệ thêm rung động hình ảnh. Tại này cổ lực lượng cường đại trùng kích vào, Lâm Phong thân thể lần nữa xảy ra lột xác. Ra tay của hắn mặt ngoài hiện ra một tầng thần bí đường văn, những văn lộ này lóe ra tia sáng kỳ dị, phản phất ẩn chứa vũ trụ bí ẩn. Hai mắt của hắn trở nên càng thâm thúy hơn, phản phất có thể thấy rõ tất cả. Rốt cục, tại một tiếng đinh tai nhức óc trong tiếng ầm ầm, Lâm Phong thành công đột phá đến võ thánh cảnh bắt trọng. Hơi thở của hắn như là nguy nga sơn mạch, hùng hồn thêm trầm ổn, tản ra làm người ta sợ hãi uy áp. Tài nguyên tu luyện tiêu hao hết, lúc này cũng nên đi tìm Thiên Võ Tông phiền toái. Lâm Phong trực tiếp đi trước Tần Thiên chỗ ở lúc này Tần Thiên, đi qua khoảng thời gian này điều dưỡng, thương thế đã lớn cho thỏa đáng chuyện, đang tại trong đình viện tĩnh tọa vận công. Lâm Phong bước vào đình viện, tiếng bước chân kinh động Tần Thiên. Tần Thiên ngước mắt, nhìn thấy Lâm Phong, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc cùng mừng rỡ, đang muốn mở miệng hàn huyên đã thấy Lâm Phong vẻ mặt nghiêm túc, biết hắn nhất định là có chuyện quan trọng thương lượng. Lâm Phong nét mặt đầy vẻ giận dữ Tần Tiền bối, ta lần này đến đây, là muốn báo cho biết ngài, ta chuẩn bị đi trước Thiên Võ Tông, tìm bọn hắn thanh toán nợ nần. Tần Thiên nghe lời nói này, nguyên bản ôn hòa khuôn mặt trong nháy mắt cứng đờ, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Hắn trương liếu trương truy, trong chốc lát lại nói không ra lời. Thật lâu, mới mở miệng nói Lâm Phong, này Thiên Võ Tông nội tình thâm hậu, đông đảo cường giả, ngươi muốn đi tìm bọn họ suối quẩy, ngươi thực sự nghĩ được chưa? Lâm Phong ánh mắt kiên định, không chút do dự gật đầu Tần Tiền bối. Thiên Võ Tông năm lần bảy lượt khiêu khích, đầu tiên là phái trưởng lao đến đây đại càn quấy rối, sau lại phái Tiêu Dật mạnh mẽ như vậy người suýt nữa bị hủy đại càn hoàn thành. Thu này không báo, trong lòng ta khó chịu, ta bây giờ đã đột phá tới võ thánh cảnh bắt trọng, tự giác có cùng đánh một trận thực lực. Thần Tiên nghe vậy có chút khiếp sợ. Cái gì? Ngươi cũng tu luyện tới võ thánh cảnh bắt trọng, tốc độ tu luyện của ngươi nhanh như vậy sao? Tiếp lấy Tần Thiên cho mày, tại trong đình viện đi qua đi lại, trong lòng tràn đầy sầu lo. Hắn hiện tại cũng biết được Thiên Võ Tông cường đại, đây chính là Trung Châu một phương thế lực lớn, trong môn đông đảo cường giả, nội tình thâm hậu. Lâm Phong mặc dù thiên phú tuyệt luân, thực lực đề thăng tấn mãnh, nhưng tùy tiện đi trước, nhiều ít có vẫn còn có chút không quá bảo hiểm. Lâm Phong, không phải lão phu coi khinh ngươi, này Thiên Võ Tông cũng không một dạng thế lực có thể so với. Ngươi lần này đi, nguy hiểm trùng điệp, hơi không cẩn thận, là được có thể. Tần Thiên dừng một chút, không có đem phía sau khó giữ được tánh mạng bốn chữ nói ra miệng, nhưng ý tứ đã không cần nói cũng biết. Lâm Phong mỉm cười, trong nụ cười lại lộ ra vô cùng tự tin. Tần Tiền bối, ta minh bạch ngài lo lắng, nhưng ta đã quyết định, liền có niềm tin tuyệt đối. Huống hồ, nếu không chủ động xuất kích, Thiên Võ Tông nhất định sẽ còn trở lại quá yếu nhiêu đại càn, cùng với bị động chịu đòn, không bằng chủ động xuất kích, giải quyết triệt để thai hoàng ẩm. Tần Thiên dừng bước lại, ngưng mắt nhìn Lâm Phong, trong mắt khiếp sợ dần dần hóa thành một tia vui mừng. Hắn thở dài một tiếng, mà thôi, ta biết ngươi tâm ý đã quyết, nhiều lời vô ích. Chỉ là ngươi lần này đi, nhất định phải cẩn thận một chút. Nếu có bất kỳ nguy hiểm nào, có thể lui thì lùi, ta không thể cậy mạnh. Đại càn vĩnh viễn là của ngươi đường lui. Chương 141. Đi trước Thiên Võ Tông. Chương 141. Đi trước Thiên Võ Tông. Cùng Tần Thiên nói lời từ biệt sau, Lâm Phong không có chút nào dây dưa, lập tức bước lên đi trước Thiên Võ Tông từ từ hành trình. Hắn tựa như một vệt sáng, tại sơn xuyên đại địa ở giữa nhanh chóng xuyên toa. Đỉnh đầu mặt trời chói chang treo cao, thiêu nướng đại địa, có thể Lâm Phong lại hồn nhiên không cảm giác nóng bước đi ngang qua một mảnh mênh mông sa mạc lúc, bao cát khắp bầu trời, cuồng phong gào thét lấy của tới, nỗ lực ngăn cản cước bộ của hắn. Sắc lẹm đánh vào Lâm Phong trên người, phát sinh đùng đùng âm thanh, nhưng hắn bằng vào hùng hồn chân khí hình thành một đạo vô hình hộ thuẫn, đem bao cát đều che ở bên ngoài. Ánh mắt của hắn kiên định nhìn phía trước, nhịp bước dưới chân không có chút nào hỗn loạn, mỗi một bước đều trầm ổn mạnh mẽ, dường như muốn đạp phá nải vô tận biển cát. Bước vào một mảnh nguyên thủy sâm lâm, che khuất bầu trời, cây cối cành lá rậm rạp, cường tráng dây răng khắp nơi. Trong rừng thỉnh thoảng truyền đến manh thu tiếng gầm gừ, đủ loại kỳ dị yêu thú ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó, mơ ước cái này xông vào chúng nó lãnh địa khách không mời mà đến. Nhưng mà Lâm Phong quanh thân tán phát uy áp mạnh mẽ, để cho những cái kia yêu thú sinh ra lòng kiêng kỵ, chỉ dám xa xa quan vọng, không dám tùy tiện tới gần. Thân hình hắn lóe lên, liền thoải mái mà vượt qua từng đạo cản trở, hướng về rừng rậm chỗ sâu vội và đi. Dọc theo đường đi, Lâm Phong gặp không ít người đi đường võ giả đội ngũ. Bọn họ thấy Lâm Phong lẻ loi một mình, lại khí tức quanh người cường đại đến làm người sợ hãi, cũng không khỏi quăng tới ánh mắt khác thường. Có chút đội ngũ nỗ lực tiến lên bắt chuyện, hỏi thăm lai lịch của hắn cùng mục đích, nhưng Lâm Phong chỉ là vội vã liếc bọn họ liếc mắt, liền tiếp tục chạy đi. Tâm tư của hắn toàn hệ tại Thiên Võ Tông phía trên, không rảnh để ý cái khác. Trước khi đến Thiên Võ Tông dài dằng dặc đang đi đường, Lâm Phong tao ngộ rồi rất nhiều vượt quá tưởng tượng khiêu chiến. Khi hắn bước vào một mảnh thần bí đầm lầy địa lúc, nguyên bản nhìn như bình tĩnh mặt đất, tại hắn dưới chân trong nháy mắt trở nên mềm mại như bùn, đậm đặc bùn nhão nhanh chóng không có qua hắn mắt cả chân, nỗ lực đưa hắn kéo vào vô tận hắc ám thâm nguyên. Lâm Phong nhíu mày, vận chuyển chân khí, nỗ lực tránh thoát vũng bùn ràng buộc. Nhưng mà, nay đầm lầy tựa hồ có quỷ dị hấp lực, không chỉ có không có bởi vì hắn dây rủa mà thả lỏng, ngược lại bộc phát dùng sức nắm kéo hắn. Bùn nhão bên trong còn bất chợt toát ra từng cái bọt khí, tản mát ra làm người ta nôn mửa khí tức hôi thối. Lâm Phong hít sâu một hơi, mạnh mẽ chấn định lại, hắn tập trung tinh thần, đem chân khí ngưng tụ vào hai chân, bộc phát ra một cổ cường đại lực lượng, đồng nhiên hướng về phía trước nhảy lên, rốt cục tạm thời thoát khỏi vũng bùn vướng víu. Còn không chờ hắn thở phào, trong ao đầm đột nhiên thoát ra mấy cái to lớn dây, như là linh hoạt mãng xà, hướng phía thân thể hắn quấn quanh tới. Dây mặt ngoài hiện đầy nhọn gai ngược, tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống lóe ra hàn quang lạnh lẽo. Lâm Phong thân hình lóe lên, rất nhanh tránh né dây công kích, đồng thời quất ra trường kiếm bên hông, đối với dây hung hăng vung lên bá một tiếng, kiếm khí bén nhọn chém ở dây bên trên, trong nháy mắt đem chặt đứt. Nhưng những thứ này dây phảng phất có sinh mệnh một dạng, bị chém đứt bộ phận nhanh chóng hồi co lại, ngay sau đó càng nhiều hơn dây từ bốn phương tám hướng mãnh liệt đánh tới, đem Lâm Phong bao bọc vây quanh đang cùng dây lượn quanh bên trong. Lâm Phong phát hiện trong ao đầm mơ hồ có một song song ú lục sắc mắt đang nhìn chăm chú hắn, đó là nằm vùng ở đầm lầy chỗ sâu nào đó thần bí sinh vật. Theo dây công kích buộc phát mãnh liệt, những thứ này thần bí sinh vật cũng dần dần tới gần, thân hình của bọn nó tại đầm đặc bùn nhão bên trong như ẩn như hiện, cho Lâm Phong mang đến áp lực lớn. Thật vất vả thoát khỏi đầm lầy địa vương hữu, Lâm Phong lại bước chân vào một mảnh cuồng phong thung lũng. Trong thung lũng cuồng phong gào thét, sức gió mạnh, thậm chí có thể đem to lớn hòn đá cuồn cuộn nổi lên, ném trên cao. Cuồng phong mang theo tiếng rít bén nhọn, như là vô số đem lưới dao cắt hết thể xung quanh. Lâm Phong vận chuyển chất khí, tại thân thể xung quanh hình thành một tầng hộ thuẫn, chống đỡ cuồng phong xâm nhập. Nhưng cuồng phong lực lượng mạnh mẽ quá đáng, hộ thuẫn đang không ngừng trùng kích vào, xuất hiện từng đạo tế vi vết rách. Vì tại trong cuồng phong đứng bước gót chân, Lâm Phong đem chân khí rót vào dưới chân, nỗ lực để cho mình cùng mặt đất chặt chẽ tương liên. Có thể cuồng phong tựa hồ đã nhận ra ý đồ của hắn, sức gió đột nhiên tăng cường, từ bốn phương tám hướng của tới, đưa hắn thân thể thổi lung lay sắp đổ. Tại gian nan đi về phía trước trong quá trình, Lâm Phong còn phát hiện thung lũng hai bên trên vách núi đá, thỉnh thoảng có nham thạch to lớn lăn xuống. Những thứ này nham thạch tại cuồng phong trợ lực bên dưới, mang theo thiên quân tư thế đập về phía hắn, mỗi một khối đều đủ để đưa hắn đập thành thịt nát. Lâm Phong một bên tránh né nham thạch công kích, một bên khó khăn hướng phía thung lũng chỗ sâu đi tới, áo của hắn bị cuồng phong thổi bay phất phới, sợi tóc tùy ý bay lượn, nhưng hắn ánh mắt cũng không so với kiên định, không có chút nào ý lùi bước đang cùng cuồng phong cùng đá rơi đối kháng bên trong. Lâm Phong thể lực và chân khí dần dần tiêu hao, nhưng hắn trong lòng ngọn lửa báo cựu lại bùng nổ, chống đỡ hắn không ngừng đi về phía trước. Trải qua cuồng phong thung lũng đau khổ sau, Lâm Phong lại tới một mảnh thần bí mê vụ xâm lâm. Trong rừng rậm tràn ngập vừa dày vừa nặng sương mù dày đặc, tầm nhìn cứ thấp, tự tay gần như không gặp năm ngón. Trong sương mù còn bất chợt truyền đến đủ loại tiếng vang kỳ quái, phảng phất có vô số ánh mắt trong bóng đêm dòm ngó hắn. Lâm Phong cẩn thận từng ly từng tí địa đi về phía trước, hắn phóng xuất ra cảm giác của mình lực, nỗ lực tìm kiếm tình huống xung quanh. Nhưng này sương mù dày đặc tựa hồ có nào đó lực lượng kỳ lạ, không chỉ có trở ngại tầm mắt của hắn, còn làm vấy dày cảm nhận của hắn, để cho hắn vô pháp phán đoán chính xác phương hướng. Theo khoảng cách Thiên Võ Tông càng ngày càng gần, trong không khí phảng phất đều tràn ngập một cổ túc sát chi khí. Lâm Phong có thể cảm giác được, phía trước đang có một hồi kinh tâm động phách đại chiến đang đợi hắn. Nhưng hắn không có chút nào ý lùi bước, ngược lại bước nhanh hơn. Rốt cục, tại vượt qua một tòa cao vút trong mây ngọn núi sau, Lâm Phong xa xa trông thấy Thiên Võ Tông vị trí thật lớn sơn cốc. Trong sơn cốc mây mù lờ lờ, mơ hồ có thể thấy được từng ngọn kiến trúc hùng vĩ chẳng chịt có hứng thú địa phân bố, ở giữa cũng không thiếu thân ảnh tại xuyên toa bận rộn. Lâm Phong hít sâu một hơi, đem lực lượng của toàn thân tụ lại, trong mắt lóe ra ánh sáng kiên định. Cả người như là một thanh ra khỏi vỏ lưỡi dao, hướng phía Thiên Võ Tông phương hướng bước đi đi. Làm Lâm Phong bước vào Thiên Võ Tông cửa chùa nhất định phạm vi, trong chốc lát, thiên địa linh khí như là bị một đầu bàn tay vô hình quấy động, điên cuồng mà phun trào. Nguyên bản bầu trời trong xanh trong nháy mắt trời u ám, nồng đậm mây đen như mực cuộn, đem ánh mặt trời hoàn toàn che đậy, bốn phía rơi vào một mảnh đè nén mờ mịt. Ngay sau đó, từng đạo cổ xưa thần bí phù văn từ mặt đất chậm rãi hiện hiện, chúng nó tản ra sâu thẳm quang mang, như là tinh thần lấp lóe. Phù văn càng ngày càng nhiều, đan vào lẫn nhau, tổ hợp, trong chớp mắt liền tạo thành một cái hình tròn to lớn trận đồ, đem Lâm Phong nghiêm nghiêm thật thật địa bao phủ trong đó. Trận đồ phía trên, phù văn lấp lóe nhảy, phảng phất tại nói cổ xưa chú ngữ, phóng xuất ra làm người sợ hãi uy áp. Cùng lúc đó, không gian bốn phía bắt đầu vặn vẹo biến hình. Chương 142. Đại can. Đó bất quá là cái thiên viễn chi địa. Chương 142. Đại can. Đó bất quá là cái thiên viễn chi địa. Như mặt hồ bình tĩnh bị đầu nhập cự thạch, nổi lên tầng tầng rung động. Lâm Phong chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt mờ nhạt, phản phất đưa thân vào một thế giới hư ảo. Dãy núi, cây cối, thiên không, hết thảy đều trở nên vặn vẹo mà không chân thực, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nghiền nát tiêu tán. Lâm Phong hắn biết mình kích phát Thiên Võ Tông Sơn môn phòng ngự đại trận, nhưng hắn vẫn chưa hoảng loạn, ngược lại ánh mắt buộc phát kiên định, khí tức quanh người dâng trào cuộn cuộn, tùy thời chuẩn bị ứng đối gần đến nguy cơ đột nhiên. Trong trận đồ bắn ra từng đạo bén nhọn quang mang, như là từng nhánh mũi tên rời cung, hướng phía Lâm Phong tấn mạnh đánh tới. Những ánh sáng này tốc độ cực nhanh, phá vỡ không khí, phát sinh tiếng rít bén nhọn. Lâm Phong thân hình lóe lên, như tiểu quỷ mị hư vô nhanh chóng tránh né, quang mang lao chéo áo của hắn bay qua, tại trên mặt đất lưu lại một cái sâu không thấy đáy hố. Nhưng mà công kích vẫn chưa lúc đó đình chỉ. Theo một hồi trầm thấp tiếng oanh minh, mặt đất bắt đầu run rẩy kịch liệt, từng cây một to lớn thạch trụ từ dưới đất chui lên. Thạch trụ mặt ngoài khắc đầy kỳ dị đường văn, tản ra cổ pháp mà khí tức cường đại. Chúng nó lẫn nhau liên tiếp, tạo thành một đạo kiên cố tường đá, đem Lâm Phong giam ở trong đó. Trên tường đá, phù văn lập lòe, không ngừng có thể suy tính ba động truyền ra, tựa hồ tại ngăn cản Lâm Phong chạy trốn. Đối mặt trước mắt này như tường đồng vách sắt vậy, tường đá cùng cái kia liên tục không ngừng, quỷ dị khó lường đại trận công kích. Lâm Phong hít sâu một hơi, trong ánh mắt thiêu đốt bất khuất ý chí chiến đấu. Lúc này, hắn không chần chờ nữa, kích hoạt đao phá thương khung, kim, rồng. Chân khí trong cơ thể như mãnh liệt như nước thủy triều dâng trào cuộn cuộn, hướng về hai tay hội tụ. Hắn hét lớn một tiếng, thanh âm chấn đắc không gian xung quanh ông tác hưởng, trong tay trong nháy mắt ngưng ra một thanh rực rỡ chói mắt trường đao màu vàng nóng. Trường đao này phía trên phủ văn lấp lóe, tản ra cổ xưa khí tức cường đại, giống như là từ viễn cổ chiến trường vượt qua mà đến thần khí, mang theo khai thiên tích địa sức mạnh vô thượng. Lâm Phong cầm trong tay trường đao giơ lên thật cao, sau đó bỗng nhiên hướng phía tường đá đánh xuống. Trong chốc lát, một đạo màu vàng đao mang phóng lên cao, như muốn đem này mở tối thiên không xé rách. Đao mang ẩn chứa Lâm Phong toàn bộ lực lượng cùng quyết tâm, tốc độ kia cực nhanh, để cho người ta hầu như vô pháp bắt. Những nơi đi qua, không gian như là phá toái thủy tinh, nhao nhao vang tung tóe, phát sinh tiếng vang chói tai oanh. Một tiếng đinh tai nhức óc nổ, kim sắc đao mang nặng nề mà chém ở trên tường đá. Lực lượng cường đại trong nháy mắt bạo phát, như là núi lửa phun trào, tường đá tại này của lực lượng trùng kích vào, đầu tiên là run rẩy kịch liệt, ngay sau đó mặt ngoài phủ văn quang mang trong nháy mắt tản đạm. Sau đó, tường đá bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách, những thứ này vết rách nhanh chóng lan tràn, như mạng nhện đầy toàn bộ tường đá. Theo một tiếng ầm ầm đổ nát tiếng, to lớn tường đá tại Lâm Phong dưới một kích này hóa thành vô số toái thạch tứ tán vẩy ra. Mà cái kia bao phủ Lâm Phong hình tròn trận đồ tại tường đá phá toái trong nháy mắt cũng nhận được cường đại phản vệ. Trên trận đồ phủ văn quang mang lấp lóe không yên, tựa hồ tại tiến hành sau cùng dãy rủa. Lâm Phong như thế nào buông tha này cơ hội tuyệt hảo, hắn lần nữa huy động trường đao, lại là một đạo bén nhọn đao mang chém ra. Một đao này trực tiếp trúng đích trận đồ khu vực nòng cốt, chỉ nghe răng rắc một tiếng, trận đồ như là bị đánh nát cái gương, triệt để nghiền nát, hóa thành điểm một cái quang mang tiêu tán trên không trung. Theo hộ sơn đại trận nghiền nát, một cổ cường đại sóng sức mạnh trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Thiên Võ Tông đang bế quan tu luyện. Thiên Võ Tông các thành viên nhao nhao bị cổ ba động này thức tỉnh, bọn họ mặt lộ vẻ khiếp sợ, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng bất an. Tông chủ Trần Hạo Nhiên nguyên bản trầm ổn khuôn mặt lúc này cũng hiện đầy lo lắng, hắn đông nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một tia hàn mang. Là ai lớn mật như thế, dám xông ta Thiên Võ Tông, phá ta hộ sơn đại trận? Chấp pháp đường chủ Triệu Lăng, chủ phong phong chủ Chu Thương, nhị phong phong chủ Lâm Vũ cũng đều nhao nhao kết thúc bế quan, bọn họ nhanh chóng triệu tập mỗi người dưới quyền đệ tử, hướng phía sơn môn phương hướng chạy đi. Trong lúc nhất thời, Thiên Võ Tông bên trong hỗn loạn tương mừng, tiếng bước chân, tiếng gọi ầm ĩ đan vào một chỗ. Chỉ chốc lát sau, Trần Hạo Nhiên, Triệu Lăng, Chu Thường, Lâm Vũ đám người liền dẫn một đám Thiên Võ Tông tinh anh đệ tử đi tới Lâm Phong trước mặt. Bọn họ đem Lâm Phong bao bọc vây quanh, tạo thành một cái nghiêm mật vòng vây. Trần Hạo Nhiên mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm Lâm Phong, nói một cách lạnh lùng: ngươi là người phương nào? Vì sao phải xông ta Thiên Võ Tông, phá hư ta hộ sơn đại trận? Triệu Lăng thì bộ mặt tức giận, trường kiếm trong tay run nhẹ nhẹ, tựa hồ chỉ muốn Trần Hạo Nhiên ra lệnh một tiếng, hắn liền hội không chút do dự địa xông lên, đem Lâm Phong chém giết. Chu Thương cùng Lâm Vũ đứng ở một bên, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác, bọn họ đánh giá Lâm Phong, nỗ lực từ trên người của hắn tìm được một ít cái hở. Mà những cái kia Thiên Võ Tông các đệ tử, từng cái tay cầm binh khí, trận địa sẵn sàng đón quân địch, trên mặt của bọn họ đã có căng thẳng, lại có đối địch nhân phẫn nộ. Lâm Phong quan sát một chút đối mặt, một cái võ thánh cảnh cửu trọng, ba bốn cái võ thánh cảnh thất bát trọng. Này Thiên Võ Tông thực lực quả nhiên không kém. Xem ra muốn duy nhất giải quyết những người này, chỉ có triệu hồi ra mình pháp tướng. Lâm Phong không sợ hãi chút nào địa đón nhận ánh mắt của mọi người, hắn ngẩng đầu đỡ ngực, thanh âm kiên định nói ra: ta chính là Đại Càn Lâm Phong, các ngươi Thiên Võ Tông năm lần bảy lượt phái người quấy rầy ta Đại Càn, sát hại dân chúng vô tội, hôm nay ta chính là đến đòi hồi công đạo. Cũng không phải vì các ngươi dòng, cũng không phải. Trần Hạo Nhiên nghe nói Lâm Phong lời nói, đầu tiên là nao nao, sau đó ngửa đầu cười ha ha, tiếng cười kia bên trong tràn đầy khinh thường cùng khinh miệt: chỉ bằng ngươi, Đại Càn một tên tiểu bối, cũng dám ở ta Thiên Võ Tông trước mặt miệng ra cùng luôn. Ta Thiên Võ Tông sừng sững Trung Châu nhiều năm, không biết có bao nhiêu hảo kiệt chết kích trầm xa, ngươi cho rằng ngươi có thể nhấc lên sóng gió gì? Hắn trong ánh mắt để lộ ra nồng nặc hèn mọn, phản phất Lâm Phong chỉ là một đầu nhỏ bé không đáng kể con kiến hôi, tùy thời đều có thể bị hắn đơn giản bóp chết. Triệu Lăng cũng theo dếu cợt một tiếng, trường kiếm trong tay tùy ý địa huy vũ mấy lần, phát sinh ong ong âm thanh đại cản. Đó bất quá là cái thiên viễn chi địa, có thể ra cái gì dáng dấp giống như nhân vật? Ngươi nói chúng ta quấy rầy đại cản, sát hại bách tính, hừ, đó bất quá là các ngươi đại cản người không biết tốt xấu, làm tức giận ta nhóm Thiên Võ Tông, chết chưa hết tội. Chỉ ngươi này võ thánh cảnh bắt trọng, tại ta Thiên Võ Tông trước mặt, bất quá là gà đất chó sành, không chịu nổi một kích. Lời của hắn tràn đầy khiêu khích, trên mặt vẻ giận dữ đã bị khinh thị thay thế, tựa hồ Lâm Phong căn bản không đáng hắn chăm chú đối đãi. Chu Thương hơi hơi nheo mắt lại, trong mắt lóe lên một tia âm ngoan: tiểu tử, ngươi hôm nay xông vào ta Thiên Võ Tông, phá hư hộ sơn đại trận, đã là phạm vào không thể tha thứ tội lớn. ta xem ngươi là chẳng sống, lại vẫn dám ở chỗ này nói khoác mà không biết ngượng địa nói cái gì lấy lại công đạo. Ta Thiên Võ Tông uy nghiêm, há cho ngươi này đám tiểu bối khiêu chiến. Thanh âm của hắn trầm thấp mà băng lãnh, phản phất tại tuyên án Lâm Phong tử hình. Lâm Vũ thì tại một bên liên tục cười lạnh. Chương 143. Đánh chết. Chương 143, đánh chết, ta xem tiểu tử này là tại đại càn sống lâu, chưa thấy qua quen mặt, cho là có chút bản lãnh, có thể muốn làm gì thì làm. Hôm nay liền để hắn biết, tại ta Thiên Võ Tông trên địa bàn, tiểu tử này cũng chỉ có một con đường chết. Trong lời của hắn tràn đầy tự tin. Những cái kia Thiên Võ Tông các đệ tử nghe mấy vị trưởng bối lời nói, nguyên bản khẩn trương thần tình cũng dần dần bị khinh miệt thay thế. Bọn họ châu đầu ghé tai, khẽ khẽ bàn luận lấy, trên mặt lộ ra khinh thường nụ cười, là hắn còn muốn vì đại càn lấy lại công đạo, thực sự là cười ngạo ta. Chính là, cũng không nhìn một chút mình là thân phận gì, dám đến chúng ta Thiên Võ Tông dương ai. Các đệ tử tiếng nghị luận mặc dù không lớn, nhưng ở yên tĩnh này trong không khí lại vô cùng rõ ràng. Lâm Phong lặng lặng nghe bọn họ trào phúng cùng khinh thị, trên mặt không có chút nào tức giận, ngược lại lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Nụ cười kia bên trong mang theo tự tin cùng ung dung, phảng phất tại nói cho bọn hắn biết, bọn họ khinh thị gần trả giá thê thảm. Lâm Phong tâm ý khẽ động, lực lượng trong cơ thể như mãnh liệt biển gầm dâng trào sao động. Theo một tiếng rít gào trầm trầm, phía sau hắn không gian kịch liệt và mèo, một đạo chói mắt ánh sáng màu vàng từ đó nở rộ, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ thiên địa. Trong ánh sáng, nhất tôn cao tới 8000 trượng kim giáp thần nhân chậm rãi hiện hiện. Kim giáp thần nhân quanh thân che lấp vừa dày vừa nặng kim sắc khải giáp trên có khắc đầy thần bí cổ xưa phù văn, mỗi một đạo phù văn đều tản ra khí tức cường đại, phảng phất tại nói năm tháng tang thương cùng lực lượng truyền thừa. Hai con mắt của hắn như hai đợt mặt trời màu vàng, ánh sáng nóng bỏng đủ để cháy tất cả. Trong tay nắm một thanh to lớn trường đao màu vàng nóng, trường đao thân đao phóng khoáng, nhận miệng lóe ra hàn quang lạnh lẽo, lưu chuyển ánh sáng màu vàng bên trong hình như có vô số phù văn như ẩn như hiện, tản ra làm người ta sợ hãi sát khí. Đây là cái gì? Đây chẳng lẽ là pháp tướng? Thiên Võ Tông mọi người thấy vị này kinh khủng kim giáp thần nhân, nhất thời một mảnh xôn xao, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Trần Hạo Nhiên nụ cười trong nháy mắt cứng ở trên mặt, nguyên bản ánh mắt khinh miệt bị vô tận sợ hãi thay thế. Thân thể hắn không bị khống chế địa run rẩy, hai chân như nhũ ra, suýt chút nữa đứng không vững. Làm Thiên Võ Tông tông chủ, hắn tự cao kiến thức rộng rãi, nhưng trước mắt này cao tới 8000 trượng kim giáp thần nhân, vừa xa khỏi hắn nhận thức, để cho trong lòng hắn dâng lên một cổ tâm tình tuyệt vọng. Điều này sao có thể? Thế gian này tại sao có thể có kinh khủng như vậy pháp tướng a? Thanh âm của hắn run rẩy, mang theo trước nay chưa có hoảng loạn. Triệu Lăng trường kiếm trong tay len ken một tiếng rớt xuống đất, hắn trợn to hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin tưởng. Mới vừa rồi còn miệng ra cuồng ngôn chính hắn, lúc này lại như là bị quất ra đi linh hồn một dạng, đứng ngẩn ngơ tại nguyên chỗ này. Đây không phải là thật, đây không phải là thật. Trong miệng hắn tự lẩm bẩm, phản phất tại nỗ lực thuyết phục trước mắt mình tất cả chỉ là ảo giác. Chu Thương sắc mặt trở nên trắng bệnh, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu càng không ngừng lăn xuống. Hai tay của hắn nắm thật chặt quyền, móng tay thật sâu lún vào lòng bàn tay, lại hồn nhiên không cảm giác đau đớn. Hắn chẳng thể nghĩ tới, cái này bị bọn họ coi là gà đất chó sành đại càn tiểu tử, vậy mà sở hữu kinh khủng như vậy thủ đoạn song, Thiên Võ Tông lần này thực sự chọc đại phiền toái. Trong lòng hắn thầm kêu không ổn, hối hận không thôi. Lâm Vũ hai chân mềm nhũn, thân thể hắn càng không ngừng run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, cầu ngươi tha chúng ta đi, là chúng ta Thiên Võ Tông có mắt như mù, mạo phạm các hạ. Thanh âm của hắn mang theo tiếng khóc nức nở, mới vừa kêu căng phách lối sớm đã biến mất vô tung vô ảnh. Những cái kia Thiên Võ Tông các đệ tử càng là loạn thành nhất đoàn, có đệ tử trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, có đệ tử điên cuồng địa chạy trốn, trong miệng hô người cứu mạng, còn có đệ tử quỳ trên mặt đất, càng không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Toàn bộ Thiên Võ Tông đội ngũ lâm vào hỗn loạn tương bừng cùng trong khủng hoảng, đây chính là các ngươi Thiên Võ Tông khinh thị ta đại giới. Lâm Phong thanh âm như là chuông lớn vang vọng bốn phía, hắn điều khiển kim giáp thần nhân, chậm rãi về phía trước bước ra một bước. Bước này, phản phất đạp phá hư không, làm cho cả thiên địa cũng vì đó rung động. Uy áp cường đại giống như nước thủy triều vào tới, ép tới Thiên Võ Tông mọi người không thở nổi. Trần Hạo Nhiên cắn răng, dùng hết cuối cùng một tia dũng khí, la lớn mọi người đừng hốt hoảng, chúng ta Thiên Võ Tông nội tình thâm hậu, chưa chắc liền sẽ thua. Cùng tiến lên, giết hắn đi. Nhưng mà, thanh âm của hắn ở nơi này uy áp kinh khủng dưới có vẻ như vậy yếu ớt, căn bản là không có cách cổ vũ lên mọi người sĩ khí. Lâm Phong điều khiển tôn này cao tới 8000 trượng kim giáp thần nhân, ánh mắt lạnh như băng quét mắt trước mắt hỗn loạn không chịu nổi Thiên Võ Tông mọi người, không có thương hại chút nào. Hắn nhẹ nhàng nâng lên trong tay trường đao màu vàng nóng, hơi hơi vung lên, một đạo bàng bạc kim sắc đao khí tựa như cùng một đạo dải lụa màu vàng nóng, phá toái hư không, hướng phía Thiên Võ Tông mọi người cuộn sạch mà đi. Trần Hạo Nhiên sắc mặt kỳ biến, cảm thụ được cái tia đao khí bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, hắn vội vàng điều động toàn thân chân khí, thi triển ra Thiên Võ Tông đỉnh cấp phòng ngự công pháp, nỗ lực ngăn cản này một kích chí mạng. Quanh người hắn dâng lên một tầng ánh sáng nóng ánh màn, trên màn sáng phủ văn lấp lóe, tản ra khí tức cường đại. Nhưng mà, cái tia kim sắc đao khí thế như trẻ tre, trong nháy mắt liền đem màn sáng đánh nát, dư thế không giảm hướng lấy hắn chém tới. Trần Hạo Nhiên hoảng sợ trừng lớn hai mắt, muốn tránh né lại phát hiện thân thể của chính mình phảng phất bị lực lượng vô hình cầm cố, căn bản là không có cách nhúc nhích không. Hắn phát sinh một tiếng tuyệt vọng kêu thảm thiết, kim sắc đao khí trực tiếp đưa hắn chém thành hai nửa, tiên huyết vẩy ra, hắn sinh mệnh khí tức trong nháy mắt tiêu tán. Triệu Lăng tại Trần Hạo Nhiên la lên để cho mọi người cùng nhau xông lên thời điểm, cũng đã chuẩn bị xông lên. Mà khi cái kia cổ uy áp ùn ùn kéo đến mà khi đến, hắn chỉ cảm thấy hai chân của mình như là đổ trì một dạng nặng nề, căn bản là không có cách di chuyển. Lúc này, thấy kim sắc đao khí đánh tới, hắn vô ý thức giơ trường kiếm trong tay lên đón đỡ. Nhưng mà, trường kiếm của hắn tại kim sắc đao khí trước mặt, như là trang giấy giống nhau yếu ớt, trong nháy mắt bị chém đứt, đao khí ngay sau đó quán xuyên lồng ngực của hắn. Triệu Lăng khỏe miệng tràn ra tiên huyết, trong mắt tràn đầy không cam lòng, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình đường đường võ thánh cảnh cường giả, càng như thế không chịu nổi một kích. Chu Thương cùng Lâm Vũ thấy Trần Hạo Nhiên cùng Triệu Lăng thảm trạng, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Bọn họ đối nhìn kỹ liếc mắt, không hẹn mà cùng xoay người muốn chạy trốn. Nhưng bọn họ vừa mới xoay người, Kim Giáp Thần Nhân liền xuất hiện ở trước mặt bọn họ, thân thể to lớn như là nguy nga ngọn núi, chặn đường đi của bọn họ. Kim Giáp Thần Nhân trường đao trong tay lần nữa vung xuống, hai đạo màu vàng đao khí tựa như tia chớp bắn ra, phân biệt đánh trúng Chu Thương cùng Lâm Vũ. Chu Thương nỗ lực ngưng tụ linh lực ngăn cản, nhưng đao khí lực lượng mạnh mẽ quá đáng, trực tiếp đưa hắn thân thể chém thành mấy đoạn. Lâm Vũ thì bị đao khí bắn trúng sau, cả người bị đánh bay ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất, thân thể co quắp mấy lần, liền không có động tĩnh. Chương 144. Võ thần cảnh lão giả. Chương 144. Võ thần cảnh lão giả. Những cái kia Thiên Võ Tông các đệ tử, nguyên bản là bị Kim Giáp Thần Nhân uy áp sợ đến hồn phi phách tán, lúc này thấy mấy vị cường giả nhao nhao chết thảm, càng là mất đi dũng khí phản kháng. Bọn họ có tê liệt ngã xuống trên mặt đất, có chạy trốn tứ phía, nhưng mà Kim Giáp Thần Nhân nhưng không có buông tha tính toán của bọn họ. Lâm Phong tâm niệm vừa động, Kim Giáp Thần Nhân hai tay nâng cao trường đao, đột nhiên hướng xuống đất đánh xuống. Một đạo to lớn kim sắc đao mang từ trên trường đao bung ra, trong nháy mắt tịch quyển toàn bộ Thiên Võ Tông sân môn, những nơi đi qua, các đệ tử nhao nhao bị đao mang thôn phệ, hóa thành bột mịn. Trong chốc lát, Thiên Võ Tông tinh anh môn tử thương hầu như không còn, nguyên bản uy nghiêm sơn môn lúc này trở nên một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là đổ nát thê lương cùng tiên huyết. Trong đầu truyền đến liên tiếp không ngừng thanh âm nhắc nhở. Lâm Phong xử lý một chút thu hồi dòng, thu những người này nhẫn chữ vật. Giữa lúc Lâm Phong chuẩn bị ly khai nơi đây lúc, Thiên Võ Tông chỗ sâu truyền ra một đạo uy áp, này uy áp như là như thực chất ùn ùn kéo đến mà đến, ép tới không khí chung quanh đều phát sinh trầm muộn tiếng nổ đùng đoàng, là ai đánh lên Thiên Võ Tông, quấy rối ta nghỉ ngơi. Một đạo giàn mua mà thanh âm uy nghiêm từ đằng xa truyền đến, trong thanh âm mang theo vô tận tức giận, phảng phất có khả năng đem thiên địa đều chấn vỡ. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh từ Thiên Võ Tông chỗ sâu chậm rãi hiện hiện. Đó là một vị tóc bạc hoa dâm lão giả, mặc quần áo xưa cũ trường bào, khuôn mặt gầy gò nhưng không mất uy nghiêm. Hai con mắt của hắn thâm thúy như vực sâu, phảng phất có thể thấy rõ tất cả, quanh thân tản ra một loại siêu phàm thoát tục khí tức. Lâm Phong lòng chợt rung lên, hắn có thể cảm giác được vị lão giả này võ đạo tu vi thâm bất khả trắc, vượt rất xa hắn đã thấy bất luận một vị nào võ thánh cảnh cường giả, thậm chí ngay cả hắn cũng nhìn không thấu đối phương cảnh giới. Ngươi chính là cái kia xông vào ta Thiên Võ Tông, trắng trợn giết chóc ta tông môn đệ tử người. Ánh mắt của lão giả rơi vào Lâm Phong trên người, trong ánh mắt để lộ ra một tia băng lãnh và khinh thường hừ, tuổi còn trẻ, ngược lại là có chút thủ đoạn, vậy mà có thể làm cho ta lão gia hỏa này xuất quan. Lâm Phong khẽ nhíu mày, trong lòng âm thầm cảnh giác. Hắn có thể cảm thụ được trước mắt vị lão giả này cường đại, đối phương chỉ là đứng ở nơi đó, liền để cho hắn có một loại cảm giác như Lâm đại địch ta chính là đại càn Lâm Phong, Thiên Võ Tông nhiều lần phái người quấy rầy ta đại càn, sát hại dân chúng vô tội, hôm nay ta bất quá là đến đòi hồi công đạo mà thôi. Lâm Phong thanh âm kiên định mạnh mẽ, không có chút nào bởi vì đối phương cường đại có nửa điểm ý lùi bước. Lão giả nghe vậy, hơi hơi nheo mắt lại, trong mắt lóe lên một tia hàn mang đại càn. Bất quá là phiến diện viễn chi địa, những cái kia bách tính giết cũng liền giết, ngươi lại có thể thế nào? Bất quá ngươi giết ta Thiên Võ Tông những người này, ngươi nhất định phải trả giá thật lớn. Lão giả trong thanh âm tràn đầy ý giễu cợt, phản phất Lâm Phong hành vi trong mắt hắn chỉ là một hồi trò khôi hài, mặc kệ ngươi là ai, hôm nay tất nhiên che ở trước mặt của ta, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Lâm Phong nắm chặt trường đao trong tay, chân khí trong cơ thể bắt đầu điên cuồng vận chuyển, tùy thời chuẩn bị nên tiếp trận này ác chiến. Hắn biết, trước mắt vị lão giả này nhất định là Thiên Võ Tông nội tình vị trí, muốn thuận lợi rời đi nơi này, chắc chắn trải qua một hồi cuộc chiến sinh tử thật can đảm. Ngươi cho rằng ngươi một cái võ thánh cảnh, có thể là đối thủ của ta? Lão giả gầm lên một tiếng, quanh thân khí tức đột nhiên kéo lên. Xung quanh thân thể của hắn bắt đầu xuất hiện từng đạo thần bí phù văn lóe ra tia sáng kỳ dị, phản phất tận chứa lực lượng vô tận. Hôm nay, ta liền để ngươi biết, võ thần cảnh cường giả, không phải loại người như ngươi tiểu bối có thể khiêu chiến. Theo lời của lão giả âm rơi xuống, hắn bỗng nhiên vung tay lên, một đạo to lớn chân khí thất luyện hướng phía Lâm Phong vọt tới. Cái kia thật khí thất luyện chuyển màu ngân bạch, lóe ra lạnh như băng quang mang, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền tới đến rồi Lâm Phong trước mặt. Lâm Phong ánh mắt dùng mình, nhanh chóng huy động trường đao trong tay, một đạo màu vàng đao mang tiến lên đón kia đạo chân khí thất luyện oanh. Một tiếng vang thật lớn, kim sắc đao mang cùng chân khí thất luyện trên không trung va chạm kịch liệt, bộc phát ra năng lượng cường đại ba độ. Lâm Phong chỉ cảm thấy một cổ cường đại lực đánh vào truyền đến, thân thể hắn không kìm lại được hướng lui về phía sau mấy bước, mà lão giả kia vẫn đứng ở tại chỗ, không nhúc nhích tí nào, phản phất mới vừa công kích đối hắn mà nói chỉ là nhỏ bé không đáng kể việc nhỏ liền chút bản lĩnh này. Xem ra ngươi cũng bất quá như thế. Lão giả cười khinh miệt cười, lần nữa huy động cánh tay, từng đạo chân khí thất luyện từ trong tay hắn bắn ra, như là một bạc dao long, hướng phía Lâm Phong cuốn tới đối mặt như ngân sắc dao long mãnh liệt đánh tới chân khí thất luyện, Lâm Phong không dám buông lỏng chút nào. Hắn điều khiển kim giáp thần nhân, đem vật cầm trong tay trường đao màu vàng óng múa kín không kẽ hở. Mỗi một đạo đao mang đều mang theo lấy mênh mông lực lượng, cùng chân khí thất luyện lần lượt va chạm. Trong lúc nhất thời, thiên địa ở giữa quang mang lập lòe, tiếng oanh minh không ngừng, năng lượng cường đại dư ba tùy ý trùng kích, đem chúng quanh mặt đất cày ra từng đạo sâu không thấy đáy khe rãnh, chúng quanh kiến trúc tại này cổ lực lượng dưới nhau nhau hóa thành một mịn. Lâm Phong biết rõ, lấy thường quy thủ đoạn khó có thể cùng võ thần cảnh lão giả chống lại, nhất định phải thắng vì đánh bất ngờ. Tâm hắn niệm nhất chuyển, kim giáp thần nhân trên người phủ văn quang mang đại thịnh, trường đao trong tay bỗng nhiên rót toàn lực, chém ra một đạo trước nay chưa có khổng lồ đao mang ánh đao này chừng nghìn trượng sở trường, mang theo khai thiên tích địa tư thế, hướng về lão giả hùng hãn bộ tới. Lão giả thấy thế, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền bị phẫn nộ thay thế. Hắn lạnh rên một tiếng, hai tay nhanh chóng kết ấn, trước người trong nháy mắt ngưng tụ ra một mặt to lớn chân khí hộ thuẫn. Hộ thuẫn chuyển bán trong suốt dáng, mặt ngoài lưu động phức tạp phù văn, tản ra cường đại phòng ngự khí tức. Khổng lồ đao mang nặng nề mà chém ở hộ thuẫn bên trên, bộc phát ra một tiếng đinh tai nhức óc nổ, toàn bộ thiên địa cũng vì đó run rẩy. Đao mang cùng hộ thuẫn rằng co không xong, quang mang đâm vào, người không mở mắt nổi. Thừa dịp này ngắn ngủi rằng co, Lâm Phong thân hình lóe lên, rời đi kim giáp thần nhân khống chế phạm vi, lấy cực nhanh tốc độ hướng phía lão giả tới gần. Trường đao trong tay của hắn lóe ra hàn mang, thi triển ra chính mình tinh diệu nhất đao pháp, đao ảnh trung điệp, như là một đóa nở rộ hoa sen vàng, đem lão giả bao phủ trong đó. Lão giả ánh mắt dùng mình, đối mặt Lâm Phong đột nhiên cận thân công kích, hắn không chút hoang mang. Trung quanh thân thể phủ văn quang mang tăng vọt, hình thành một tầng bình chướng vô hình, đem Lâm Phong công kích đều ngăn lại. Đồng thời, hắn đột nhiên đưa ra một tay, lòng bàn tay đối với Lâm Phong, một cổ cường đại hấp lực trong nháy mắt sản sinh, nỗ lực đem Lâm Phong hút tới trước mặt. Lâm Phong chỉ cảm thấy một cổ cường đại lực lượng nắm kéo chính mình, thân thể không bị khống chế hướng vọt tới trước đi. Nhưng hắn gặp nguy không loạn, trong cơ thể hỗn độn quy nguyên quyết toàn lực vận chuyển, một cổ hùng hồn chân khí trong nháy mắt bạo phát, cùng cái kia cổ hấp lực chống lại đồng thời, trường đao trong tay của hắn hung hăng mà hướng phía lão giả lòng bàn tay đâm tới, nỗ lực đánh vỡ quỷ dị này cục diện. Chương 145. Chiến thắng. Chương 145. Chiến thắng. Hừ. Lão giả lạnh rên một tiếng, bàn tay nhẹ nhàng một phen, nguyên bản hấp lực trong nháy mắt biến thành một cổ cường đại đẩy mạnh lực lượng. Lão giả vẫn chưa dừng tay như vậy, thân hình hắn lóe lên, như kiểu quỷ mị hư vô trong nháy mắt xuất hiện ở Lâm Phong rơi chỗ bầu trời. Chỉ thấy hai tay hắn rất nhanh vũ động, quanh thân phủ văn quang mang bộc phát chói mắt, trung quanh thiên địa linh khí như là bị một đầu bàn tay vô hình tùy ý khuấy động, điên cuồng hướng lấy hắn tụ đến. Trong chớp mắt, lão giả trước người liền ngưng tụ ra hơn 10 đạo to lớn chân khí trường thương, mỗi một đạo trường thương đều tản ra làm người ta sợ hai khí tức, mũi thương lóe ra hàn quang lạnh lẽo, phản phất có thể đơn giản xuyên thấu thế gian vạn vật tiểu tử, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Lão giả gầm lên một tiếng, hai tay bỗng nhiên về phía trước đẩy, cái kia hơn 10 đạo chân khí trường thương như là một đám sổng chuột mãnh thú, mang theo tiếng rít bén nhọn, hướng phía dưới đống đá vụn tấn mãnh đâm tới. Những nơi đi qua, không khí bị trong nháy mắt xé rách, phát sinh tiếng vang chói tai. Ngay tại chân khí trường thương gần đâm trúng đống đá vụn trong nháy mắt, một đạo chói mắt ánh sáng màu vàng từ trong đống đá phóng lên cao. Nguyên lai là Lâm Phong, quanh người hắn bị một tầng nồng nặc ánh sáng màu vàng bao phủ, trong vầng hào quang mơ hồ có phủ văn lấp lóe, chính là hỗn độn quy nguyên quyết vận chuyển tới cực hạn hình thành phòng ngự. Lâm Phong trong tay trường đao màu vàng nóng giơ lên thật cao, trên thân đao phủ văn quang mang đại thịnh, cùng hắn quanh thân quang mang hô ứng lẫn nhau phá. Lâm Phong nổi giận gầm lên một tiếng, trường đao trong tay bỗng nhiên vung dậy, một đạo to lớn kim sắc đao khí chuyển hình quạt hướng phía những cái kia chân khí trường thương quận sạch mà đi. Kim sắc đao khí cùng chân khí trường thương trên không trung va chạm kịch liệt, trong chốc lát, quang mang bắn ra bốn phía, tiếng oanh minh đình thái nhức óc. Năng lượng cường đại ba động hướng bốn phía khuếch tán, đem chung quanh mặt đất chấn đắc ra nẻ, từng đạo khe hở giống như mạng nhện nhanh chóng lan tràn ra ở nơi này giao phong kịch liệt bên trong. Lâm Phong mượn đao khí cùng trường thương va chạm sinh ra lực phản tác dụng, thân hình như điện, hướng phía lao giả lần nữa phóng đi, ánh mắt của hắn kiên định, trong mắt thiêu đốt chiến ý hừng hực, trường đao trong tay vung vẩy ra liên tiếp đao ảnh, từ các góc độ hướng phía lao giả công. Tới đao ảnh bên trong ẩn chứa hắn toàn bộ lực lượng cùng quyết tâm, mỗi một đạo đao ảnh đều mang khai thiên tích địa khí thế. Lão giả sắc mặt nghiêm trọng, hắn biết rõ Lâm Phong khó chơi. Đối mặt Lâm Phong như cuồng phong bạo vũ công kích, hắn không dám khinh thường chút nào. Hai tay hắn rất nhanh kết ấn, quanh thân phủ văn quang mang không ngừng biến ảo, tạo thành từng đạo kiên cố phòng ngự bình chướng. Lâm Phong đao ảnh chém vào những thứ này bình chướng bên trên, vang lên từng mảnh một tia lửa, phát sinh kim loại va chạm âm thanh, nhưng thủy chung vô pháp đột phá lão giả phòng ngự hử, ngươi cho rằng như vậy thì có thể thương tổn được ta? Lão giả lạnh rên một tiếng, đột nhiên thân hình nhất chuyển, hai tay bỗng nhiên đánh ra. Hai đạo to lớn chân khí trưởng ấn từ trong tay hắn bay ra, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, hướng phía Lâm Phong đón đánh mà đi. Này hai đạo trưởng ấn so với trước kia công kích cường đại hơn, trưởng ấn những nơi đi qua, không gian cũng vì đó và mèo. Lâm Phong thấy thế, ánh mắt dùng mình. Hắn hít sâu một hơi, trong cơ thể hỗn độn quy nguyên quyết điên cuồng vận chuyển, đem sức mạnh của bản thân tăng lên tới cực hạn. Hai tay hắn nắm chặt trường đao, đồng nhiên hướng về phía trước nhất chạm, một đạo ẩn chứa hắn toàn bộ lực lượng kim sắc đao mang phóng lên cao, nên hướng cái kia hai đạo chân khí trưởng ấn oanh. Một tiếng kinh thiên động địa nổ, kim sắc đao mang cùng chân khí trưởng ấn trên không trung chạm vào nhau, bộc phát ra một cổ năng lượng vô cùng mạnh mẽ phong bạo. Cổ gió lốc này lấy hai người làm trung tâm, hướng bốn phía điên cuồng quyết tán, chỗ đến hết thể đều bị san thành bình địa. Những ngọn núi xung quanh tại này cổ lực lượng trùng kích vào nhau nhau đổ nát, đại địa bị xé nứt ra từng đạo sâu không thấy đáy khe rãnh, trên bầu trời mây đen quay cuồng, sấm chớp rền vang, phảng phất tận thế đã tới. Tại này cổ hủy thiên diệt địa bên trong cơn bão năng lượng, Lâm Phong chỉ cảm thấy chính mình đưa thân vào một mảnh hỗn độn, lực lượng cùng bạo lôi xé thân thể hắn, tựa như muốn đem hắn mỗi một tấc máu thịt đều phân ly. Nhưng hắn cắn chặt hàm răng, ánh mắt kiên định được như là thiêu đốt liệt diễm, trường đao trong tay gắt gao nắm chặt, đó là hắn sau cùng dựa, cũng là hắn bất khuất ý chí tượng trưng. Lão giả đồng dạng không dễ chịu, hắn tuy là võ thần cảnh cường giả, có thể Lâm Phong buộc phát ra ngoan cường chống cự cùng quỷ dị thủ đoạn, xác thực để cho hắn có chút lực bất tòng tâm. Hai người cơn bão năng lượng tàn sát bừa bãi, không gian chung quanh đã thủng trăm ngàn lỗ, từng tia từng sợi hắc sắc không gian liệt phùng không ngừng lan tràn, cắn nuốt hết thể chung quanh. Thừa dịp phong bạo hiểm hộ, Lâm Phong cố nén thân thể đau nhức, điều động trong cơ thể mỗi một tia vẫn còn tồn tại chân khí, ngưng tụ tại trên trường đao. Hắn toàn lực bạo phát. Trong chốc lát, trên trường đao quang mang đại thịnh, một đạo ẩn chứa hỗn độn khí tức đao mang chậm rãi thành hình, ánh đao này không còn là đơn thuần kim sắc, mà là mang theo lấy ngũ thải ban lan quang mang. Mỗi một chủng quang mang đều đại biểu cho một loại cường đại pháp tắc chi lực. Cùng lúc đó, lão giả đã ở trong báo tố đã nhận ra Lâm Phong dị động, của hắn ý thức đến một kích này không phải chuyện đùa, vội vàng đem hết toàn lực, đem quanh thân chân khí thúc dục đến mức tận cùng, nỗ lực tái ngưng tụ ra một tầng bền chắc không thể gãy phòng ngự. Chân khí điên cuồng bắt đầu khởi động, tại hắn trước người xây dựng lên một cái to lớn chân khí hộ thuẫn phía trên chân khí lưu chuyển, tản ra làm người sợ hãi khí tức cường đại chịu chết đi. Lâm Phong nổi giận gầm lên một tiếng, trường đao trong tay mang theo khí thế chưa từng có từ trước tới nay, hướng phía lão giả hùng hãn chém xuống. Hỗn độn khai thiên chạm những nơi đi qua, không gian bị trực tiếp xé rách, cơn bão năng lượng bị một đao này mạnh mẽ bổ ra, hình thành một cái đường hầm to lớn. Cái kia ngũ thải ban lan đao mang theo khai thiên tích địa sức mạnh to lớn, trong nháy mắt bắn trúng lão giả chân khí hộ thuẫn oanh. Một tiếng này nổ phảng phất toàn bộ thế giới đều phải bị chấn vỡ, so với trước kia tất cả va chạm đều muốn khủng bố mấy lần, đao mang cùng hộ thuẫn kịch liệt giao phong, chân khí quang mang cùng hỗn độn hào quang điên cuồng đan vào, hai loại lực lượng cường đại lẫn nhau ăn mòn, đối kháng. Lão giả chân khí hộ thuẫn tại hỗn độn khai thiên chém trùng kích vào, mặt ngoài bắt đầu xuất hiện từng đạo tế vi vết rách, những thứ này vết rách giống như mạng nhện nhanh chóng lan tràn. Sắc mặt của ông lão trở nên cực vi khó coi, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng một đao này ẩn chứa lực lượng kinh khủng, cổ lực lượng này vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Hắn dùng hết lực khí toàn thân, muốn duy trì ở hộ thuẫn, nhưng cuối cùng, tại lăn lộn một đao này duy trì liên tục trùng kích vào, chân khí hộ thuẫn răng rắc một tiếng, triệt để nghiền nát. Phá toái hộ thuẫn hóa thành vô số quang mang tiêu tán trên không trung, mà kia đạo hỗn độn đao mang lại thế đi không giảm, thẳng tắp chém về phía lão giả. Lão giả hoảng sợ trừng lớn hai mắt, muốn tránh né lại phát hiện thân thể của chính mình bị một cổ lực lượng vô hình cầm cố, căn bản là không có cách nhúc nhích chút nào không. Hắn phát sinh một tiếng tuyệt vọng đều thảm thiết, hỗn độn đao mang trong nháy mắt đưa hắn bao phủ. Quang mang tiêu tan sau, thân thể của lão giả chậm rãi ngã xuống, trong ánh mắt của hắn tràn ngập sự không cam lòng cùng khiếp sợ. Vị này Thiên Võ Tông nội tình thâm hậu võ thần cảnh cường giả, cứ như vậy ngã xuống lâm phong dưới đao. Chương 146. Đánh chết võ thần cảnh. Chương 146. Đánh chết võ thần cảnh. Lâm Phong lấy xuống cái này hạ cẩn nhận chữ vật, trong lòng mừng rỡ. Cùng mình nghĩ không sai biệt lắm, tại hắn một thân dòng chồng lên dưới, càng một cảnh giới lớn giết địch. Không thành vấn đề, ký chủ đánh chết hạ cẩn, võ thần ngự khí, kim, hỗn độn hộ ngự, kim, chân khí lưu mang, kim, khí ngưng trường thương, hồng, có thể tuyển chọn bảo lưu, có thể tuyển chọn bãi bỏ tự động chuyển hóa điểm kinh nghiệm Eiter. Ba cái kim sắc dòng, không hổ là võ thần cảnh võ giả. So với bình thường võ thánh, dòng cao cấp sinh ra. Lâm Phong trong lòng suy tư, tốt xấu là mình chém giết cái thứ nhất võ thần cảnh cường giả. Hắn dòng lưu cái kỷ niệm cũng tốt đã như vậy, dòng tất cả đều cất kỹ. Võ thần ngự khí, kim, dòng, để cho Lâm Phong đối thiên địa ở giữa chân khí có khắc sâu hơn cảm ngộ. Hắn thử vận chuyển chân khí trong cơ thể, lại phát hiện chân khí lưu động trở nên càng thêm thông thuận, hơn nữa có thể lấy một loại càng tinh diệu phương thức ngự sứ chân khí, thật giống như chân khí hoàn toàn nghe theo chỉ huy của hắn, dễ sai khiến. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, không khí chung quanh liền bị chân khí khuấy động, tạo thành một cổ cường đại khí lưu, gào thét hướng phía xa xa phế tích quận sạch mà đi, đem những cái kia đổ nát thê lương trong nháy mắt san thành bình địa. Hỗn độn hộ ngự, kim, dòng tức là Lâm Phong phòng ngự mang đến chất đề thăng. Hắn vận chuyển cổ lực lượng này, bên ngoài thân trong nháy mắt hiện ra một tầng kim sắc quang mang nhàn nhạt, trong ánh sáng mơ hồ có hỗn độn phù văn lấp loé. Hắn thử ngưng tụ ra một đạo công kích, hướng phía chính mình đánh tới, công kích kia tại va chạm vào ánh sáng màu vàng trong nháy mắt, tựa như cùng châu đất xuống biển, biến mất vô tung vô ảnh, mà hắn tự thân nhưng không có chịu đến tổn thương chút nào. Lâm Phong mừng rỡ trong lòng, có này cường đại phòng ngự, về sau gặp lại cường địch, hắn liền thêm mấy phần sức mạnh. Chân khí lưu mang, kim, dòng phú dư Lâm Phong bén nhọn hơn thủ đoạn công kích. Hắn đem chân khí rót đến trường đao bên trong, trường đao trong nháy mắt quang mang đại thịnh, từng đạo màu vàng lưu mang từ thân đao bắn ra, như là như sao rơi xẹt qua thiên không, những nơi đi qua, không gian cũng vì đó mà mèo. Hắn hướng phía xa xa một ngọn núi nhẹ nhàng vung lên trường đao, những cái kia kim sắc lưu mang tựa như cùng một đám dã thú hung mãnh, đánh về phía ngọn núi, trong chớp mắt, này tòa đỉnh núi liền bị cắt kim loại thành vô số khối vụn, toái thạch vời ra, bụi mù tràn ngập. Khí ngưng trường thương, hồng, dòng để cho Lâm Phong nắm giữ một loại mới phương thức công kích. Tâm hắn niệm khẽ động, trong tay liền ngưng tụ ra một cây to lớn chân khí trường thương toàn thân tản ra hồng sắc quang mang, mũi thương lóe ra hàn mang, phảng phất có thể xuyên thấu tất cả. Tay hắn cầm trường thương, hướng phía không trung bỗng nhiên đâm một cái, một đạo hồng sắc quang mang phóng lên cao, trên không trung để lại một đường thật dài quy tích. Không khí chung quanh đều bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này áp xúc, phát sinh trầm muộn tiếng nổ đùng đoàng. Có những thứ này dòng gia trì, Lâm Phong thực lực lần nữa tăng vọt một đoạn. Tiếp lấy Lâm Phong rời đi biến thành một vùng phế tích Thiên Võ Tông. Tùy ý tìm một sơn động, chỉnh lý trong nhận chứa đồ đủ loại tài nguyên, bắt đầu rồi tu luyện. Lâm Phong trong sơn động đắm chìm ở tu luyện, thời gian như thời gian qua nhanh lặng yên trôi qua. Những đan dược quý báu kia bị hắn cẩn thận dùng, mỗi một viên thuốc dược lực đều ở đây trong cơ thể hắn bị đầy đủ kích phát, cùng hắn tự thân chân khí lẫn nhau giao hòa, không ngừng chui luyện kinh mạch của hắn cùng khí lực. Theo tu luyện thâm nhập, Lâm Phong đối võ thần ngự khí, kim, dòng nắm giữ bộ phát thành thạo. Hắn có thể đủ tùy tâm sở dục khống chế chung quanh chân khí, khiến cho hóa thành đủ loại hình thái, như là một chi vô hình quân đội nghe theo hắn điều khiển. Hắn thử đem chân khí ngưng tụ thành từng đạo miệng khí nhận, trong sơn động nhẹ nhàng vung lên, những cái kia khí nhận tựa như cùng một đám mũi tên nhọn bắn ra, tinh chuẩn địa cắt trên vách động nham thạch, trong nháy mắt liền tại vách đá cứng rắn bên trên để lại từng đạo sâu đậm vết tích. Hỗn độn hộ ngự, kim, dòng đã ở hắn không ngừng tu luyện dưới cho thấy càng cường đại hơn uy lực. Hắn lúc này, bên ngoài thân ánh sáng màu vàng bộ phát nồng nặc, những cái kia hỗn độn phù văn phảng phất có sinh mệnh một dạng, tại trong ánh sáng không ngừng lấp lóe nhảy. Hắn bắt trước lấy đủ loại cường đại công kích, nỗ lực đột phá phòng ngự của mình, nhưng mà vô luận cỡ nào mãnh liệt công kích, tại va chạm vào tầng kia ánh sáng màu vàng lúc, cũng như cùng châu đất xuống biển, biến mất vô tung vô ảnh. Chân khí lưu mang, kim, dòng cung khí ngưng trường thường, hồng, dòng kết hợp, để cho Lâm Phong thủ đoạn công kích trở nên càng thêm đa dạng hóa lại sắc bén. Hắn đem chân khí rót đến trường đao bên trong, trường đao không chỉ có thể bắn ra kim sắc lưu mang, còn có thể trong nháy mắt ngưng tụ ra hồng sắc chân khí trường thương. Hắn cơ trường đao, kim sắc lưu mang cùng hồng sắc trường thương đan vào một chỗ, tạo thành một mảnh sáng lạn thêm kinh khủng khu vực công kích. Tại một lần mô phỏng đối chiến bên trong, hắn đối với ngoài sơn động một ngọn núi nhỏ phát động công kích, trong chốc lát, tiểu sơn khâu liền tại kim sắc lưu mang cùng hồng sắc trường thương tàn sát bừa bãi hạ thổ vỡ tan rã, hóa thành một vùng phế tích. Mà ở Trung Châu chi địa, Thiên Võ Tông bị diệt tin tức đưa tới sóng lớn còn đang không ngừng quyết tán. các đại thế lực quan hệ rơi trở nên bộc phát vi diệu, nguyên bản tương đối bình tĩnh cục diện bị triệt để đánh vỡ. Một ít cùng Thiên Võ Tông có quyền lợi gút mắt thế lực, nhao nhao bắt đầu phái người chạy tới Thiên Võ Tông phế tích điều tra tình huống, đáng tiếc bọn họ nhìn thấy đều là từng cổ một thi thể. Lâm Phong cũng sớm đã đi xa, căn bản là không có cách biết được hung thủ tình huống cụ thể. Theo Thiên Võ Tông bị diệt tin tức như ôn dịch tại Trung Châu chi địa lan tràn, toàn bộ Trung Châu lâm vào một bọn người cảm thấy bất an hoàn cảnh. Những cái kia đã từng không ai bị nổi thế lực cường đại, bây giờ cũng đều như chim sợ cảnh con một dạng. Huyền Phong Tông bên trong, tông chủ Huyền Phong Tử trong mày, ngồi ở đại điện chủ vị, phía dưới một đám trưởng lão đều là sắc mặt ngưng trọng, hung thủ này rốt cuộc là lai lịch ra sao, có thể diệt nội tình thâm hậu Thiên Võ Tông, liền Hạ Cẩn lão gia hỏa kia đều chết trong tay hắn. Huyền Phong Tử thanh âm trầm thấp mà uy nghiêm, mang theo một tia khó che giấu lo lắng. Một vị trưởng lão đứng dậy, cung kính nói rằng tông chủ, theo thám tử hồi báo, người này hành sự tàn nhẫn, thủ đoạn quỷ dị, Thiên Võ Tông nhiều lần phái người quấy rầy người khác lãnh địa, nghĩ đến là bởi vì cái này kết thù hận. Huyền Phong Tử khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia hàn quang, mặc kệ hắn có lai lịch gì, mạnh mẽ như vậy tồn tại, nếu không thể làm việc cho ta, sau này tất nhiên thành họa lớn. Truyền lệnh xuống, tăng mạnh tông môn đề phòng, mật thiết quan tâm hung thủ hướng đi, vừa có tin tức, lập tức báo lên. Linh Tiêu các bên trong, Linh Tiêu tiên tử đối diện một mặt dịch tấu trong suốt thủy tinh kính, trong kính mơ hồ hiện ra Thiên Võ Tông phế tích cảnh tượng. Sắc mặt của nàng bình tĩnh, nhưng trong mắt lại để lộ ra một tia không dễ dàng phát giác sầu lo. Thiên Võ Tông vừa diện, Trung Châu thế lực cân bằng bị phá vỡ, thế lực khắp nơi tất nhiên sẽ dục dịch. Hung thủ này, rốt cuộc chuyện xấu, vẫn là cơ hội. Nàng tự lẩm bẩm. Bên cạnh một vị thị nữ nhẹ giọng hỏi các chủ, chúng ta nên như thế nào ứng đối? Chương 147, Cửu Trọng Lôi Kiếp. Chương 147, Cửu Trọng Lôi Kiếp. Linh Tiêu tiên tử suy tư chốc lát, chậm rãi nói rằng phái người đi tra xét lai lịch người này, đồng thời cùng với các thế lực giữ liên lạc, xem bọn họ thái độ. Chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ, nhưng là không thể ngồi mà đợi giết. Mà những cái kia bên trong thế lực nhỏ, càng là lòng người bàng hoàng. Có thế lực đã bắt đầu co rút lại phòng tuyến, đem tất cả đệ tử cho đòi hồi tông môn, tăng mạnh phòng thủ. Có thế lực nhỏ thì tại âm thầm tìm kiếm chỗ dựa vững chắc, hy vọng có thể ở nơi này chẳng trong báo tố tìm được một tia che chở. Trong lúc nhất thời, Trung Châu chi địa thần hồn nát thần tính, người người cảm thấy bất an ở nơi này khẩn trương trong không khí, một ít người có dụng tâm khác bắt đầu tản lời đồn. Có người nói hung thủ là đến từ vực ngoại ác ma, chuyên môn tàn sát các đại môn phái. Có người nói hắn là chiếm được thượng cổ thần khí truyền thừa, cho nên mới cường đại như vậy. Những thứ này lời đồn tại Trung Châu chi địa nhanh chóng truyền bá, liên hồi mọi người khủng hoảng cảm xúc. Mà lúc này Lâm Phong lại đối với mình đưa tới Trung Châu hỗn loạn hoàn toàn không biết gì cả. Hắn đang tiếp tục tu luyện của mình. Tại cái kia tĩnh mật trong sân động, Lâm Phong phảng phất cùng ngoại giới ồn ào náo động hoàn toàn cắt đứt. Cả thể xác và tinh thần hắn địa vùi đầu vào đối trong nhẫn chứa vật tài nguyên tu luyện hấp thu cùng luyện hóa. Từng viên tản ra linh khí nồng nặc đan dược bị hắn ăn vào, đan dược vào cơ thể, trong nháy mắt hóa thành năng lượng bằng bạc, mãnh liệt địa đánh thẳng vào kinh mạch của hắn cùng thiếu huyệt. Những cái kia chân quý linh tài đã ở hắn đặc biệt công pháp vận chuyển ở dưới, bị phân giải, thu nạp, chuyển hóa thành lực lượng thuần túy dung nhập thân thể hắn. Theo tư nguyên không ngừng tiêu hao, Lâm Phong lực lượng trong cơ thể như là gần phun ra núi lửa, không ngừng tích xúc, bành trướng. Quanh người hắn khí tức bộc phát cường đại, nguyên bản ổn định chân khí lưu chuyển trở nên sôi trào mãnh liệt, mỗi một lần hô hấp đều tựa như đang phun ra nuốt vào thiên địa linh khí. Tại này cổ lực lượng cường đại trùng kích vào, hắn đại cảnh giới hàng rào bắt đầu xuất hiện vung lòng đột nhiên, ngoài động thiên không thay đổi bất ngờ. Nguyên bản bầu trời trong xanh trong nháy mắt bị mây đen quần quận chỗ che đậy, mây đen như mực đậm đặc, nhanh chóng hội tụ, quần quận, mơ hồ có lôi quang tiềm thức trong đó, đây cũng là đột phá võ thần cảnh đưa tới cựu trọng lôi kiếp phủ xuống dấu hiệu. Lâm Phong cảm thụ được ngoài động biến hóa, ánh mắt buộc phát kiên định, hắn biết rõ đây là một hồi nhất định phải toàn lực ứng phó khiêu chiến đạo thứ nhất lôi kiếp ầm ầm rơi xuống, đó là một đạo lớn bằng cánh tay tử sắc lôi quang, dắt lực lượng hủy thiên diệt địa, hướng phía trong sơn động Lâm Phong bổ tới. Lâm Phong không chút hoang mang, vận chuyển hỗn độn hộ ngự, kim, dòng lực lượng, bên ngoài thân trong nháy mắt hiện ra một tầng nồng nặc ánh sáng màu vàng, trong ánh sáng hỗn độn phù văn lấp lóe nhảy, tạo thành một đạo bền chắc không thể gãy phòng ngự bình chướng. Tử sắc lôi quang bắn trúng bình chướng, phát sinh một tiếng đinh thai nhức góc nổ, năng lượng cường đại trùng kích có thể dùng sơn động kịch liệt lay động, trên vách động hòn đá nhao nhao rơi xuống. Nhưng Lâm Phong phòng ngự bình chướng lại vững như bàn thạch, đem lôi quang lực lượng đều ngăn cản. Ngay sau đó, đạo thứ hai, đạo thứ ba lôi kiếp theo nhau mà tới, lôi quang bộc phát trắng kiện, uy lực cũng chuyển gấp bao nhiêu lần tăng trưởng. Lâm Phong không ngừng điều chỉnh sức mạnh của bản thân, đem võ thần ngự khí, kim, dòng cùng hỗn độn quy nguyên quyết kết hợp hòa mỹ, điều khiển chân khí trong cơ thể cùng ngoại giới lôi kiếp chi lực lẫn nhau chống lại. Mỗi một đạo lôi quang rơi xuống, hắn đều bằng vào tự thân thực lực cường đại cùng tinh diệu khống chế, chuyển nguy thành an. Làm đạo thứ bảy lôi kiếp lúc rơi xuống, toàn bộ Trung Châu chi địa đều bị kinh khủng này lôi quang chói rọi sáng. Lôi quang giống như một đạo to lớn thiên trụ, xuyên qua thiên địa, hắn tán phát uy áp để cho tất cả võ giả đều sinh lòng kính nể. Các đại thế lực các cường giả nhao nhao ngẩng đầu nhìn phía thiên không, trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng nghi hoặc. Huyền Phong Tông bên trong, tông chủ Huyền Phong Tử cùng một tất cả trưởng lão đứng ở bên ngoài đại điện, nhìn qua kia che khuất bầu trời lôi quang, sắc mặt nghiêm túc, đây là loại nào cường giả đột phá lôi kiếp, càng như thế khủng bố. Một vị trưởng lão thở dài nói. Huyền Phong Tử cau mày, trong lòng mơ hồ có không tốt dự cảm, chẳng lẽ là cái kia Diệt Thiên Võ Tông hung thủ? Nếu hắn đột phá thành công, thực lực sẽ càng khó đánh giá. Linh Tiêu các bên trong, Linh Tiêu tiên tử đồng dạng đang nhìn bầu trời, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp, bực này lôi kiếp, phải là tuyệt thế cường giả đột phá. Chẳng cần biết người nọ là ai, đều muốn đối Trung Châu thế cục sản sinh trọng đại ảnh hưởng. Mà lúc này Lâm Phong, tại lôi kiếp thanh tẩy dưới, khí tức trên người bộc phát cường đại. Trong ánh mắt của hắn lóe ra ánh sáng kiên định, mỗi một lần ngăn cản lôi kiếp, đều để hắn đối sức mạnh của bản thân có lĩnh ngộ sâu hơn đạo thứ 8, tia lôi kiếp thứ 9 đồng thời rơi xuống, hai đạo to lớn lôi quang đan vào một chỗ, tạo thành một cái to lớn lôi quang vòng xoáy, đem Lâm Phong hoàn toàn bao phủ trong đó. Ở nơi này khảo nghiệm sinh tử trước mặt, Lâm Phong bạo phát ra toàn bộ lực lượng, trường đao trong tay của hắn quang mang đại thịnh, cùng quanh thân ánh sáng màu vàng hô ứng lẫn nhau, hắn thi triển ra đao pháp, hướng phía lôi quang vòng xoáy chém tới. Oanh, một tiếng kinh thiên động địa nổ, lôi quang vòng xoáy cùng hỗn độn khai thiên chém lực lượng đụng vào nhau, bộc phát ra một cổ năng lượng vô cùng mạnh mẽ phong bạo. Phong bạo cuộn sạch bốn phía, đem trung quanh sơn động ngọn núi trong nháy mắt san thành bình địa. Nhưng ở cái này phong bạo trung tâm, Lâm Phong lại bình yên vô sự. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe ra ánh sáng sáng chói, hắn lúc này đã thành công đột phá võ thần cảnh. Theo hắn đột phá, toàn bộ Trung Châu chi địa đều xuất hiện kỳ dị dị tượng. Lúc ban ngày, trên bầu trời đột nhiên hạ xuống nồng nặc tử khí tràn ngập, phảng phất đem ban ngày trong nháy mắt biến thành buổi tối. Nay tử khí ẩn chứa cường đại thiên địa linh khí, chỗ đến, hoa cỏ cây cối đều đổi thành sinh cơ bừng bừng, một ít đang tu luyện võ giả, càng là cảm giác được tự thân tu luyện tốc độ đột nhiên nhanh hơn. Huyền Phong Tông bên trong, tông chủ Huyền Phong Tử cùng một tất cả trưởng lão ngửa đầu nhìn phía cái kia che khuất bầu trời lôi quang, trên mặt vẻ khiếp sợ thật lâu khó có thể rút đi. Huyền Phong Tử hai tay của không tự giác nắm chặt, các đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trở nên trắng, hắn tự lẩm bẩm lôi kiếp ít nhất tam trọng, tối cao cửu trọng, cửu vi số chi cực, vượt qua chín đạo lôi kiếp, này đột phá người nội tình được thâm hậu đến trình độ nào? Một vị trưởng lão mặt dầu dị, trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy, tông chủ, nếu đây là hung thủ kia đột phá, đợi hắn vững chắc cảnh giới, ta Huyền Phong Tông. Huyền Phong Tử bỗng nhiên tỉnh hồn, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, vội cái gì? Ta Huyền Phong Tông sừng sững Trung Châu nhiều năm, nội tình đồng dạng thâm hậu. Lập tức triệu tập tất cả tinh anh đệ tử, tăng mạnh tông môn phòng ngự trận pháp, đồng thời mật thiết lưu ý cái kia dị tượng trung tâm động tĩnh, vừa có gió thổi cỏ lay, lập tức hồi báo. Dứt lời, hắn vất tay áo xoay người, bước dài hướng tông môn chỗ sâu, cái kia tiếng bước chân dồn dập phảng phất đạp ở mỗi một vị trưởng lao trái tim, để cho tất cả mọi người cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Linh Tiêu các bên trong, Linh Tiêu tiên tử ngưng mắt nhìn trên bầu trời cái kia dường như muốn đem thiên địa tê liệt lôi quang, luôn luôn trầm ổn nàng, lúc này cũng không khỏi khẽ nhíu mày. Nàng bên cạnh thị nữ sợ đến hoa dung thất sắc, thanh âm run rẩy nói rằng: "Chương 148, Linh Tiêu bảo các. Chương 148, Linh Tiêu bảo các chủ, này lôi kiếp, thật là đáng sợ." Linh Tiêu tiên tử nhẹ nhàng nâng tay, ý bảo thị nữ an tĩnh, ánh mắt như trước chói chặt thiên không, nhẹ giọng nhỉ non vượt qua cửu trọng lôi kiếp, thiên phú của người nọ cùng cơ duyên quả thực nghịch tiên. Thiên Võ Tông bị diệt, bây giờ lại hiện bực này cường giả đột phá, Trung Châu thế cục, sợ là muốn triệt để đại loạn. Suy tư chốc lát, nàng nhanh chóng hạ lệnh truyền mệnh lệnh của ta, phái tất cả đắc lực thám tử, cần phải điều tra rõ này đột phá người thân phận cùng lai lịch, mặt khác để cho trong các trưởng lão lập tức đến phòng nghị sự tập hợp, thương thảo cách đối phó. Thị nữ lĩnh mệnh vội vã rời đi, Linh Tiêu tiên tử lần nữa nhìn phía thiên không, trong lòng âm thầm suy nghĩ mặc kệ ngươi là ai, mạnh mẽ như vậy tồn tại, nếu không thể vì ta Linh Tiêu các sử dụng, cũng chỉ có thể. Trong mắt nàng hiện lên một tia quyết tuyệt, sau đó xoay người, nện bước trầm ổn bộ pháp đi hướng phòng nghị sự, thân ảnh kia tại tử sắc lôi quang chiếu rọi, có vẻ bộc phát thần bí khó lường. Trung Châu cái khác các đại thế lực cũng đều lâm vào một mảnh hoảng loạn cùng trong khiếp sợ. Vạn Kiếm Sơn trang trang chủ, cầm trong tay bảo kiếm, đang nhìn bầu trời, mũi kiếm tại lôi quang chiếu rọi run nhẹ nhẹ. Hắn đối với bên cạnh đệ tử phẫn nộ quát, còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh đi tăng mạnh sơn trang kiếm trận phòng hộ, nếu như này đột phá người đối ta Vạn Kiếm Sơn trang bất lợi, chúng ta nhất định phải có lực đánh một trận. Bạch Hoa cốc bên trong, cốc chủ sắc mặt nghiêm trọng, triệu tập trong cốc tất cả hộ pháp, thương nghị như vậy làm sao trận này gần đến trong báo tố bảo toàn Bạch Hoa cốc, trong cốc kỳ hoa dị thảo tại lôi quang uy áp dưới, nhao nhao run rẩy, phản phất cũng cảm nhận được gần đến nguy cơ. Mà những cái kia bên trong thế lực nhỏ, càng là lòng người bàng hoàng. Có môn phái nhỏ, trưởng môn mang theo các đệ tử quỳ xuống đất cầu khẩn, hy vọng trận gió lốc này không được lan đến gần chính mình. Lâm Phong đột phá võ thần cảnh sau, quanh thân tràn đầy một cổ mới tinh khí tức, phảng phất thoát thai hoàn cốt một dạng. Hắn đứng lặng lặng, cảm thụ được trong cơ thể tựa như mênh mông giống biển cả mênh mông lực lượng, đó là một loại trước nay chưa có hùng hồn cảm giác. Vận chuyển chân khí lúc, nguyên bản là dư thừa chân khí lúc này trở nên như quần cuộn dòng nước lũ, dâng không thôi lại ẩn chứa càng năng lượng bằng bạc. Mỗi một tia chân khí ở trong kinh mạch chảy xuôi, đều giống như ẩn chứa khai sơn liệt thạch lực lượng. Hắn nếm thử đem chân khí hội tụ ở lòng bàn tay, chỉ thấy nơi lòng bàn tay quang mang lập lòe, một cổ cường đại lực áp bách tùy theo phát ra, không khí chung quanh đều bị áp xúc được phát sinh xì xì âm thanh. Chỉ là tùy ý phóng xuất ra này một phần nhỏ chân khí, liền tại sơn động trên mặt đất đánh ra một cái sâu không thấy đáy hố, trên vách động nham thạch bị chân khí lực đánh vào chấn đắc vỡ nát, hóa thành bột phấn lá chả rơi xuống. Hắn thân thể lực lượng đồng dạng chiếm được bay vọt về chất. Quá khứ thi triển quyền cước, mặc dù lực lượng không tầm thường, nhưng bây giờ, mỗi một lần huy quyền đều kéo theo không khí chung quanh kịch liệt chấn động, phát sinh trầm muộn tiếng rít. Hắn nắm chặt quả đấm, hướng phía vách động một kích toàn lực, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, toàn bộ sơn động kịch liệt lay động, trên vách động xuất hiện một đạo khe nứt to lớn, chừng một người rộng bao nhiêu, khe hở hướng bốn phía lan tràn. Phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ nát. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, hôm nay thân thể không chỉ có sức mạnh tăng mạnh, hắn trình độ bền bỉ cũng đạt tới một mức độ khủng bố. Hắn vận chuyển lực lượng toàn thân, bên ngoài thân nổi lên một tầng nhàn nhạt ánh sáng nhạt, phản phất vì hắn phủ thêm một tầng vô hình khải giáp. Lâm Phong thử thi triển chính mình am hiểu nhất đao pháp, trường đao trong tay vung vẩy ở giữa, đao phong gào thét, phản phất có thể tách rời không gian ánh đao lấp lóe, mang theo khí thế chưa từng có từ trước tới nay, những nơi đi qua, không khí bị ngạnh sinh sinh địa xé mở, lưu lại từng đạo vặn vẹo vết tích. Hắn đối với ngoài sơn động một ngọn núi nhỏ toàn lực chém. Trường đao mang theo lấy lực lượng cường đại chém xuống, trong nháy mắt, tiểu sơn khâu bị từ đó bổ ra, sơn thể đổ nát, cự thạch lăn xuống, vung lên đầy trời bụi bặm. Lâm Phong trong lòng mừng rỡ. Hiện tại chiến lược so với võ thánh cảnh chính mình, mạnh mẽ đâu chỉ gấp 10 lần. Chỉ là hiện tại có một cái vấn đề, cái kia chính là đột phá võ thần cảnh sau. Tu luyện cần tài nguyên so với trước mặt võ thánh cảnh, lại là nhiều hơn tới không ít. xem ra lại được nghĩ một chút biện pháp. Bất quá đây là Trung Châu địa giới, cường giả như mây, hẳn là sẽ có biện pháp. A Lâm Phong ánh mắt trông về phía xa, nhìn tử khí tràn ngập Trung Châu đại địa, âm thầm suy tư về thu hoạch tài nguyên tu luyện cách. Hắn biết rõ, võ thần cảnh tài nguyên tu luyện khan hiếm lại chân quý, chỉ có những cái kia nội tình thâm hậu thế lực lớn hoặc là di tích cổ xưa bên trong mới có thể tìm được. Lập tức, hắn quyết định trước tiên hướng về khoảng cách nơi này gần nhất một tòa thành trì, Linh Phong Thành, có thể ở nơi nào có thể có được một ít đầu mối hữu dụng. Bước vào Linh Phong Thành, chỉ thấy bên trong thành một mảnh phồn hoa cảnh tượng nhiệt náo, trên đường phố ngựa xe như nước, người đến người đi. Các võ giả mặc khác nhau trang phục, hoặc bên hông bội kiếm. Lâm Phong bước chậm trong đó, nỗ lực từ mọi người trong lúc nói chuyện với nhau bắt được có quan hệ tài nguyên tu luyện tin tức đột nhiên, một hồi tiếng huyên náo từ nơi không xa truyền đến, hắn dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một đám người đang vây quanh ở một tòa cao lớn lầu các trước, nghị luận ầm ĩ. Lâm Phong hiếu kỳ đến gần, chỉ thấy lầu các trên cửa lớn treo cao một tấm bảng, Thượng thư Linh Tiêu Bảo các bốn chữ lớn, lộ ra một cổ phát trang trọng khí độ. Cánh cửa dán lấy một tờ to lớn báo cáo, trên đó viết Linh Tiêu Bảo các hôm nay muốn tổ chức một hồi chân bảo buổi đấu giá, hội tụ thiên hạ kỳ chân dị bảo, rất nhiều quý hiếm tài nguyên tu luyện cũng sắp bộc lộ quan điểm, nhìn các vị hào kiệt đến đây đấu giá. Lâm Phong trong lòng hơi động, đây chẳng phải là thu hoạch tài nguyên tu luyện tốt cơ hội sao? Lại huống hồ chính mình trước đó giết địch, cất không ít tài liệu luyện khí, khoáng thạch một loại linh tài đủ tới hối đoái tài nguyên tu luyện. Lâm Phong ôm trong lòng chờ mong, đi nhanh hướng phía Linh Tiêu Bảo các đại môn đi tới. Bước vào bảo các, nội bộ rộng mở sáng sủa, xa hoa trang sức cùng lâm lang mãn mục bảo vật để cho người ta đáp ứng không xuể. Trên vách tường nạm phát ra ánh sáng dịu dịu linh tinh, đem chọn cái phòng khách chiếu giống như ban ngày. Bên trong các người đến người đi, các võ giả hoặc là ba lượng thành đàn thấp giọng nói chuyện với nhau, hoặc là một mình tại các tủ trưng bày trước nghỉ chân thưởng thức. Lâm Phong mới vừa vào tới, liền có một vị mặc cẩm bào, vẻ mặt tươi cười người đàn ông trung niên tiến lên đón quý khách, hoan nghênh quang lâm Linh Tiêu Bảo các. Không biết ngài là đối cái nào loại bảo vật cảm thấy hứng thú, tiểu nhân nhưng vì ngài giới thiệu một. Hai. Nam tử cung kính nói rằng, trong mắt lại hiện lên một tia dò xét. Lâm Phong mỉm cười, cũng không nói nhiều, trực tiếp từ trong nhẫn chứa vật lấy ra mấy khối chân quý tài liệu luyện khí cùng linh quan thạch, đặt nam tử trước mặt. Ta nghĩ dùng những thứ này hối đoái đấu giá tư cách, không biết làm được. Người đàn ông trung niên thấy những tài liệu này, con mắt trong nháy mắt sáng ngời, nụ cười trên mặt buộc phát nhiệt tình. Đương nhiên có thể, quý khách ngài những tài liệu này cũng đều là thượng thừa vật, đủ để đổi lấy cao cấp đấu giá tư cách, còn có thể hối đoái không ít linh tinh đâu. Chỉ là cụ thể giá trị bao nhiêu, còn cần đi giám định một phen. Người đàn ông trung niên trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, vội vã nghiêng người làm ra dấu tay xin mời. Chương 149, 8 triệu linh tinh. Chương 149, 8 triệu linh tinh quý khách, xin mời đi theo ta. Thanh âm của hắn bởi vì kích động run nhẹ nhẹ, trong lòng âm thầm suy nghĩ, hôm nay sợ là đánh lên đại vận. Nếu như này khách quý tài liệu có thể bán ra giá cao, mình cũng có thể được đến một khoản không sai trích phần trăm. Lâm Phong theo người đàn ông trung niên, xuyên qua hi hi nhương nhương phòng khách, dọc theo một cái ưu tĩnh hành lang đi về phía trước. Hành lang hai bên treo trên vách tường một vài bức cổ xưa họa quyển, miêu tả lấy lịch đại cường giả phong tư, mỗi một bức họa đều tựa như nói một đoạn rộng lớn mạnh mẽ lịch sử. Lâm Phong đối cái này chỉ là nhìn liếc qua một chút, lúc này tâm tư của hắn tất cả gần tiến hành tài liệu giám định bên trên. Rất nhanh, bọn họ đi tới một gian cửa phòng đóng chặt trước. Người đàn ông trung niên cung kính giơ tay lên gõ cửa, nhẹ giọng nói: "Phạm lão, quấy rầy, có khách quý mang theo tài liệu chân quý đến đây giám định." Người đàn ông trung niên đẩy cửa ra, phòng trong tia sáng nhu hòa, một vị tóc trắng xóa lại lão giả tinh thần quắc thước đang ngồi ở một tờ xưa cũ trước bàn, trên bàn để đủ loại hình thù kỳ quái giám định phương tiện, có tản ra ánh sáng nhạt thủy tinh cầu, có khắc đầy phù văn gậy kim loại, còn có một bản lật ra cổ xưa thư tịch. Phạm lão dương mắt nhìn về phía Lâm Phong, ánh mắt lợi hại, phảng phất có thể xem thấu tất cả. Người đàn ông trung niên vội vàng giới thiệu: "Phạm lão, vị quý khách kia mang đến chút tài liệu, muốn đổi lấy chút linh tinh." Lâm Phong đi lên trước, đem vật cầm trong tay mấy khối tài liệu luyện khí cùng linh quang thạch nhẹ nhàng đặt lên bàn. Phạm lão đội một bộ đặc chế kính mắt, cầm lấy một khối tài liệu, đặt ở trước mắt cẩn thận chú đáo, lại đem lên một cây khắc đầy phù văn gậy kim loại, nhẹ nhàng đánh tài liệu mặt ngoài, gậy kim loại cùng tài liệu va chạm, phát sinh tiếng vang lênh lênh, mỗi một âm thanh đều tựa như ẩn chứa vận luật đặc biệt. Phạm lão khẽ gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng ân, đích thật là khó được thượng thừa tài liệu. Liên định giá 10 vạn linh tinh a. Người đàn ông trung niên sắc mặt hơi vui, cái này một bút, chính mình chí ít có thể lấy thu được mấy trăm linh tinh, bù đắp được chính mình một tháng tiền lương. Quả thực mỹ từ từ. Phạm lão vừa dứt lời, đang chuẩn bị lấy mắt kiếm xuống, tuyên bố giám định nước chảy kết thúc, đã thấy Lâm Phong thần sắc bình tĩnh, ánh mắt đảo qua trên bàn tài liệu, sau đó nhẫn chữ vật hào quang tỏa sáng. Trong chốc lát, một cổ linh khí nồng nặc tràn ngập ra, nguyên bản hơi lộ ra không đãng mặt bàn bị tài liệu luyện khí cùng chân quý khoáng thạch chất đầy. Có chút thậm chí theo dọc theo bàn lan xuống, tại trên mặt đất chất thành một tòa núi nhỏ. Phạm Lao trong tay kính mắt lạch cạch một tiếng rớt xuống đất, hắn trợn to hai mắt, trên mặt khiếp sợ như là đọc lại một dạng. Nguyên bản trầm ổn hai tay lúc này cũng run nhẹ nhẹ, hắn vô ý thức vươn tay, tựa hồ muốn bắt lại trước mắt này tựa như ảo mộng chẳng cảnh, xác nhận chân thực tồn tại. Người đàn ông trung niên càng là khoa trương, miệng há thật to, đủ để nhét vào một cái trứng gà, trong cổ họng phát sinh vài tiếng thanh âm hàm hồ không rõ, làm thế nào cũng nói không ra một câu đầy đủ tới này. Đây tột cùng là từ chỗ nào có được như vậy số lượng cao vật chân quý? Phạm Lao rốt cục tìm về thanh âm của mình, mang theo vẻ run rẩy cùng khó có thể tin, hắn nhìn về phía Lâm Phong, phản phất tại dò xét một cái từ viễn cổ di tích bên trong đi ra thần bí bảo tàng thủ hộ giả. Người đàn ông trung niên cũng tỉnh táo lại tới, trên mặt kinh hỉ đã bị cực độ chấn động thay thế, của hắn ý thức đến, trước mắt vị này nhìn như khiêm tôn quý khách, tuyệt đối không phải người bình thường. Phạm Lao hít sâu một hơi, nỗ lực để cho mình phập phồng miệng ngực bình tĩnh trở lại những thứ này linh tài, sợ là so với Lao Phu trước đó dám bảo đời sống chung vào một chỗ. Phạm Lao hít sâu một hơi, nỗ lực để cho mình chấn định lại, chậm rãi ngồi xổm người xuống, từ đống kia tích như núi trong tài liệu nhặt lên một khối tản ra u quang linh quang thạch. Hai tay hắn run nhẹ nhẹ, đem linh quang thạch để sát vào trước mắt, cẩn thận chu đáo lấy khoáng thạch mặt ngoài hoa văn, sau đó cầm lấy khắc đầy phù văn gợi kim loại, nhẹ nhàng đánh. Tiếng vang lanh lảnh tại yên tĩnh trong phòng vọng lại, mỗi một âm thanh đều để Phạm Lao thần sắc buộc phát ngưng trọng, ánh mắt của hắn đảo qua gợi kim loại cùng khoáng thạch va chạm chỗ, chân mày khi thì nhíu chặt, khi thì giãn ra, tựa hồ tại giải độc lấy nào đó cổ xưa thần bí mật mã. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Phạm Lao cứ như vậy chuyên chú giám định lấy mỗi một khối tài liệu, mỗi một cái động tác đều cẩn thận, phảng phất trong tay đang bưng là thế gian chân quý nhất bảo vật. Hắn khi thì cầm lấy thủy tinh cầu, đem tài liệu để đặt trên đó, quan sát trong thủy tinh cầu nổi lên quang mang biến hóa. Khi thì lại lật mở cái kia bản cổ xưa thư tịch, đối dựa theo phía trên tối nghĩa khó hiểu ghi chép, người đàn ông trung niên đứng ở một bên, thở mạnh cũng không dám. Con mắt chăm chú nhìn Phạm Lao nhất cử nhất động, trong lòng tràn đầy căng thẳng cùng chờ mong. Lâm Phong thì lặng lặng mà ngồi trên ghế, nhắm mắt dưỡng thần, tựa hồ đối trận này giám định kết quả cũng không mười phần để ý, nhưng trên thực tế, hắn thần thức sớm đã lặng yên tản ra, chú ý Phạm Lao giám định qua lộ trình. Hắn biết, những tài liệu này đối với chính mình tại Linh Tiêu Bảo các giao dịch cực kỳ trọng yếu, quan hệ đến hắn có thể hay không ở trên đấu giá hội vỗ tới tâm nghi tài nguyên tu luyện. Theo giám định đẩy mạnh, Phạm Lao trên trán dần dần hiện đầy mồ hôi hột, ánh mắt của hắn lại bộc phát sáng rực, phảng phất tại này đắp trong tài liệu phát hiện bảo tàng vô tận. Rốt cục, Phạm Lao đem cuối cùng một khối tài liệu giám định hoàn tất, hắn chậm rãi đứng dậy, thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra thần tình phức tạp. Phạm Lao, thế nào? Những tài liệu này giá trị bao nhiêu? Người đàn ông trung niên không kịp chờ đợi hỏi, trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy. Phạm Lao không có trả lời ngay, hắn đi tới trước bàn, cầm bút lên, ở trên một tờ giấy nhanh chóng viết. Một lát sau, hắn đem giấy đưa cho người đàn ông trung niên, nói rằng những tài liệu này về phẩm chất thừa, lại chủng loại phồn đa, đi qua ta cẩn thận giám định, tổng hợp lại suy tính, định giá 8 triệu linh tinh. Người đàn ông trung niên tiếp nhận giấy, nhìn phía trên chữ số, con mắt trong nháy mắt trừng tròn xoe, suýt chút nữa kinh hô thành tiếng. 8 triệu linh tinh, to lớn kinh hỉ trong nháy mắt đưa hắn đập ngất. Chính mình lần này được cầm bao nhiêu trích phần trăm a? Hắn nhìn về phía Lâm Phong, trong lòng không khỏi dâng lên vẻ cảm kích. Trước mắt vị này thần bí quý khách, đến tột cùng có như thế nào kỳ ngộ, mới có thể sở hữu như vậy tài sản kết sủ. Lâm Phong nghe vậy, trong lòng cũng là khẽ động. 8 triệu linh tinh, không tệ. Phải biết rằng bình thường một cái võ thánh toàn bộ tài sản, cũng chỉ có 350.000 linh tinh mà thôi. Người đàn ông trung niên kềm chế chính mình nội tâm kích động, càng không ngừng tự nói với mình, chính mình tại làm việc, không thể đi ra ngoài tiêu xái. Hắn có chút run rẩy lấy hướng Lâm Phong không người nói rằng: quý khách, mời tới bên này, ta cái này mang ngài đi trước khách quý ghế lô, buổi đấu giá lập tức phải bắt đầu rồi. Thanh âm của hắn bởi vì hưng phấn hơi hơi phát run, phản phất nhưng chưa từ vừa rồi cái kia tài sản kết sủ trong rung động hoán quá thần lai. Lâm Phong đứng lên, ánh mắt đảo qua đầy bản tài liệu, trong lòng lặng lẽ tính toán gần đến buổi đấu giá. Có 8 triệu linh tinh, điều này cũng làm cho hắn đối với mình ở trên đấu giá hội kế hoạch thêm mấy phần sức mạnh. Hắn khẽ gật đầu, ý bảo người đàn ông trung niên dẫn đường. Chương 150. Đấu giá. Chương 150. Đấu giá. Hai người lần nữa xuyên qua phi thường náo nhiệt phòng khách, lúc này trong đại sảnh các võ giả vẫn ở chỗ cũ nhiệt liệt địa trò chuyện với nhau, đối gần bắt đầu buổi đấu giá đầy cõi lòng chờ mong. Lâm Phong đi theo người đàn ông trung niên phía sau, nhìn không chớp mắt, suy nghĩ của hắn sớm đã phiêu hướng đóng phim buổi đấu giá hiện trường, tưởng tượng thấy gần tới tay tài nguyên tu luyện. Dọc theo một cái uốn lượn thang lầu thập cấp mà lên, bọn họ đi tới lầu 2. Lầu 2 hoàn cảnh so với lầu 1 có vẻ vô cùng an tĩnh, trên hành lang cửa hàng thật dày thảm, đi ở phía trên hầu như nghe không được tiếng bước chân. Hành lang hai bên phân bố mấy gian trang sức tuyệt đẹp ghế lô, mỗi một gian bao xương đều đại biểu cho Linh Tiêu Bảo các đối khách quý tối cao lễ ngộ. Người đàn ông trung niên mang theo Lâm Phong đi tới một gian ghế lô trước, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, dùng tay làm dấu mời quý khách, đây cũng là vì ngài chuẩn bị ghế lô, ở chỗ này ngài có thể thư thái địa tham dự buổi đấu giá. Lâm Phong đi vào ghế lô, nội bộ rộng mở mà xa hoa, một tờ mềm mại sofa đặt phía trước cửa sổ, xuyên thấu qua cửa sổ có thể rõ ràng mà thấy phía dưới bàn đấu giá. Trên bàn để đủ loại linh quả cùng thức uống, tản ra mùi thơm mê người. Người đàn ông trung niên giới thiệu quý khách, nếu ngài có bất kỳ nhu cầu, chỉ cần nhấn trên bàn cái nút này, liền sẽ có người hầu đến đây phục vụ. Buổi đấu giá còn có mấy giờ bắt đầu, ngài trước tiên có thể ở chỗ này làm sơ nghỉ ngơi. Lâm Phong gật đầu, đợi người đàn ông trung niên lui ra sau, hắn đi tới trước cửa sổ, quan sát phía dưới dần dần an tĩnh lại phòng bán đấu giá. Lúc này, trong đại sảnh các võ giả đều đã nhao nhao ngồi, ánh mắt tập trung tại cái kia bị cụ hệ nại bố trí che phủ trên đài đấu giá, tràn đầy chờ mong. Lâm Phong trong lòng âm thầm suy nghĩ, lần này buổi đấu giá, hắn thế tất yếu cầm xuống tất cả đối với mình tu luyện hữu ích tài nguyên. Lấy hắn bây giờ võ thần cảnh thực lực, hơn nữa này 8 triệu linh tinh hùng hậu vô liếng, hắn có lòng tin ở nơi này chàng đấu giá ở bên trong lấy được vật mình muốn. Một lát sau, trong đại sảnh ngọn đèn đột nhiên tối xuống, chỉ để lại trên đài đấu giá vài chiếc đèn tiểu quang tản ra nhu hòa mà ánh sáng sáng tỏ mang đang lúc mọi người mong mỏi cùng trông mong bên trong, người chủ trì lện bước ưu nhã bộ pháp đi lên bàn đấu giá. Nàng mặc quần áo hoa lệ lễ phục dạ hội, làn váy bên trên thêu tuyệt đẹp phù văn, tại ánh đèn chiếu rọi lóe ra thần bí quang mang. Người chủ trì đứng bước sau, đối với dưới đài khẽ không người, lộ ra một cái mỉm cười mê người: các vị tôn quý khách, hoan nên đi tới Linh Tiêu Bảo các chân bảo buổi đấu giá. Hôm nay, chúng ta vì mọi người chuẩn bị một loạt bảo vật chân quý, tin tưởng nhất định sẽ làm cho mọi người thỏa mãn. Thanh âm của nàng thanh thúy dễ nghe, như là như chuông bạc ở trong đại sảnh vọng lại đầu tiên, để cho chúng ta đến xem hôm nay kiện thứ nhất món đồ đấu giá. Người chủ trì vừa dứt lời, một vị người hầu nâng một cái tinh xảo khay đi lên đài tới. Trên khay, một cái xinh xắn bình ngọc bị hồng sắc nhung tơ sơn thác, tản ra vầng sáng nhàn nhạt. Người chủ trì cầm lấy bình ngọc, biểu hiện ra cho giới đài mọi người đây là một chai tụ linh đan từ Linh Tiêu Bảo các đỉnh cấp luyện đan sư tự mình luyện chế, dùng viên thuốc này có thể giúp võ thánh cảnh võ giả rất nhanh ngưng tụ thiên địa linh khí, đề thăng tu luyện tốc độ. Giá khởi đầu 1 vạn linh tinh. Dưới đài mọi người nghe được cái này giá khởi đầu, nhao nhao châu đầu ghé thai đối với một ít bên trong thế lực nhỏ võ giả mà nói, một vạn linh tinh cũng không phải là một con số nhỏ. Nhưng đối với những cái kia tiền muôn bạc biển thế lực lớn đại biểu cùng với dấu ở trong đám người cường giả mà nói, đây chỉ là một khai vị ăn sáng 15000 linh tinh. Cả người áo bảo cho võ giả dẫn đầu hô, trong thanh âm mang theo vài phần cấp thiết, hiển nhiên đối này tụ linh đan có chút tâm động, dù sao có thể phụ trợ võ thánh cảnh tu luyện đang dược, trong này châu chi địa cũng không phải tùy ý có thể thấy được hai vạn linh tinh. Một cái khác thân hình đại hán khôi ngô không cam lòng tỏ ra yếu kém, hai cánh tay hắn ôm ngực, mang trên mặt nụ cười tự tin, tựa hồ đối với mình tài lực mười phần nắm chắc. Theo giá cả kéo lên, bên trong đại sảnh bầu không khí dần dần nhiệt lên, tiếng gọi giá liên tiếp. Lâm Phong ngồi ở bên trong bao sương, ánh mắt bình tĩnh nhìn phía dưới đấu giá chẳng cảnh. Hắn biết rõ này tụ linh đan đối với mình tu luyện tuy có trợ giúp, nhưng cũng không phải không thể thiếu. Nhưng mà, trong lòng hắn có tính toán khác, hắn trước phải thăm dò một chút cái khác người đấu giá thực lực cùng quyết tâm, đồng thời cũng không thể để người khác đơn giản phát hiện hắn đối đến tiếp sau chân chính quan trọng món đồ đấu giá tình thế bắt buộc. Thế là, tại giá cả gọi vào 30000 linh tinh lúc, hắn rốt cục mở miệng 35000 linh tinh. Thanh âm của hắn xuyên thấu qua bao sương truyền âm trang bị, rõ ràng truyền khắp toàn bộ phòng khách, giọng nói bình thản rồi lại mang theo một loại không thể nghi ngờ kiên định. Mọi người nghe thế đến từ bao xương báo giá, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Phong vị trí phương hướng, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ cùng phỏng đoán ở trong mắt bọn hắn, có thể đi vào khách quý bao xương, tất nhiên là thân phận bất phàm, tài lực hùng hậu hạng người. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh xuất hiện yên lặng ngắn ngủi, tất cả mọi người đang cân nhắc nếu hay không phải tiếp tục cùng vị này thần bí quý khách cạnh tranh 40000 linh tinh. Đánh vỡ yên lặng chính là một vị ngồi ở hàng trước lão giả, hắn ánh mắt sắc bén, vướng râu, tựa hồ đối này tụ linh đan nhất định phải được. Lâm Phong khẽ nhíu mày, hắn vốn không muốn ở nơi này tụ linh đan bên trên tiêu hao quá nhiều linh tinh, nhưng như là đã tham dự liền không thể dễ dàng buông tha 45000 linh tinh. Hắn lần nữa tăng giá, thanh âm trầm ổn như cũ. Lúc này, vị kia mặc áo bảo cho võ giả cùng Khôi Ngô đại hán đã bỏ đi cạnh tranh, bọn họ mặc dù không cam lòng, nhưng là minh bạch cùng bên trong bao xương quý khách tranh đoạt, phần thắng xa vời. Mà cái khác một ít bên trong thế lực nhỏ người đấu giá, tại giá cả nhảy lên tới tình trạng này sau, cũng nhao nhao chùn bước 5 vạn linh tinh. Lão giả cắn răng, lần nữa hô, trên trán hơi hơi thấm xuất mồ hôi, hiển nhiên cái giá tiền này đã để hắn có chút cật lực. Lâm Phong ở trong ghế lô, nhìn phía dưới lão giả, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Lão giả này cố chấp như thế, chắc là có bức thiết nhu cầu. Nhưng Lâm Phong lần này đến đây, mục tiêu minh xác, hắn chỉ có thể là nhiều địa thu hoạch tài nguyên tu luyện, không thể ở trên mặt này lãng phí quá nhiều. Suy tư chốc lát, hắn hít sâu một hơi, chậm rãi nói rằng 6 vạn linh tinh. Lúc này đây, trong âm thanh của hắn nhiều hơn một tia không tha khiêu chiến ý tứ hàm xúc. Lão giả nghe được cái này báo giá, sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực vi khó coi, hắn nắm chặt quả đấm, trong mắt lóe lên một tia giãy giụa, nhưng cuối cùng vẫn thở dài một tiếng, bỏ qua đấu giá. Người chủ trì thấy thế, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, nàng cao giọng hô 6 vạn linh tinh một lần, 6 vạn linh tinh hai lần, 6 vạn linh tinh ba lần. Thành giao. Chúc mừng vị này khách quý thu được tụ linh đan. Theo người chủ trì trong tay đấu giá truy trùng điệp rơi xuống, Lâm Phong thành công chụp được kiện thứ nhất món đồ đấu giá. Mặc dù bỏ ra so với mong muốn càng nhiều hơn linh tinh, nhưng hắn thông qua này lần đấu giá, cũng đối với cái khác người đấu giá thực lực và thái độ có rõ ràng hơn lý giải. Chương 151. Kết cục. Chương 151. Kết cục. Tại sau này đấu giá bên trong, Lâm Phong bằng vào tài lực hùng hậu cùng kiên định quyết tâm, một đi ngang qua quan chém tướng. Mỗi khi có đối với hắn tu luyện hữu ích tài nguyên bộc lộ quan điểm, hắn liền không chút do dự mà tham dự đấu giá. Những cái kia chân quý công pháp bí tịch, cao cấp linh tài khoáng thạch, cùng với ẩn chứa lực lượng cường đại vũ khí, đều ở đây hắn cường thế ra giá dưới, nhao nhao bỏ vào trong túi. Theo từng món một món đồ đấu giá bị Lâm Phong thu vào dưới trướng, trong đại sảnh cái khác người đấu giá dần dần ý thức được, vị này đến từ thần bí bao xương quý khách, chí tại bao quát tất cả đỉnh cấp tài nguyên tu luyện. Một ít nguyên bản nhao nhao muốn thử thế lực lớn đại biểu, tại kiến thức đến Lâm Phong tài đại khí thô sau, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ, trong lòng âm thầm suy đoán lai lịch của hắn. Buổi đấu giá chuẩn bị kết thúc, Lâm Phong đã thu hoạch tràn đầy một nhẫn chứa vật tài nguyên tu luyện. Lúc này, người chủ trì đi lên này, thần sắc vô cùng trang trọng, nàng nhẹ nhàng phất tay, hai gã người hầu cẩn thận từng ly từng tí ngẩng lên lấy một cái to lớn, bị hãm hại sắc tơ lụa che phủ vật đi lên đài tới. Người chủ trì háng giọng một cái, thanh âm hơi có chút run rẩy nói các vị, kế tiếp món đồ đấu giá này là lần này buổi đấu giá áp trục chi bảo, cũng là linh tiêu bảo các từ một chỗ di tích cổ xưa bên trong ngẫu nhiên đoạt được. Dứt lời, nàng chậm rãi vạch trần hắc sắc tơ lụa, lộ ra một cái tản ra cổ pháp khí tức lệnh bài màu vàng nóng, trên lệnh bài khắc đầy thần bí phù văn ở giữa mơ hồ có ánh sáng lưu chuyển, còn đây là hỗn độn lệnh theo sách cổ ghi chép, kiềm giữ cái này lệnh người có thể mở ra một chỗ cất giấu hỗn độn lực lượng thần bí không gian, ở nơi nào có thể được đến đột phá võ thần cảnh đỉnh phong, thậm chí cảnh giới cao hơn cơ duyên. Giá khởi đầu 3 triệu linh tinh. Lời của người chủ trì ân tiết cứng rắn đi xuống, toàn trường một mảnh xôn xao. 3 triệu linh tinh, đây cơ hồ là một con số khổng lồ, để cho tuyệt đại đa số người chủ bước. Lâm Phong ở trong ghế lô, ánh mắt trong nháy mắt sắc bén, hắn cảm nhận được cái kia hỗn độn lệnh bên trên truyền đến cường đại lực hấp dẫn, đây chính là hắn tha thiết ước mơ đồ vật, nếu có được đến hỗn độn lực lượng gia trì, thực lực của hắn chắc chắn nên đón bay vọt về trước. Còn chưa chờ những người khác phản ứng kịp, Lâm Phong trực tiếp hô, 5 triệu linh tinh. Thanh âm của hắn kiên định mạnh mẽ, phản phất tại tuyên cáo hắn đối với hỗn độn làm tuyệt đối không chế. Mọi người dưới đài hít sâu một hơi, nguyên bản còn đang do dự có tham dự hay không đấu giá số ít cường giả, đang nghe cái giá tiền này sau, cũng nhao nhao buông tha. Cuối cùng, hỗn độn lệnh không huyền niệm chút nào mà bị Lâm Phong vỗ xuống. Buổi đấu giá sau khi kết thúc, Lâm Phong mang theo phong phú thu hoạch rời đi linh tiêu bảo các. Hắn tìm một chỗ cực kỳ bí ẩn sân cốc, chuẩn bị bế quan tiêu hóa những thứ này chân quý tài nguyên. Tại trong sân cốc, hắn trước uống tụ linh đan, mượn đan dược lực lượng, rất nhanh ngưng tụ thiên địa linh khí, rèn luyện tự thân kinh mạch. Sau đó, hắn bắt đầu nghiên cứu những cái kia đấu giá tới công pháp bí tịch, đem bên trong tinh túy dung nhập tu luyện của mình hệ thống. Tại luyện hóa linh tài khoáng thạch lúc, trong sơn cốc linh khí bốn phía, linh khí nồng nặc như là thực chất hóa mây mù, đem Lâm Phong bao vây trong đó. Hắn đem từng cục đỉnh cấp linh tài chuyển hóa thành thuần túy năng lượng, rót vào thân thể của chính mình, không ngừng cường hóa thân thể cùng chân khí. Mà những cái kia thần võ khí, hắn cũng từng cái tế luyện, khiến cho cùng mình linh hồn sản sinh cộng minh, phát huy ra uy lực lớn nhất. Khi hắn xuất ra hỗn độn lệnh lúc, toàn bộ sơn cốc đều bị một cổ thần bí hỗn độn lực lượng bao phủ. Hắn dựa theo trên lệnh bài phù văn chỉ dẫn, vận chuyển tự thân lực lượng, chậm rãi mở ra đi thông thần bí không gian thông đạo. Bước vào không gian trong nháy mắt, một cổ xưa khí tức cường đại đập vào mặt, hắn thấy được vô số lóe ra hỗn độn hào quang linh dịch trì, huyền phù tại không trung hỗn độn tinh thể, cùng với khắc đầy cổ xưa tu luyện pháp tắc thạch bích ở nơi này hỗn độn không gian bên trong, Lâm Phong ngày đêm tu luyện, hấp thu hỗn độn lực lượng, không ngừng đột phá tự thân cực hạn. Không biết qua bao lâu, thân thể hắn xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, khí tức bộc phát cường đại, đã vượt qua bình thường võ thần cảnh phàm chủ. Hai mắt của hắn lóe ra hỗn độn chi quang, giơ tay nhấc chân ở giữa, đều có thể dẫn phát không gian chấn động. Làm Lâm Phong xếp sau bước ra hỗn độn không gian lúc, toàn bộ Trung Châu đều cảm nhận được một cổ cường đại trước đó cơ từng có khí tức. Các đại thế lực các cường giả nhao nhao khiếp sợ, bọn họ biết, một vị tuyệt thế cường giả đã sinh ra. Lâm Phong không có lựa chọn tại Trung Châu nhấc lên sóng lớn, mà là quyết định ly khai mảnh đất này, đi trước thế giới rộng lớn hơn, đi thăm dò cảnh giới cao hơn, truy tìm cái kia vô tận con đường tu luyện. Từ nay về sau, Lâm Phong truyền thuyết tại Trung Châu lưu truyền ra, khích lệ một đời lại một đời võ giả không ngừng truy cầu cường đại. Mà hắn đã ở hành trình mới bên trong, tiếp tục viết thuộc về mình truyền kỳ văn chương, trở thành Trung Châu chi địa vô số người trong lòng vĩnh viễn thần thoại.